Chương 448, Khống thủy thuật khiếp sợ Coca, lặng lẽ vào địch nhân phía sau. Chương 448, Khống thủy thuật khiếp sợ Coca, lặng lẽ vào địch nhân phía sau. Đây chỉ là một chủng khống chế nước năng lực mà thôi, không cần ngạc nhiên như vậy, về sau ngươi cũng biết đạt được cao hơn năng lực. Lúc này Giang Thần nhìn một bên Coca nói với hắn, mà Coca sau khi nghe xong lộ ra khuôn mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong mắt chính mình như thế cường đại năng lực ở trong mắt Giang Thần cũng là không đáng một đồng. Trên người ngươi thực sự có nhiều lắm khiến ta kinh nha chút, đang không có gặp phải ngươi trước, ta liền cảm giác mình rất ưu tú, thế nhưng gặp phải ngươi sau đó, ta mới chỉ có biết mình nửa đời trước giống như sống ngủ một dạng. Coca lúc này phi thường sùng bái mà nhìn Giang Thần, hai cái trong mắt không ngừng nuốt tiểu tinh tinh. Không thể không nói Giang Thần năng lực này vẫn là phi thường cường đại, mang theo Coca cấp tốc lặn xuống đến trong nước. Loại này không bút mỹ lệ cảnh tượng, cũng là Coca lần đầu tiên chứng kiến, nhất là chu vi có thể cùng bảy cá tiếp xúc gần gũi trong ngay mắt. Đây có thể nói là phi thường xinh đẹp một bức tranh, đẹp đến làm cho Coca đều quên bọn họ hôm nay tới mục đích. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên bọn họ hôm nay là muốn tiền tới đánh giặc. Nói đến nơi đây sau đó, Coca sắc mặt không khỏi đỏ lên lần nữa nhìn về phía một bên Giang Thần. Lúc này Giang Thần đang cực lực khống chế cùng với chính mình phương hướng. Cương đại không thủy thuật trong nháy mắt này biểu lộ không bỏ sót, làm cho Giang Thần phương hướng cảm giác mười phần. Mặc dù là tại loại này phi thường phức tạp trong biển cũng có thể tự do đi về phía trước, hơn nữa cũng có thể làm cho Giang Thần xem thanh hải trên mặt tình huống. Giang Thần lúc này thẳng đến đội tàu trung lớn nhất một chiếc thuyền mà đi. Theo Giang Thần lớn nhất thuyền cũng là lợi hại nhất một chiếc thuyền, như vậy thủ phạm thật phía sau màn, rất có thể ở nơi này cái trên thuyền, sở dĩ làm cho Giang Thần vô cùng có lòng tin bắt lại chủ sự sau màn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, nhanh chóng tiếp cận chiếc thuyền này chỉ. Không nhiều một chút thời gian, điều này lớn vô cùng đội thuyền đã chiếu vào Giang Thần trong mắt. Không thể không nói đây là Giang Thần, trừ của mình hai chiếc thuyền bên ngoài gặp qua lớn nhất một chiếc thuyền. Cũng không biết bây giờ nhân loại phát triển đến rồi dạng gì khoa học kỹ thuật, tài năng mới có thể làm ra khổng lồ như vậy đội thuyền. Lúc này Giang Thần thân thủ ở một bên vẽ ra mấy cái thủy quay vòng, mấy cái này thủy quay vòng vẫn bay trúng quanh ở Coca bên người. Ngay sau đó ở Giang Thần dưới sự khống chế, Coca trong nháy mắt bị chuyển đến trên thuyền. Mà Giang Thần cũng không có chút nào do dự, dưới chân xuất hiện một đạo phi thường to lớn thủy trụ, đem Giang Thần dẫn tới trên bờ. Mang lên bờ Giang Thần lúc này biến đến không gì sánh được cuồng bạo, rất nhiều giặc cướp còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ thấy Giang Thần đưa tay lấy ra một bả liên nỏ, cái chuôi này liên nỏ Giang Thần trực tiếp đưa cho Coca. Dù sao dưới tình huống như vậy Coca cũng cần một cái bảo toàn tính mạng vũ khí, sở dĩ Giang Thần mới chỉ có không chút do dự đem nhất tiện tay liên nỏ cho Coca. Ngay sau đó Giang Thần trong tay xuất hiện lần nữa một thanh cung tiễn. Tên này cung tiễn chính là Giang Thần vẫn dùng tấn vũ. Ở nơi này đàn, giặc cướp còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, Giang Thần nhanh chóng kéo động cung tên trong tay. Tương đạo mũi tên trực tiếp xuyên thủng những giặc cướp này đầu lâu, điểm này Giang Thần không có chút nào do dự, bởi vì hắn biết tiếp cận người nơi này toàn bộ đều là những thứ kia cùng hung cực ác hoạch tâm nhân viên. Sở dĩ Giang Thần đối với bọn họ không có chút nào lưu thủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không để bọn họ có bất kỳ phản kích cơ hội. Theo Giang Thần, những người này một ngày phản kích sẽ đối với Giang Thần tạo thành rất lớn áp lực. Sở dĩ Giang Thần ở đệ nhất thời gian trưởng không quyền khống chế, mà cùng lúc đó trong khoang thuyền cũng rốt cuộc nghe được trên bong thuyền truyền tới thanh âm. Ai ở bên ngoài xào xào nháo nháo, không biết hiện tại ở là thời khắc nguy cấp sao? Không thể lớn tiếng ồn nào, không phải vậy thanh âm biết truyền đi rất xa. Lúc này trong khoang thuyền truyền đến một tiếng kinh khủng giống giận, tiếng giống giận này mang theo vô tận câu oán hận, rất hiển nhiên những thứ này thanh âm huyên náo làm cho trong lòng hắn bất mãn vô cùng. Ngay sau đó một người cao vượt lên trước hai thước bốn ra ngoài đại hán xuất hiện, đại hán này vừa xuất hiện chung quanh tràng cảnh đều biến đến ngưng trọng. Giang Thần nhìn lấy đại hán này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, không nghĩ tới còn có như thế cường đại nhân loại. Cái này ở Giang Thần trong nhận thức biết đã chưa tính là nhân loại mà xem như là một cái cự nhân. Ta không có nói với ngươi nha, bây giờ là đặc thù thời kỳ, tuyệt đối không thể phát ra cái gì một lần thanh âm, ngươi cũng dám không nghe ta phân phó, xem ra là thật không có đem ta để vào mắt. Vượt lên trước hai thước bốn tráng hán lúc này gầm lên giận dữ, sau đó bước nhanh đi hướng Giang Thần. Giang Thần cũng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trạng huống trước mắt, cái này tráng hán thật sự là quá cường đại, làm cho Giang Thần có một loại cảm giác vô lực. Đây là nhân loại sao? Tại sao có thể có một cái cao như vậy nhân loại? Coca lúc này cũng tới đến rồi Giang Thần bên người nói với Giang Thần, đừng xem tay nàng cầm liên nỏ, thế nhưng vẫn không có bắn ra một chỉ cung tiễn. Hoàn toàn cũng là bởi vì chưa bao giờ từng giết người, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không dám động thủ giết người. Nhưng mà chứng kiến cái này tình trạng sau đó, trên mặt của nàng cũng là lộ ra một tia kinh ngạc trong tay liên nỏ trong nháy mắt này phát sinh. Chỉ nghe hưu 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 một trận thanh âm truyền ra. Vẻ mặt mộng trạng thái lúc này mới phản ứng được, nguyên bản hắn cho rằng Giang Thần chính là thủ hạ của bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là địch nhân. Chỉ thấy tên này tráng hắn trực tiếp đưa tay đánh bay bắn tới tên nỏ, phải biết rằng tên nỏ ban đầu tốc độ bắn liền thực đã thật nhanh, hơn nữa là đánh tráng hắn một cái trở tay không kịp. Mà cái trạng thái này có thể ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, tinh chuẩn bệnh trung bay tới tên nỏ, có thể nói là phi thường cường đại một cái thao tác. Giang Thần dám tin tưởng ở đây, cũng chỉ có chính Giang Thần cùng trạng huống trước mắt có thể hoàn thành cái kia dạng thao tác. Người còn lại tuyệt đối không có khả năng ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời cơ, làm ra như thế nhanh chóng chính xác phản ứng. Nhưng mà tiến nhập Giang Thần kinh ngạc vẫn là một bên Coca, hắn không nghĩ tới Coca thật không ngờ quyết tuyệt, ở loại thời cơ này quả quyết xạ kích. Lúc này Giang Thần nhìn về phía một bên, Coca trong ánh mắt hiện đầy kinh ngạc. Mặc dù không biết hai người các ngươi là từ đâu tới, thế nhưng các ngươi thành công chọc giận ta sẽ đem hai người các ngươi ném vào trong biển làm mồi cho cá mập. Chỉ thấy tên này tráng hán lúc này bước nhanh hướng bọn họ đi tới, không thể không nói thân cao vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Người bình thường cần vài chục bước bước tiến ở trên người hắn dĩ nhiên ba bước biến hóa hai bước, đi thẳng tới Giang Thần bên cạnh. Chỉ thấy tên này tráng hán dường như quả hương bồ một dạng lớn tay thẳng đến Giang Thần đầu lâu mà đến điện. Một màn này trực tiếp mang đến một trận bóng ma, đánh út về phía Giang Thần. Nếu quả như thật làm cho hắn bắn trúng, sợ rằng cả đầu đều sẽ đập nát. Giang Thần nhìn lên bầu trời trung bay tới một đạo bóng ma, trong lòng cũng là có nhất trận lâm nhiên, không nghĩ tới địch nhân lực công kích thật không ngờ cường đại. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không chút do dự nào, bước nhanh hiện lên hắn công kích. Chương 449, tráng hán khủng bố như vậy, Giang Thần càng chiến càng hăng. Chương 449, tráng hán khủng bố như vậy, Giang Thần càng chiến càng hăng. Giang Thần động tác này làm được phi thường ung dung, chẳng qua là hơi nghiêng người liền hoàn toàn lóe lên tên này tráng hán tập kích. Mà ngay sau đó Giang Thần thân thể lần nữa phía bên trái rời qua một bên di chuyển, cũng trong lúc đó tránh thoát tráng hán đã lên tới một cước, còn không đợi Giang Thần phản ứng kịp, tráng hán nắm tay lại lần nữa đánh tới. Ngay sau đó Giang Thần trên mặt đất tới một cái cho vay nặng lãi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát tráng hán một quyền này. Hảo hảo hảo, xem ra ngươi cũng là luyện gia tử, không nghĩ tới tại loại này mà thế còn có thể đụng tới một cái thân thủ giỏi như vậy luyện gia tử. Ngày hôm nay ta Trần Thắng không muốn hảo hảo cùng ngươi so chiêu một chút. Trần Thắng sau khi nói xong trực tiếp đem ánh mắt nhìn lên Giang Thần, cùng lúc đó vươn tay ngăn cản muốn chen nhau lên giặc cướp. Không thể không nói cái này Trần Thắng vẫn là vô cùng ý tứ, cũng không định ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu, mà là dự định cùng Giang Thần đến cái một chọi một chiến đấu. Tốt, ta cũng thời gian rất lâu chưa có cùng nhân loại chiến đấu với nhau, ngày hôm nay để hai chúng ta cộng đồng so chiêu một chút ta. Giang Thần lúc này cũng hứng thú, hắn cũng biết tiếp tục như vậy đối với Giang Thần vô cùng bất lợi, nhưng nhìn trước mắt cái này thân thủ không gì sánh được cường đại chẳng hắn, 997 Giang Thần cũng có muốn cùng hắn so chiêu một chút trong lòng. Giang Thần nói xong câu đó sau đó lập tức thu hồi cung tên trong tay mình, các loại ảo thuật hệ thống không gian lập tức làm cho một bên một đám giặc cướp trong mắt toát ra khác thường quan thải. Tiểu tử trên người bí mật còn rất nhiều, bất quá cái này cũng khó không được ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Trần Thắng sau khi nói xong không có chút nào do dự, bước nhanh về phía trước trực tiếp đánh về phía Giang Thần mặt cửa. Nhưng mà Giang Thần đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến chiêu này, tay trái biến trường thành quyền, hướng về phía trước một quyền trực tiếp mở ra Trần Thắng công kích mà đến nắm tay. Nguyên bản công kích Trần Thắng chịu đến ngoại lực quấy rầy sau đó, thân hình một cái đứng không vững, về phía trước lảo đảo hai bước. Chiêu này tá lực đả lực Giang Thần có thể nói là vận dụng vô cùng xảo diệu, nghĩ trước tiên đem cái này không gì sánh được cường đại Trần Thắng đánh hạ hại. Vậy mà lúc này Giang Thần rồi lại chuyển một vòng tròn, lần nữa đi tới Trần Thắng ngay phía trước. Lúc này Trần Thắng đã thu hồi bất kỳ đại nghĩa chi tâm hắn, cũng rốt cuộc biết Giang Thần là một cái xương cứng, không tốt gặm cái loại này. Vừa rồi nếu như Giang Thần tiếp tục phát động công kích, như vậy Trần Thắng có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi vào trong biển, đến lúc đó sống hay chết, cái kia còn chưa nhất định. Trần Thắng nghĩ tới đây sau đó, nhãn thần cũng là biến đến ngưng trọng dị thường, cũng không dám nữa giống như vừa rồi như vậy tùy tiện phát động công kích, mà thích hợp Giang Thần không ngừng xoay quanh. Thế nhưng lúc này Giang Thần không có thời gian lâu như vậy cùng trước mắt Trần Thắng hao tổn. Sở dĩ ngay đầu tiên phát động công kích, chỉ thấy Giang Thần chiêu số phi thường bình thường. Giang Thần trong tay nắm tay thẳng đến Trần Thắng cái bụng mà đi, mà cùng lúc đó cũng ở âm thầm để lại một tay. Trong lúc này, Trần Thắng nếu như có bất kỳ phản kích Giang Thần, đều có thể dựa hai chân tới tiến hành phòng ngự. Điểm này Giang Thần làm liền so với Trần Thắng tốt hơn rất nhiều, dù sao ở công kích trong quá trình Giang Thần cũng không dùng hết toàn lực, mà là dùng sức phòng hộ lấy Trần Thắng phản kích. Bởi vì Giang Thần biết trước mắt Trần Thắng tuyệt đối không phải một cái tốt đánh nhân vật, xem ra không có trước khi tới đây, cũng là một cái chính quy luyện ra. Cùng người như vậy đối chiến cũng muốn khắp nơi cẩn thận, dù sao Trần Thắng thân thể cao lớn đại biểu cho nổ tính lực lượng, một ngày làm cho hắn mò lấy bất luận cái gì một thời cơ, rất có thể đối với Giang Thần triển khai một đòn tất sát. Đây cũng là vì sao, Giang Thần đối chiến hắn thời điểm khắp nơi cẩn thận. Giang Thần cũng không muốn rơi vào tử vong trạng thái, sở dĩ lần này công kích cũng là để lại không ít chuẩn bị ở sau. Giang Thần công kích mới vừa tới, Trần Thắng lập tức liền cho thấy sự phản kích của chính mình. Chỉ thấy Trần Thắng một cái tạo đường thối thẳng đến Giang Thần hai chân mà đến. Một màn này thật ra khiến Giang Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại sử dụng như vậy chiêu số. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Thần không có phản ứng kịp, trực tiếp trúng rồi hắn cái này một cái tạo đường thối. Tuy là trúng rồi Trần Thắng một cái tạo đường thối, thế nhưng Giang Thần vẫn như cũng là không chút hoang mang, một cái xoay người đi thẳng tới Trần Thắng phía sau. Không đợi Giang Thần đứng vững, Trần Thắng công kích lần nữa đánh tới, chỉ thấy Trần Thắng không gì sánh được tục tăng bắp đuổi trực tiếp quét về phía Giang Thần cái trán. Cái này nếu như bị Trần Thắng đánh trúng Giang Thần, liền xem như là không chết cũng phải lột lớp ra. Mà lúc này lưu cho Giang Thần thời gian cũng không có nhiều như vậy, sở dĩ Giang Thần chỉ có thể theo bản năng làm ra mặt khác một động tác, chỉ thấy Giang Thần lần nữa lăn mình một cái, tới cách đó không xa. Nhưng mà Trần Thắng công kích vẫn là như ảnh mà theo, hung hăng một cước trực tiếp đạp hướng địa ở trên Giang Thần. Vẫn không thể Giang Thần lần nữa phản ứng kịp, trong tay nắm tay cũng trong nháy mắt này phát huy, so với võng miệng còn lớn hơn nắm tay, trực tiếp đập về phía Giang Thần đầu lâu. Nắm tay còn chưa tới, một cú kình phong dẫn đầu quét về Giang Thần gò má. Giang Thần cũng ý thức được Trần Thắng trên nắm tay mang tới uy lực kinh khủng. Như vậy uy lực cường đại, làm cho Giang Thần căn bản không có bất kỳ tâm tư đi vào chọi cứng. Ngay sau đó lần nữa mở ra né tránh, tại mọi người giật mình dưới ánh mắt trực tiếp lóe lên lần này công kích. Đứng lên sau Giang Thần cũng không có nhàn rỗi, một cái đá ngang trực tiếp bắn trúng Trần Thắng sau lưng. Nhưng mà Giang Thần đá ngang tại trên người Trần Thắng cũng không có thu được hiệu quả bao lớn, chỉ là làm cho một bên Trần Thắng thân thể hơi bối lượng. Ngay sau đó Trần Thắng lần nữa đứng lên, nhìn phía trước mắt Giang Thần. Giang Thần cũng không nghĩ tới chính mình như thế cường đại một kích, dĩ nhiên không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhìn lấy cái này dạng sau khi đứng dậy Trần Thắng, Giang Thần khoe miệng không khỏi lưu nở một nụ cười. Thật đúng là một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ, một thân ngoại môn võ thuật đã luyện đến cực hạn, dưới loại tình huống này coi như là thực sự trúng tên, cũng sẽ không chịu bao nhiêu thương tổn. Giang Thần lúc này ngừng động tác trong tay, nhìn đối diện Trần Thắng. Ngươi cũng giống vậy, chỉ bất quá ngươi đấu pháp không có bất kỳ xáo lộ, cũng không phải là sư xuất có cửa, mà là bằng vào cùng với chính mình xuất sắc sức phản ứng mới miễn cưỡng tránh thoát ta công kích. Trần Thắng lúc này thập phần kính nể nhìn lấy Giang Thần, từ chiến đấu mới vừa rồi chung, là hắn có thể đủ nhìn ra Giang Thần cũng không có gia nhập quá bất luận cái gì môn phái. Đây cũng là vì sao Giang Thần trên người không có bất kỳ môn phái công kích xáo lộ, cũng chính bởi vì vậy, mới để cho trước mắt Trần Thắng có chút nhìn không tấu Giang Thần. Hắn thấy bao nhiêu cứng rắn võ thuật cũng là cần lâu dài luyện tiếp, nếu không có môn phái phụ trợ, như vậy Giang Thần chính là chính mình luyện ra được cái này một thân kỹ năng. Đây có thể nói là phi thường khó được một việc. Kế tiếp ngươi khả năng liền phải cẩn thận, chiêu số của ta từ giờ khắc này sẽ không có bất kỳ lưu tình. Trần Thắng lúc này sau khi nói xong, trực tiếp bày ra một bộ đường lang quyền, không thể không nói, Trần Thắng thân thể cao lớn như vậy bày ra một bộ đường lang tư thế, vẫn vô cùng chợt nhưng là Giang Thần không dám chút nào sơ suất. Chương 450, mập đường lang quyền Trần Thắng, chiêu số kèm theo sát ý. Chương 450, mập đường lang quyền Trần Thắng, chiêu số kèm theo sát ý. Giang Thần ở lâm bắt đầu chiến đấu phía trước xoay người, nhìn thoáng qua chung quanh của mình. Lúc này Giang Thần chu vi đã hiện đầy các loại các dạng đoàn người, trong đám người này thật nhiều đều là mặt mang Zenix, thế nhưng lại không thể không trở thành một loại giặc cướp, càng có một ít bản thân liền là hung thần ác sát tồn tại, giặc cướp phần công tác này vừa lúc đối ứng thân phận của bọn họ. Sau khi thấy một màn này, Giang Thần trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Xem ra trước mắt cái này Trần Thắng cũng không phải là giống như mặt ngoài như thế tục tằng, sở dĩ đem mình cuốn lấy, hoàn toàn chính là nghĩ chờ các loại đồng bạn của mình đi lên, hiện tại chu vi nhiều người như vậy làm cho Giang Thần đều có chút khó làm. Chỉ bất quá Giang Thần bản ý chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhiều người như vậy vừa lúc nhắm ngay Giang Thần bản ý, sở dĩ Giang Thần lúc này mới là vô cùng không sợ, có can đảm chính diện đối mặt Trần Thắng. Ngươi không cần để ý chung quanh những người này là tuyệt đối sẽ không quấy rối hai chúng ta chiến đấu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là tinh thần lớn a, quả nhiên là danh bất hư truyền, trách không được rất sớm phía trước cũng đã vang vọng cả thế giới. Trần Thắng lúc này nhìn chằm chằm Giang Thần, tục tằng trên mặt càng là khó được nở một nụ cười. Ngươi có một thân tốt kỹ năng, nhất không nên chính là tham gia giặc cướp hành nghiệp, không phải vậy ngươi sẽ sống được càng thêm lâu dài một ít. Giang Thần chăm chú nhìn chằm chằm Trần Thắng hai mắt, sau đó nói ra mấy câu nói như vậy. Ai cũng có chính mình lựa chọn, ai cũng có bị buộc bất đắc dĩ thời điểm, nếu như có thể ăn một miếng cơm no, ai nguyện ý làm như thế công tác nguy hiểm. Trần Thắng việc này cũng là phi thường bất đắc dĩ hít một khẩu khí, sau đó liền bắt đầu công kích. Không thể không nói Trần Thắng một thân ngoại môn võ thuật, luyện chính là vô cùng cường ngạnh, toàn thân có thể nói là không hề kẽ hở, vô luận Giang Thần như thế nào công kích, cũng không có thể đối với hắn tạo thành phi thường hữu hiệu thương tổn. Điều này cũng làm cho Giang Thần vô cùng phiền muộn, lần nữa tránh thoát Trần Thắng một lần công kích, sau đó sử xuất phi thường hạ lưu một cái liêu âm cước. Một cước này cũng là Giang Thần trải qua thâm tư thục lự sau đó mới quyết định áp dụng, dù sao lấy Giang Thần tay không có đeo găng tay dưới tình huống, là hoàn toàn không có biện pháp giết chết trước mắt Trần Thắng, duy trì có công kích hạ ba đường mới có thể làm cho Giang Thần có một tia hy vọng chiến thắng suýt, ta còn tưởng rằng tinh thần lớn lợi hại đến mức nào đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là hạ lưu như vậy một cái người, chiêu số thật không ngờ vô sỉ. Ngươi mù nha, ngươi không nhìn thấy trong sân hai người có bao nhiêu chênh lệch rõ ràng, cái này to con ước chừng muốn đỉnh tinh thần lớn hai cái. Lúc này Giang Thần chu vi đã vang lên các loại các dạng thanh âm, mà Giang Thần cái này một cái liêu âm cước cũng ở tỉ mỉ chu hoạch bên trong, hoàn mỹ mệnh trùng, đừng xem Trần Thắng phòng ngự không có chút nào phá sản, thế nhưng trên một điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể phòng ngự phi thường hoàn mỹ, đây cũng là vì sao Giang Thần một cước này có thể đạt được kinh khủng như vậy hiệu quả nguyên nhân. Ngay sau đó Giang Thần lần nữa đối với hắn phát động rồi tiến công, chỉ thấy Giang Thần giống như một chỉ bén nhạy giống như con khỉ, nhanh chóng bỏ đến Trần Thắng sau lưng. So với tính Trần Thắng thân thể cao lớn mặc dù là hắn cung cấp rất lớn lực lượng, thế nhưng cũng để cho hắn độ nhạy đại giảm xuống, cùng trước mắt Giang Thần căn bản cũng không có ý tứ có thể Giang Thần đi tới phía sau lưng của hắn sau đó, lập tức để hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỗ sắp đặt hai tay, lúc này vô cùng muốn bắt lại Giang Thần, thế nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào cũng vô pháp bắt lại Giang Thần mảy may. Ngay sau đó Giang Thần không có chút nào do dự, trong tay trọng quyền thẳng đến Trần Thắng đầu lâu mà đi. Trần Thắng giáng rồi một lần trọng kích sau đó, không khỏi có chút choáng váng đầu hoa mắt. Lúc này Trần Thắng cũng triệt để mở ra nổi giận hình thức, chỉ thấy Trần Thắng nhảy lên một cái, sau đó thẳng tắp ngã về phía sau. Chiêu số này có thể nói là nghề nghiệp lộn nhào tay mới có thể dùng được chiêu số, thế nhưng không nghĩ tới lần này dĩ nhiên dùng ở Giang Thần trên người, chỉ thấy Giang Thần tại hắn xuống phía dưới té trong nháy mắt tránh thoát hắn công kích. Sau đó Giang Thần trực tiếp một quyền mệnh trung Trần Thắng mệnh môn. Chỉ là cái này một quyền lợi, lập tức Trần Thắng trên mặt biến thành đỏ như máu một mảnh, cả người lúc này cũng lâm vào ngắn ngủi ngất. Giang Thần nơi nào sẽ buông tha như thế hoàn mỹ chiến cơ, ngay đầu tiên đối với hắn phát động rồi tiến công, trong tay công kích cho tới bây giờ liền không có gián đoạn quá. Không có quá nhiều sau một hồi thời gian, Giang Thần cũng đã đánh ra trên trăm quyền, bị Giang Thần đặt ở dưới thân Trần Thắng, lúc này cũng biến thành hấp hối. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cũng là không chút do dự nào đứng lên. Nhưng mà Giang Thần sau khi đứng dậy, sau lưng Trần Thắng trong nháy mắt này hành động. Chỉ thấy hắn một bà, bắt lại Giang Thần đầu, muốn dùng chính mình kinh khủng lực lượng bóp nát Giang Thần đầu. Nhưng mà Giang Thần như thế nào dễ dàng như vậy đánh bại, chỉ thấy Giang Thần bị Trần Thắng vây khốn sau đó, không có chút nào do dự. Trực tiếp bay lên trời một cước mệnh trung Trần Thắng cảm, một màn này có thể nói là vô cùng kinh người. Không ai từng nghĩ tới Giang Thần ở thế ngàn cân treo sợi tóc có thể làm ra chuẩn xác như vậy công kích. Nếu như hắn muốn vẫn dây dùa nói, cái kia chỉ tạo sẽ bị Trần Thắng bóp vỡ đầu, song lần này công kích lại làm cho Trần Thắng không khỏi có chút bị đau. Tự nhiên mà vậy tiểu vông ra bắt lại Giang Thần hai tay. Không có một màn này phía sau Giang Thần có thể nói là không sợ hãi, lần nữa nhìn về phía Trần Thắng trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vậy mà lúc này Trần Thắng lại dùng răng ngồi dậy, nhìn lấy đối diện Giang Thần cả mắt đều là sát ý, một cổ vô hình sát ý trực tiếp từ Trần Thắng trên người bạo phát, ngay sau đó Trần Thắng muốn lần nữa phát động công kích. Nhưng mà Giang Thần trước hắn một bước trực tiếp ba bước, biến hóa hai bước, đi tới trước người của hắn. Một mạch ra một cước mệnh trung Trần Thắng cảm. Có thể nói cái này Trần vô cùng chí mạng, Trần Thắng trực tiếp bị Giang Thần một cước này đá ra bông tàu. Trung quanh một đám người sau khi thấy một màn này không có chút nào do dự, chen nhau lên đem Giang Thần vây vào giữa. Dưới cái nhìn của bọn họ Giang Thần chính là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Sở dĩ lúc này toàn bộ vây Giang Thần, đánh chết cũng không chịu thả Giang Thần đi. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn thua, thế nhưng tại chỗ những người này cũng không muốn vô duyên vô cớ thua. Nhưng mà Giang Thần lại không chút hoang mang, đi từ từ đến rồi vẻ mặt phòng bị có ca bên người. Có ca lúc này có thể nói là sợ thực đã ngu si, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy danh giặc cướp vòng đây. Tinh thần đại nhân, lão đại của chúng ta xen vào tài ba của ngươi, cố ý giặt ta, để cho ta lưu ngươi một cái mạng, không phải vậy ta thực sự muốn thử xem loại này hủy diệt thiên tài là cảm giác thế nào. Lúc này trong đám người đi ra một người, nhìn chằm chằm Giang Thần, không thể không nói tất cả mọi người tại chỗ đều đã cho rằng Giang Thần thực đã là cùng đường. Dù sao lúc này chiếc thuyền này trên bong thuyền đã tụ tập hơn trăm người, hơn nữa chung quanh đội thuyền bên trên cũng đã chuẩn bị xong cung tiễn, trực tiếp nhắm ngay Giang Thần hai người. Chương 451, một cái sóng biển diệt địch nhân, lấy một địch 100 là Giang Thần. Chương 451, một cái sóng biển diệt địch nhân, lấy một địch 100 là Giang Thần. Lúc này Giang Thần sắc mặt có chút thoáng không bình thường, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục bình thường, sau đó nhìn lấy chung quanh những người này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Giang Thần xoay người, nhìn thoáng qua bên cạnh Coca, Coca lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng, nhìn lấy hết thảy chung quanh nhãn thần không tự chủ được thay đổi. Hắn thậm chí đều không rõ Bạch Giang Thần là vì cái gì có thể thừa nhận chuyện lớn như vậy. Chu vi nhưng là trên trăm con cung tiện hướng về phía hai người bọn họ, một ngày có bất luận cái gì một cái người sai lầm, như vậy bọn họ đều sẽ chết oan chết uổng. Mà Giang Thần nhìn lấy nàng cái này biểu tình hoảng sợ, trên mặt cũng là lưu nở một nụ cười. Không có việc gì, đừng sợ, ngày hôm nay chúng ta là tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Giang Thần lúc này ở một bên an ủi Coca, Coca sau khi nghe xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, trên gương mặt đều là hoảng sợ. Dù sao cũng là một nữ hài tử, nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, sở dĩ ngay đầu tiên biểu hiện ra thất kinh biểu tình. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a, ngươi biết chúng ta nơi đây lại có bao nhiêu người sao? Vì bắt hai người các ngươi, ta ước chừng bận dụng hơn ngàn người đội ngũ, nếu như cũng không bao giờ có thể tiếp tục đem hai người các ngươi bắt lại, như vậy chúng ta liền thật không có cần thiết sống thêm. Lúc này, đi ra thanh niên nhân nhìn Giang Thần chậm rãi nói rằng, không thể không nói thanh niên nhân này thật sự là quá tự phụ, cho rằng trên thuyền cái này hơn 100 người là có thể bắt lại Giang Thần. Nhưng kế tiếp Giang Thần đi tới Coca bên người, cuối cùng tay nắm khoác lên Coca trên vai. Một màn này diễn làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút kinh ngạc đến ngây người cùng phẫn nộ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần lại có thể vào lúc này làm ra chuyện như vậy. Đây đều là cái gì thời khắc sống còn, các ngươi lại vẫn dám ở chỗ này nói chuyện yêu đương, đây quả thực là không đem chúng ta để vào mắt. Chỉ thấy lại có một gã giặc cướp đầu mục đi ra, nhìn lấy Giang Thần, khóe mắt càng là toát ra phẫn nộ. Hai anh, nếu hắn như thế thích người nữ nhân này, vậy liền đem người nữ nhân này thưởng bàn cho các ngươi à, bất quá nhất định phải ngay trước mặt Giang Thần tới tiến hành. Lúc này một gã khác giặc cướp đầu mục cũng đi ra, nhìn lấy Giang Thần cùng Coca ôm nhau, đối với một bên người nói. Những lời này vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới chu vi cả đám ồn ào náo động, những người này mặc dù có chút rất sùng bái Giang Thần. Thế nhưng tại loại này mỹ sắc mê hoặc dưới, những thứ này sùng bái trở nên bé nhỏ không đáng kể, bắt đầu ở một bên không ngừng ồn ào. Nhưng mà giữa sân Giang Thần căn bản cũng không có để ý tới đám người kia, ở Coca bên thai nhẹ nhàng nói. Chớ khẩn trương, một hồi xảy ra chuyện gì cũng không cần khẩn trương, có ta ở đây ngươi là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ngay sau đó Coca cũng cảm giác được Giang Thần đã bắt đầu toàn thân căng thẳng, cả người đều giống như ở xúc lực một dạng, biến đến không gì sánh được cuồng bạo. Còn không đợi Coca phản ứng kịp, cũng cảm giác được chúng quanh sóng biển đột nhiên biến đến hung mãnh dị thường. Nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài khơi, lại đột nhiên nổi lên một đạo lớn vô cùng sóng biển. Này đạo sóng biển ước chừng đạt tới cao hơn 10 mét, đồng thời lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, thẳng đến chiếc này chiếc thuyền con tới. Đây hết thảy thật sự là quá mức khoa trương, thế cho nên mọi người đều không có phản ứng kịp, đã bị sóng biển cho gục. Lúc này thì bọn hắn đều không biết chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết coi như là xuất hiện sóng biển, cũng không khả năng thoáng cái đem bọn họ sầu ngược lại. Trong này toàn bộ giống như là sắp xếp xong xuôi giống nhau, khắp nơi đều tràn đầy các loại vừa khớp. Nhìn nữa lúc này Giang Thần cùng Coca, chỉ thấy Coca trên người cấp tốc chiêu bắt đầu một cái thủy cầu, một không gian riêng biệt xuất hiện, làm cho Coca khỏi bị sóng biển đối với nàng trùng kích. Mà lúc này Giang Thần thì càng khoa trương, chỉ thấy Giang Thần vẫn là xúc đứng ở mũi thuyền, vô luận là sóng biển đối với hắn như thế nào xung tháp, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Rất hiển nhiên đây hết thảy đều là Giang Thần gọi tới, tương đại khống thủy thuật năng lực cũng ở đây một cái hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngay sau đó mọi người càng thêm rung động một màn xuất hiện, này đạo sóng biển tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ là đem trong sân đám người toàn bộ xông ngược lại. Còn những thứ khác phương tiện lại là không có chút nào hư hao, vô luận là đội thuyền vẫn là người trên thuyền biên, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tia thương vong. Một màn này cũng để cho người ở chỗ này toát ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc. Còn không chờ bọn họ phản ứng kịp, Giang Thần liền trong nháy mắt phát động công kích, chỉ thấy ở Giang Thần trong tay một thanh tam xoa kích xuất hiện, tam xoa kích ngay đầu tiên đâm xuyên qua vài tên cường đạo thủ lĩnh mục đích hai chân. Cái này vài tên cường đạo thủ lĩnh nhãn còn chưa phản ứng kịp liền cảm giác hai chân của mình vô lực, đã quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó Giang Thần không có lưu tình chút nào, đưa ánh mắt trực tiếp nhắm ngay vừa rồi uy hiếp Giang Thần nam tử. Người này chứng kiến Giang Thần ánh mắt sau đó, trên mặt cũng là toát ra một tia sợ hãi. Còn không đợi Giang Thần dẫn đầu đối với hắn khởi xướng công kích, cũng đã nhanh chóng chạy về phía cách đó không xa. Không thể không nói nam tử này thật sự là quá mức nhạy bén, ở sóng biển phát sinh trong nháy mắt liền kéo ra cùng Giang Thần khoảng cách. Sở dĩ lúc này Giang Thần bắt hắn ngược lại là cũng có một chút cố sức, nhưng mà có chút cố sức cũng không đại biểu Giang Thần không thể bắt đến hắn. Chỉ thấy Giang Thần bước nhanh về phía trước, ở Giang Thần trong tay càng là xuất hiện mặt khác một thanh vũ khí. Một thanh tam sĩ xoa trực tiếp bị Giang Thần tung, tam sĩ xoa mang theo một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trong nháy mắt mệnh trung tên nam tử này. Nam tử còn không có làm bất kỳ phản bác, đã bị Giang Thần tam sĩ xoa xuyên thủng bắp đùi. Làm cho ta chết hắn, ai xử lý tinh thần lớn, ta cho ai 1000 cân lương thực. Tên nam tử này ở sau khi bị thương, nhanh chóng đối với chung quanh đám giặc cướp này nói rằng, đám giặc cướp này vốn là cũng không tính xuất thủ, thế nhưng nghe được 1000 cân lương thực sau đó, lập tức bắt đầu đối với Giang Thần triển khai công kích. Không thể không nói, 1000 này cân lương thực mê hoặc thật sự là quá lớn, làm cho trong sân những giặc cướp này có chút quên tử rơi cánh mạng của mình. Vậy mà lúc này Giang Thần lại không có chút nào lưu thủ, đối với cái này chút nhân loại tham lam Giang Thần xưa nay sẽ không đối với bọn họ thủ hạ lưu tình. Một năm con thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích, mỗi một lần phát sinh công kích, nhất định sẽ thương tổn đến một gã nhân loại. Mà Giang Thần mỗi lần công kích địa phương cũng thập phần chú trọng, không phải hai cánh tay của bọn hắn, chính là hai chân của bọn hắn, lại không suy giảm tới bọn họ sinh mệnh đồng thời để cho bọn họ mất đi sức chống cự. Giang Thần cái này phương pháp làm không thể không nói vẫn là vô cùng tàn nhẫn, bởi vì này những người này đã không có hai tay hoặc là hai chân sau đó, căn bản không có biện pháp tại loại này mà thế bên trong sống sót. Nguyên bản cái này đàn giặc cướp còn nhận thức vì số người của mình chiếm lĩnh thượng phong, Giang Thần khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng chân chính đánh đứng lên sau khi mới biết được Giang Thần là cường đại đến mức nào. Trong chốc lát thời gian, trên thuyền trên trăm danh giặc cướp cũng đã còn lại không đến 20 danh, cái này 20 người chưa từng có đối với Giang Thần vẫn có lớn vô cùng hảo cảm. Chương 452, thập phần tàn nhẫn mệnh lệnh, Giang Thần liệu mình cứu đám người. Chương 452, thập phần tàn nhẫn mệnh lệnh, Giang Thần liệu mình cứu đám người. Lúc này Giang Thần đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhìn trước mắt không động thủ 20 danh giặc cướp, ở nhìn thoáng qua cách đó không xa tên nam tử kia. Trong ánh mắt toát ra một tia phi thường ngoạn vị nụ cười, không thể không nói cái này đàn giặc cướp bên trong cũng không phải là mỗi một cái người đều là phần tử xấu. Liên giống với như nói trước mắt cái này 20 người, rất hiển nhiên là bị nào đó bức bách mới bị vội vã đi làm giặc cướp. Điều này cũng làm cho Giang Thần đối với cái này 20 người có chút tâm sinh thương hại, cũng không có trước tiên đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Sở hữu không muốn cùng ta là địch người, lúc này đều có thể rời đi. Ta có thể bảo đảm đã qua sau đó tuyệt đối không truy cứu nữa. Giang Thần việc này cũng đúng, một bên đám người mở miệng nói. Nhưng mà Giang Thần những lời này vừa nói ra chung quanh 20 người như đối mặt đại xá, nhanh chóng hướng thuyền đi ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, làm cho Giang Thần đều có chút chắt lưới. Cái này 20 người đào tẩu sau đó, chỉ để lại trên mặt đất một đống kêu rên giặc cướp cùng với tên nam tử kia. Rất hiển nhiên, tên nam tử kia là đám giặc cướp này thủ lĩnh 21, phụ trách chỉ huy lấy 1000 này hơn giặc cướp. Đừng nghe hắn, các ngươi hiện tại đều đã ra tay với hắn. Chúng ta đã coi như là châu chấu trên một sợi dây, lúc này chạy rồi về sau tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Tên nam tử này chứng kiến chu vi tứ tán đoàn người sau đó, nhanh chóng nói ra. Nhưng mà chung quanh đám giặc cướp này căn bản không để ý tới tên nam tử này, cấp tốc rời đi đội thuyền. Chỉ thấy tên nam tử này lần nữa dùng răng đứng lên, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thuyền bên ngoài đám người. Xa kích, tuyệt đối không cho tinh thần lớn bất luận cái gì một tia đường sống, không phải vậy về sau cuộc sống của chúng ta biết càng thêm khổ sở. Tên nam tử này đứng lên trong nháy mắt, cấp tốc hướng chung quanh những thuyền kia chỉ hạ mệnh lệnh. Không thể không nói tên nam tử này đơn giản là điên rồi, chu vi nhưng là có sắp xỉ hơn 1000 tên giặc cướp, những giặc cướp này nếu như cùng nhau phát động cùng tên nói. Đừng nói là Giang Thần cùng trên thuyền cái này hơn 80 người, liền người đàn ông này tính mệnh cũng không nhất định giữ được. Không thể không nói, lúc này tên nam tử này đã lâm vào điên bên trong. Đừng à, quản lý, chúng ta nhưng là ngài trung thành nhất bộ hạ, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ bắn cùng, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. Lúc này một gã giặc cướp đầu mục khóc thét lấy đội, tên nam tử này nói rằng. Tên nam tử này sau khi nghe xong cũng không có chút nào để ý tới, mà là tiếp tục ra lệnh để cho bọn họ bắn cung. Nhưng mà đoạn này truyền đạt mệnh lệnh về sau, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng hiệu quả, chung quanh đám giặc cướp này lúc này hai mặt nhìn nhau, phải biết rằng bọn họ cũng là người có máu có thịt loại. Không có khả năng vào lúc này hoàn toàn không quan tâm. Có ở đây không xa xa đội thuyền ở trên một gã giặc cướp lúc này đem nghi hoặc tính ánh mắt nhìn về phía một bên đội bụng. Không thể không nói, những giặc cướp này phân cấp biến hóa vẫn là vô cùng nghiêm trọng, phỏng vấn hiện tại tập hợp đến cùng một chỗ, cũng chỉ nghe chính mình cấp trên mệnh lệnh. Thả cái gì thả? Chúng ta chỉ là cướp đoạt một ít sinh hoạt vật tư, cũng không phải là thập ác bất xá ác nhân, một mũi tên này nếu như bung đi, nhất định phải đem phía trên hơn 100 người toàn bộ giết chết. Mọi người đều nghe ta mệnh lệnh, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép bắn cùng, nếu có bất luận cái gì một cái người dám cãi lại nói, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này, tên này giặc cướp đối với chung quanh giặc cướp nói rằng, rất hiển nhiên hắn cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, muốn mượn cơ hội này thoát ly cái này giặc cướp tổ chức. Dù sao mấy ngày này bọn họ cướp bóc vật tư đã đầy đủ bọn họ sống sót xuống phía dưới, như là đã có đầy đủ sống sót vật tư, như vậy bọn họ cũng không cần phải tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm. đây là vô cùng nghiêm trọng một vấn đề, cũng là chuyện không cần thiết. Xen vào đủ loại nguyên nhân tồn tại, làm cho chung quanh đám giặc cướp này cũng không có ngay đầu tiên bắn cung. Mà lúc này Giang Thần sau khi thấy một màn này, cũng biểu hiện ra chính mình nhân từ một mặt, chỉ thấy lúc này Giang Thần vung tay lên, mệnh lệnh chung quanh đám giặc cướp này nhanh chóng trốn đi. Không phải vậy một hồi thực sự bắn cung thời điểm, rất có thể biết ngộ thương vô tội, đem những này người toàn bộ giết chết. Dù sao Giang Thần có thể tránh thoát những cung tên này, thế nhưng trước mắt đám người kia liền không nhất định. Ở đánh mất hành động lực dưới tình huống, bọn họ rất có thể bị loạn tiên bắn chết. Chính là bởi vì có nhiều loại nguyên nhân tồn tại, mới để cho Giang Thần đối với bọn họ hiện lên cuối cùng vẻ thương hại, cũng coi là cho dư bọn họ một lần cuối cùng làm người cơ hội. Chỉ thấy mọi người thấy Giang Thần thủ thế cho sướng tốc độ chạy trốn, ngay đầu tiên trốn đội thuyền danh giới địa phương. Nơi đây tuy là còn có thể bị chúng gian, đương nhiên là chúng tên tỷ lệ cũng sẽ giảm bất thật nhiều. Nhưng mà Giang Thần cũng không nghĩ tới hắn hiền lành này cử chỉ lại làm cho trong biển một ít giặc cướp sinh ra giết người ý niệm trong đầu. Chỉ thấy trong đó một tên giặc cướp đầu mục chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, chu vi đội thuyền ở trên giặc cướp sau khi thấy một màn này, cũng là lộ ra phi thường nụ cười bị ổi. Ngay sau đó những giặc cướp này ngay đầu tiên kéo động cung tên trong tay, cung tiễn trực tiếp nhắm ngay Giang Thần. Phải biết rằng bây giờ Giang Thần hoàn toàn nằm ở một mảnh chân không khu vực, nếu muốn nhắm ngay Giang Thần thật sự là quá đơn giản. Đối với bọn hắn những người này mà nói, cái này căn bản không phải việc khó gì. Giang Thần lúc này cũng cảm giác được chung quanh nguy hiểm khí tức, ngay đầu tiên lấy ra chính mình tam xoa kích, đồng thời đem hệ thống trong không gian liệt diễm thủy tinh cũng cầm trong tay. Cái này liệt diễm thủy tinh tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt cứu Giang Thần một mạng. Thả. Theo một gã tướng cấp ra lệnh một tiếng, chu vi mười mấy con cung tiễn toàn bộ chạy Giang Thần mà đến. Mấy chục 183 chỉ cung tiễn đồng thời phóng ra, uy lực cũng là không thể khinh thường. Vậy mà lúc này Giang Thần sớm đã xưa đâu bằng nay, ngay đầu tiên đánh rất rồi hướng tới mình cung tiễn. Những thứ này mũi tên tuy là sắc bén vô cùng, thế nhưng trong tay bọn họ cũng lại có chút không dám khen tặng, cũng không có đem đầu mũi tên sắc bén phát huy đến cực hạn. Giang Thần chỉ là phi thường bung lỏng liền đem những cung tên này toàn bộ phá hủy. Còn không đợi Giang Thần đối với bọn họ khởi xướng tiến công, đám người liền thấy vừa rồi phóng ra cung tên mấy con đội thuyền, trong nháy mắt bị một chỉ manh thú sở gục. Trộm được thuyền bè không là người khác, chính là vẫn ẩn núp ở trong biển Tiểu Âm. Cái này tiểu gia hỏa khi nhìn đến những người này đối với Giang Thần phát động công kích sau đó, không thể nhịn được nữa, để thời gian đánh phá hủy chiếc thuyền này. Chính là cái này quái vật, phía trước chính là cái này quái vật, đem ra toàn bộ hạm đội toàn bộ hủy diệt, không nghĩ tới ngày hôm nay lại xuất ra rồi. Lúc này, trong sân một gã tướng cấp bắt đầu lớn tiếng la lên, cùng lúc đó, mọi người chung quanh cũng đang không ngừng tìm kiếm Tiểu Âm vị trí. Ngày hôm nay qua đi không còn có cái này giặc cướp tổ chức, chỉ cần các ngươi lúc này rời khỏi, ta cũng cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như lại ra tay với ta, vừa rồi liền là các ngươi giới Giang Thần lúc này nhanh chóng đi tới đầu thuyền, sau đó cao giọng hướng về phía chung quanh giặc cướp gào thét, đám giặc cướp này sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau. Chương 453, gầm lên một tiếng lui giặc cướp, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả đều chết. Chương 453, gầm lên một tiếng lui giặc cướp, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả đều chết. Rất hiển nhiên, đám giặc cướp này trong lòng cũng là có tôn nghiêm của mình, nếu như Giang Thần chỉ là gầm lên một tiếng, liền đem đám người kia toàn bộ dọa lui, như vậy mặt mũi của bọn hắn từ đâu đặt cũng chính bởi vì vậy, đám giặc cướp này cũng không có ngay đầu tiên tối lui, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần. Rất hiển nhiên trong đó một ít giặc cướp đang suy nghĩ có hay không tiếp tục động thủ, không thể không nói bây giờ là một cái phi thường khó có thể khiến người ta lựa chọn thời cơ. Nếu như đối với Giang Thần động thủ, như vậy rất có thể bị Giang Thần giết ngược, nếu như không động thủ, trở về cũng vô pháp cùng giặc cướp tổ chức bàn giao. Cũng chính bởi vì vậy làm cho chung quanh rất nhiều giặc cướp toàn bộ rơi vào trong trầm mặc, nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Thần, muốn xem hắn bước kế tiếp động tác. Giang Thần cũng hiển nhiên là đã tính tới việc này, ngay đầu tiên kéo một bên tên nam tử kia. Đám người yên tâm, có hắn tự mình làm ta dẫn đường, về sau tuyệt đối sẽ không có nữa cái gì giặc cướp tổ chức, các ngươi chuyện làm đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng về sau tái phạm lời nói, ta sẽ không chút do dự xử trí các ngươi. Giang Thần sau khi nói xong lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mọi người chung quanh. Nhưng mà những người này nghe xong Giang Thần lời nói sau đó, vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, chúng ta giặc cướp trong tổ chức người, ngươi cũng có thể chỉ huy sao? Đơn giản là si tâm vọng tưởng, cái này căn bản là chuyện không thể nào tồn tại tình. Một bên nam tử lúc này mở miệng chào phúng Giang Thần, rất hiển nhiên đây là một cái phi thường người có cốt khí, mặc dù là bị Giang Thần bắt lại, vẫn là biểu hiện dị thường kiêu ngạo. Vậy mà lúc này Giang Thần khỏe miệng cũng là toát ra một tia cười tà, cái này sợi cười tà vừa xuất hiện, lập tức để một bên tên nam tử này cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương, chỉ nghe cô lỗ một tiếng, mặc dù là cái này phi thường phách lối nam tử, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lần nữa đưa ánh mắt nhắm ngay Giang Thần lúc sau đã nhiều vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, Giang Thần thực lực và thủ đoạn căn bản không phải hắn có khả năng tương để tịch luận. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ cơ hội, thật sự nếu không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Thần sau khi nói xong vung tay lên một thanh, phi thường to lớn hỏa pháo xuất hiện giữa sân. Ngay sau đó Giang Thần không có chút nào do dự, xuất ra một viên đạn pháo trực tiếp bỏ vào hỏa pháo bên trong. Loại này trọng hình hỏa pháo xạ kích khoảng cách đã đạt đến 150 km, có thể nói là cực kỳ cường đại. Giang Thần hỏa pháo mới vừa xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần trong tay vẫn còn có hỏa pháo, như thế cao khoa học kỹ thuật đồ đạc tồn tại. Không thể nào, con mắt của ta không có hoa à, đó lại là hỏa pháo, vẫn là tối cao cách thức hỏa pháo. Ta dám xác định ánh mắt của ngươi không có hoa, ta đang không có trước khi đến tiếp xúc qua loại này hỏa pháo, có thể dựng bội phục cao xạ đạn hỏa tiễn, xa nhất công kích khoảng cách có thể đạt được 100 km, là phi thường khủng bố một loại hỏa pháo. tinh thần lớn đến cùng là lai lịch gì, đầu tiên là lấy ra cứu mạng bao con động, lại lấy ra như thế cao khoa học kỹ thuật hỏa pháo, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta tràn đầy sự khó hiểu. Lúc này chu vi bắt đầu nghị luận ầm ĩ, vô số người đều ở đây thảo luận Giang Thần thân phận. Nhưng mà Giang Thần đối với bọn hắn căn bản không có để ý tới, trong tay xuất ra một viên đạn hỏa tiễn trực tiếp bắn về phía Viết Vương, chỉ thấy phương xa trên mặt biển lập tức bạo phát một đóa đám mây hình nấm một câu ngất trời khí lãng truyền đến, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được có chút kinh ngạc đến ngây người. Rút lui, rút lui, rút lui, cái này căn bản cũng không là một cái đẳng cấp chiến đấu, không nghĩ tới tinh thần lớn dĩ nhiên đạt tới cao như thế khoa học kỹ thuật, may mắn hắn không phải là cái gì người thích giết chóc, không có đối với chúng ta triển khai công kích, không phải vậy lúc này những người này căn bản cũng không đủ hắn giết. Nhanh lên một chút chạy à, hiện tại đừng lại nghĩ lấy chống lại tinh thần lớn, bảo mệnh là chuyện gấp gáp nhất, lại không nhanh lên một chút rời đi, về sau không còn có cơ hội chạy trốn. Ta về sau cũng không tiếp tục làm giặc cướp, nghề nghiệp này thật sự là quá cao nguy, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Chỉ thấy chung quanh giặc cướp lúc này bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không ngừng hướng bốn phía chạy đi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả chết, về sau tái phạm giả chết, nếu như hôm nay qua đi lại để cho ta thấy bất luận cái gì một tên giặc cướp, như vậy thì đừng trách ta không khách khí, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cắt đứt hai chân của các ngươi đơn giản như vậy. Lúc này Giang Thần lần nữa quay đầu nhìn lấy trên bong đám giặc cướp này, có thể đi tới người trên bong, tại kiếp phỉ trong tổ chức địa vị cũng là cao vô cùng. Thật nhiều đều là trời sinh phần tử xấu, mặc dù là không có giặc cướp tổ chức cái này tổ chức khổng lồ, bọn họ có một ngày cũng sẽ đi lên con đường này. Dù sao tại loại này mà thế bên trong, cướp đoạt là nhanh nhất tích lũy tư nguyên biện pháp. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần mới đối với bọn hắn phát ra cảnh cáo, sợ hãi ngày hôm nay thả bọn hắn thoát sau đó còn có thể lần nữa tiến hành cướp bóc hoạt động. Chúng ta không dám, về sau tuyệt đối không lại tham gia cái nghề này, chỉ cầu tinh thần cự lại người, bỏ qua cho chúng ta một cái mạng, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đúng vậy, tinh thần cự đại người chúng ta đều là bị buộc, nếu như không gia nhập cái tổ chức này, cái kia chỉ tạo cũng sẽ bị chết đói, hiện tại chúng ta rốt cuộc biết cần lao mới là làm giàu duy nhất tiêu chuẩn, chúng ta về sau cũng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Hắn nói rất đúng, chúng ta toàn bộ đều là bê bê, nếu như không gia nhập cái tổ chức này trong tổ chức người lãnh đạo, sẽ đối với chúng ta tiến hành truy sát, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới, chỉ có gia nhập cái tổ chức này. Mọi người chung quanh lúc này bắt đầu lần nữa hướng Giang Thần khóc lóc kể lể, nhưng mà trong này xảy ra chuyện gì, Giang Thần vẫn là vô cùng rõ ràng, chẳng qua là không muốn cùng bọn họ truy cứu mà thôi. Chỉ thấy Giang Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, xem như là bỏ qua cho tất cả mọi người tại chỗ lôi. Nhớ kỹ các ngươi lời nói, sau này giặc cướp ta thấy một cái giết một cái. Giang Thần thân này cũng lần nữa cho thấy chính mình hung ác một mặt, dù sao cái này đàn giặc cướp nếu như dạy mãi không sửa lời nói, như vậy Giang Thần cũng không có biện pháp khác. Đám giặc cướp này nghe xong Giang Thần lời nói sau đó, nhanh chóng ở Giang Thần quỳ xuống, dồn dập cảm tạ Giang Thần ân không giết. Cút đi. Sau đó Giang Thần nhanh chóng xua đuổi chung quanh đám giặc cướp này ly khai, một ít không có thuyền bè người, Giang Thần còn vì bọn họ đơn giản xây dựng mấy chiếc đội thuyền câu. Ngay sau đó những người này cũng không quay đầu lại ly khai, hoàn toàn biến mất ở Giang Thần trong tầm mắt. Đám người kia toàn bộ sau khi rời khỏi, Giang Thần mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên tên nam tử kia. Người đàn ông này thân phận hiển nhiên là thập phần tôn quý, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể nói với Giang Thần ra nói vậy. Lúc này chứng kiến toàn bộ trên thuyền chỉ còn lại có hai người bọn họ, trên mặt không tự chủ được khẩn trương lên. Ngươi nghĩ dùng thủ đoạn gì đi đối phó ta? Chương 454, nghiêm hình bức cung thôi quản lý, cầm đầu đi tổ chức căn cứ. Chương 454, nghiêm hình bức cung thôi quản lý, cầm đầu đi tổ chức căn cứ. Tên nam tử này lúc này cũng hiển nhiên đã thầm chấp nhận vận mạng của mình, thế nhưng vẫn là thập phần mạnh miệng, không chịu trả lời Giang Thần vấn đề. Nói cho ta biết trụ sở của các ngươi ở nơi nào, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Giang Thần lúc này đứng ở một bên đối với tên nam tử này nói rằng. Nhưng mà tên nam tử này sau khi nghe xong cũng là ha ha phá lên cười, sau đó đối với một bên Giang Thần nói rằng. Ta nói thiệt cho các ngươi biết, ngươi là không có khả năng lay động tổ chức chúng ta vị trí, ngươi cho rằng chỉ bằng chính ngươi có vài phần có thể đánh đưa tay là có thể cùng chúng ta toàn bộ tổ chức đối kháng sao? Tên nam tử này lúc này dùng phi thường ánh mắt khinh thường nhìn lấy Giang Thần ánh mắt này, Giang Thần trong mắt hiển nhiên là phi thường cần ăn đòn. Chỉ bất quá lúc này Giang Thần cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt tên nam tử này. Thấy Giang Thần trực câu câu đinh cùng với chính mình tên nam tử này cũng không có bất kỳ phát sinh, hồi đầu lại lần cho Giang Thần một cái ánh mắt khinh thường. Nhìn đến đây sau đó, Giang Thần biết không dùng chút hình phạt là không có khả năng bức ra tin tức mình muốn. Chỉ thấy lúc này Giang Thần lật bàn tay một cái, ở Giang Thần trong tay, một chỉ trường mãn hoa văn độc xà xuất hiện. Điều này độc xà mới vừa xuất hiện, lập tức liền phun ra khỏi từ 143 mấy lưỡi rắn, không gì sánh được diêm dúa độc xà hộp lưỡi rắn, trực tiếp bỏ hướng tên nam tử này. Nam tử chứng kiến độc xà trong ngay mắt, một tiếng nuốt nước miếng một cái. Rất hiển nhiên, làm tử vong chân chính phủ xuống thời điểm, không có ai biết làm đến không sợ. Chỉ thấy cái này chỉ độc xà không ngừng bò hướng tên nam tử này, theo độc xà khoảng cách càng ngày càng gần, Giang Thần mở miệng lần nữa hỏi trước mắt tên nam tử này. Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi tổ chức căn cứ ở đâu? Nói cho ta biết có thể tha cho ngươi bất tử. Giang Thần những lời này vừa mới nói ra, nam tử lập tức thu liễm chính mình trong ánh mắt sợ hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thần. Ngươi dám giết ta sao? Giết ta vậy cũng không có cơ hội nữa tìm được căn cứ. Tên nam tử này trong mắt chẳng đáng, lúc này càng thêm tham thiết, sau đó cúi đầu nhìn trước mắt độc xà. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra không cần một ít thủ đoạn đặc biệt, ngươi là sẽ không nói ra. Nói đến đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, lần nữa vung tay lên, trên đất Tiểu Hoa chứng kiến Giang Thần thủ thế sau đó, lần nữa hướng tên nam tử này du tẩu mà đi. Trong nháy mắt, Tiểu Hoa khoảng cách tên nam tử này cũng chỉ có nửa thước khoảng cách, mà tên nam tử này lúc này toàn thân hiện đầy khẩn trương, bắt đầu phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Hoa. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, thật sự nếu không nói, vậy ngươi đem cũng không có cơ hội nữa nói ra. Giang Thần lần nữa há mồm vấn đạo, không thể không nói Giang Thần một chiêu này dùng vẫn là vô cùng dùng được. Có đôi khi các loại đánh đập tàn nhẫn cũng không bằng đến từ sự uy hiếp của cái chết, chỉ có làm cho một cái người chân chính cảm giác được sự uy hiếp của cái chết sau đó, mới có thể toát ra sợ hãi của nội tâm. Nhưng mà nam tử đối diện lúc này lại vẫn là hết sức mạnh miệng, nhìn lấy Giang Thần, vẫn là bế không phải há mồm. Giang Thần thấy như vậy một màn, trên mặt cũng là toát ra một tia cười tà, ngay sau đó đối với một bên Tiểu Hoa nói rằng: "Đi thôi." Nói xong câu đó phía sau, Giang Thần trực tiếp đi tới trên bong thuyền, ngay sau đó trên bong thuyền đánh một tiếng huýt sáo. Tiếng này huýt sáo vừa mới truyền đi, trên mặt biển lập tức quay cuồng một hồi, một chỉ không gì sánh được khôi hài tiểu gia hỏa nhảy lên một cái, vọt tới trên bong thuyền. Cái này tiểu gia hỏa chính là mới vừa rồi lập công Tiểu Âm. Tiểu Âm đi tới trên bong thuyền phía sau, trực tiếp chạy về phía Giang Thần chân bên. Mẹ Hệ Sắc chỉ thấy xạ cụ dạ vừa kêu lấy, một bên vỗ bàn tay của mình, rất hiển nhiên đây là đòi thức ăn động tác. Giang Thần thấy như vậy một màn phía sau, cũng là lộ ra đã lâu nụ cười, sau đó cấp tốc từ hệ thống trong không gian lấy ra một khối thượng hạng thịt bò. Ngay sau đó lợi dụng liệt diễm thủy tinh bên trong liệt diễm khảo chế khối này thịt bò. Trong chốc lát thời gian, toàn bộ trên bong thuyền đều chuyển đến thịt bò hương vị. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên tên nam tử kia. Lúc này nam tử trên mặt toát ra phi thường khát vọng biểu tình, thế nhưng vừa liếc nhìn một bên độc xà, biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến đến thập phần hoảng sợ. Chỉ bất quá khiến Giang Thần rất ngạc nhiên chính là, tận đến giờ phút này, nam tử trước mắt vẫn là không có công khai. Xem ra là có đặc biệt người trọng yếu đặt ở trong tổ chức, không phải vậy tuyệt đối sẽ không cứng như vậy đầu khớp xương. Giang Thần lúc này cũng không nhịn được nói đến, sau đó cầm trong tay thịt bò nướng ném cho Tiểu Âm. Sạ Cú Dạ chứng kiến sau đó không có chút nào do dự, nhanh chóng ăn hết khối này thịt bò nướng. Ta đều nói. Nam tử trước mắt nhìn lấy Giang Thần đi xa bối ảnh, không tự chủ được lưu, lộ ra một chút sợ hãi, sau đó nhanh chóng gọi lại Giang Thần. Bởi vì tên nam tử này biết có ở đây không gọi lại Giang Thần sẽ không có cơ hội sinh tồn. Tốt lắm, dừng tay a, Tiểu Hoa. Giang Thần nghe xong những lời này sau đó xoay người, nhìn lấy cùng nam tử gần trong gang tấc hộp lưỡi rắn Tiểu Hoa, lập tức ngăn hắn lại động tác kế tiếp. Tiểu Hoa nghe được Giang Thần lời nói sau đó, phi thường khéo léo đánh về phía Giang Thần. Ở chỗ này trong quá trình, trên lưng hai cái cánh phát huy tác dụng rất lớn, làm cho hắn phi thường tình chuẩn rơi vào Giang Thần trên người. Sau đó như một làn khói bỏ đến Giang Thần sau lưng, hoàn mỹ cùng Giang Thần phía sau lưng hợp làm một thể. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần mới đi tới người đàn ông này bên người, trực câu câu nhìn tên nam tử này. Nam tử nhìn lấy Giang Thần xông đầy chất vấn nhãn thần, cũng chịu không nổi nữa nội tâm thống khổ, sau đó nói với Giang Thần: "Ta gọi Thôi Minh Chiết, là trong tổ chức Ngũ Đại Lý Sự Tình một trong, toàn bộ tổ chức từ Ngũ Đại Thế Lực hợp thành, cái này Ngũ Đại Thế Lực có thể nói là phú khả địch quốc, mỗi một cái người đều có cự lượng tài nguyên, cho nên mới tổ chức cái liên minh này, dự định thu gặt trên toàn thế giới tài nguyên. Tổ chức làm giết người phóng hỏa hoạt động, đem những này sở hữu đảo nhỏ người toàn bộ bắt lại đánh đuổi, ngay sau đó sẽ đem trong tay bọn họ tiểu đảo bán cho những thứ kia trong tay có tư nguyên người, dùng cái này đem đổi lấy cao ngạch lợi nhuận." Thôi quản lý lúc này ở một bên nói rằng, rất hiển nhiên đây là dự định từ đầu nói lên. Vậy mà lúc này Giang Thần cũng không có bao lâu thời gian với hắn lãng phí, trực tiếp phất tay một cái, ngăn trở hắn nói tiếp ý niệm trong đầu. "Trực tiếp nói cho ta biết tổ chức căn cứ ở nơi nào liền được, còn như là do ai tạo thành, theo ta không có bất cứ quan hệ gì." Giang Thần lúc này đối trước mắt Thôi quản lý nói rằng, rất hiển nhiên lấy Giang Thần bây giờ tự đại trình độ, hoàn toàn không e ngại cái tổ chức này có bao nhiêu thực lực. Cách nơi này 100 dặm có hơn, nơi đó là một cái lâm thời điểm tập hợp, bất quá bây giờ cũng đã không có người nào, mà khác một cái điểm tập hợp ở tại phía xa 500 hải lý địa phương, tại nơi này có một khối lớn vô cùng đảo, nơi đó có thể nói là ngũ đại thế lực tập hợp gặp mặt địa phương. Chương 455, chỉnh lý nhân viên đợi khởi hành, khiếp sợ đám người cụ Phong Hảo. Chương 455, chỉnh lý nhân viên đợi khởi hành, khiếp sợ đám người cụ Phong Hảo. Giang Thần nghe xong những lời này sau đó, mới lộ ra vô cùng hài lòng nụ cười. Rất hiển nhiên Giang Thần đối với cái này một điểm vẫn là vô cùng hài lòng, cũng trong lúc đó cũng muốn cảm tạ mình sau lưng Tiểu Hoa. Nếu như không có điều này con rắn nhỏ tồn tại, Giang Thần là không có cơ hội ở trong thời gian ngắn như vậy bước cùng thành công. Điều này Tiểu Xà đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. "Một hồi ngươi theo ta cùng đi, nếu như ngươi dám gặp ta, như vậy ta sẽ nhường ngươi vạn kiếp bất phục, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi giống bây giờ tốt như vậy quá." Giang Thần lúc này hướng về phía một bên Thôi quản lý nói rằng, nhưng mà Thôi quản lý cũng không có nghe Giang Thần lời nói, cả người biến đến sắc mặt cho nguội, rất hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu chưa hoàn thành. "Xem vào ngươi lần này biểu hiện ưu việt, lần hành động này sau khi thành công ta sẽ thả ngươi. Thế nhưng về sau tuyệt đối không thể lại làm chuyện như vậy, không phải vậy ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi." Giang Thần sau khi nói xong cũng không có lý tới trước mắt Thôi quản lý, mà là trực tiếp đánh một cái búng tay, cái này búng tay vừa mới đánh xong, trên mặt biển lần nữa dâng lên một đạo thủy cầu. Coca thân ảnh cũng ở thủy cầu dưới sự thúc giục đi tới trên thuyền, chi cho nên bây giờ mới đem Coca phóng xuất hoàn toàn là bởi vì vừa rồi ép cung nguyên nhân. Giang Thần cũng không muốn làm cho Coca chứng kiến máu tanh một màn, an bài như thế có thể hoàn mỹ làm cho Coca né qua. "Ngươi thật sự là quá cường đại, mới vừa cái loại này khủng bố thủy lãng cũng là ngươi gọi tới." Coca lúc này đi tới Giang Thần bên người, lôi kéo Giang Thần một cái cánh tay nói với hắn, rất hiển nhiên mới vừa khủng bố sóng biển tiến nhập Giang Thần hai người một mạng. Nếu như không có đạo kia khủng bố sóng biển nói, Giang Thần hai người lúc này đã sớm chết ở địch nhân cùng tiên phía dưới. Đúng dịp mà thôi, nếu như không phải trên mặt biển cũng không khả năng sử xuất kinh khủng như vậy chiêu số. Giang Thần chỉ là phong khinh vân đạm trở về một cái Coca lời nói, nhưng mà Coca sau khi nghe xong, mãn nhãn bước lên kim quang. Nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt, càng là tràn đầy sùng bái, rất hiển nhiên là đem Giang Thần trở thành thần tượng của mình. Không nghĩ tới ngươi thật không ngờ cường đại, liền kinh khủng như vậy sóng biển cũng có thể triệu hoán đi ra, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết hải thần? Coca lúc này não đại động mở, trực tiếp đem Giang Thần tưởng tượng thành hải thần. Bất quá cái này cũng không trách Coca, dù sao trên toàn thế giới đều chưa từng nghe nói qua sẽ có như thế chuyện kinh khủng phát sinh. Lộn xộn cái gì, đây chẳng qua là một loại khống chế nước phương pháp mà thôi, luyện đến cực hạn tự nhiên là có thể khống chế nước biển. Giang Thần sau khi nghe xong trực tiếp tại hắn trên đầu tới một cái bạo lật, sau đó nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Giữa sân ngoại trừ Giang Thần Coca cùng thôi quản lý bên ngoài, chỉ còn lại có khác một cái tiểu gia hỏa. Mà cái này tiểu gia hỏa lúc này đang ở trên biển ăn bất diệt nhạc hồ, mỹ vị thịt bò rơi xuống trong miệng của hắn, đây quả thực là hoàn mỹ nhất ăn bài. Giang Thần sau khi thấy một màn này, nhịn không được tiến lên sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, tiểu âm cảm giác được Giang Thần mềm mại hai tay sau đó, ngẩng đầu hướng về phía Giang Thần anh cười vài tiếng. Mau ăn đi, ăn xong chúng ta phải lên đường, nếu bọn họ tổ kiến như thế tổ chức tà ác này, như vậy chúng ta nhất định phải đem cái tổ chức này hoàn toàn tiêu diệt. Giang Thần sau khi nói xong không có chút nào do dự, chỉ thấy Giang Thần vung tay lên, một đạo lớn vô cùng chiến hạm xuất hiện. Chiếc chiến hạm này có chừng hơn 100 thước trưởng, rộng hơn 10 thước, hơn nữa toàn thân đều là do sắt thép chế tạo. Cực kỳ đáng quý chính là trên chiến hạm sở hữu các loại cao khoa học kỹ thuật phương tiện, có thể trên mặt biển chạy thời điểm, hoàn mỹ tách ra chuyển xuống đáng ngầm. Cực đại bảo đảm chiếc thuyền này hành xử bên trong an nguy. Trừ cái đó ra chính là xưa nay chưa từng có hướng dẫn hệ thống cùng với hệ thống phòng ngự. Hai cái này không gì sánh được cường đại hệ thống cũng vì Giang Thần cung cấp động lực để tiến tới. Chiến hạm xuất hiện sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, trực tiếp ở trên mặt nước hiện lên ba đạo thủy trụ, cái này ba đạo thủy trụ đem tôi quản lý ba người đưa tới chiến hạm. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần thân ảnh cũng xuất hiện trên chiến hạm, sau đó Giang Thần đem hải tặc chiếc này thuyền nhỏ cũng thu vào hệ thống không gian. Đừng xem chiếc thuyền này cũng không phải là rất lớn, thế nhưng tháo dỡ một tháo dỡ cũng có thể có được rất nhiều vật liệu gỗ. Chính là con rồi nhỏ nữa cũng là thịt, Giang Thần cũng chính là tuân theo như vậy lý niệm, mới có nhà bây giờ nghiệp. Đi tới trên chiến hạm về sau, liền truyền đến Coca một trận lại một trận tiếng kinh hô. Hoa, chiếc chiến hạm này cũng quá hào hoa à, coi như là mặt thế không có đến phía trước, ta cũng chưa từng làm như thế sang trọng chiến hạm, ngươi xem cái này toàn thân đều là do sắt thép chế tạo, coi như là hiện tại người khoa học kỹ thuật cũng vô pháp đánh chìm chiếc chiến hạm này. Chỉ thấy Coca lúc này đông, nhìn một chút tây nhìn một chút, nhìn trước mắt chiếc chiến hạm này, hai mắt không ngừng mạo kim quang. Còn có nơi đây, cái này còn có không người điều khiển công năng, căn bản không cần bất luận kẻ nào điều khiển có thể lái tự động, loại kỹ thuật này coi như là ở trên một đời, cũng là vô cùng cao siêu đi. Nguy, còn có tự động hướng dẫn cùng tự động phòng ngự công năng, đây quả thực là hoàn mỹ nhất chiến hạm, coi như là quân đội tiêu phối cũng không khả năng đạt được loại trình độ này. Lúc này Coca giống như là lúc nhà quê vào thành giống nhau, bắt đầu không ngừng đánh giá chiếc chiến hạm này. Trừ hắn ra, một bên thôi quản lý lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn phía trước liền từ sổ tay bên trên nghe nói qua chiếc chiến hạm này sự tình. Không nghĩ tới chiếc chiến hạm này là thuộc về Giang Thần, nhìn đến đây sau đó thôi quản lý biến đến á khẩu không trả lời được, hắn lúc này rốt cuộc biết tổ chức của bọn hắn trêu chọc một vị nhân vật đáng sợ cỡ nào. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao tại loại này mà thế giới tình huống lại có thể làm ra cao đoan như vậy khoa học kỹ thuật? Thôi quản lý lúc này cũng không nhịn được bắt đầu hỏi Giang Thần, nhưng mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng không có làm bất kỳ trả lời. Ngược lại vô cùng khinh thường nhìn thoáng qua thôi quản lý, rất hiển nhiên, lúc này thôi quản lý đối với Giang Thần cách nhìn đã hoàn toàn cải biến. Cũng không bao giờ tin tưởng Giang Thần không cách nào cùng tổ chức của hắn đem chống lại. Đúng vậy, tinh thần Kaka, người rốt cuộc là người nào à, dĩ nhiên có thể làm ra cao cấp như vậy tiền vệ khoa học kỹ thuật. Coca lúc này cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Giang Thần phía trước để cho nàng bắt được những tài liệu kia là dùng làm gì. Thế nhưng nghĩ lại cũng cảm giác trong đó có rất nhiều tệ đoan, phải biết rằng trước mắt chiếc chiến hạm này bình thường chế tạo nói, cũng cần tốn hao thời gian mấy tháng. Nhưng mà thu thập tài liệu chỉ là mấy ngày trước sự tình, nói cách khác Giang Thần ở trong vòng vài ngày liền đánh đến rồi nhất kiện khổng lồ như vậy chiến hạm. Đây có thể nói là phỉ di sở nghe một việc, nếu như không phải chiếc chiến hạm này thật chân thực thật bày ở trước mặt của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới có xảy ra chuyện như vậy. Tự nhiên là phi thường thần bí chức nghiệp, ngươi đã tin tưởng ta, vậy thì cái gì cũng không nên hỏi nữa sĩ. Chương 456, sinh vật nhiên liệu sợ đáng người, bản đồ hướng dẫn khóa căn cứ. Chương 456, sinh vật nhiên liệu sợ đáng người, bản đồ hướng dẫn khóa căn cứ. Coca nghe xong những lời này sau đó cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi, rất muốn cho Giang Thần là có nan ngôn tri ẩn, cũng không muốn nói với nàng. Thành tựu một cái phi thường nữ nhân thông minh, Coca tự nhiên là biết điểm này, sở dĩ cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Chờ, các loại, Coca ở phản ứng lại thời điểm, Giang Thần đã bắt đầu đi về phía phòng điều khiển. Chứng kiến Giang Thần đi hướng điều khiển, sử dụng Coca trong đầu, không khỏi lại lộ ra vài tia nghi vấn. Không lộ như vậy chiến hạm, nếu như không có dầu hỏa chống đỡ không cách nào khởi hành, nó tiêu hao nhưng là phi thường khủng bố, lấy chúng ta tình huống hiện tại đến xem, căn bản là không có cách nuôi sống cái này dạng một con thuyền chiến hạm. Coca lời nói có thể nói là nhất châm kiến huyết, vừa lúc mệnh trùng sự thực tình huống. Nếu như không phải Giang Thần, sở hữu sinh vật cao cấp nhiên liệu nói, là tuyệt đối không cách nào thôi động kinh khủng như vậy chiến hạm. Phải biết rằng nàng mỗi ngày tiêu hao nhưng là cự lượng, nếu như Giang Thần không có sinh vật cao cấp, nhiên liệu là tuyệt đối không có khả năng nuôi sống lục soát chiến hạm. Có thể không tị hiểm chút nào nói, mặc dù là cấp thấp sinh vật nhiên liệu cũng không khả năng nuôi sống. Bất quá lúc này Giang Thần có sinh vật cao cấp nhiên liệu nơi tay, cũng không sợ đây hết thảy, quay đầu nhìn thoáng qua Coca, sau đó trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Coca nhìn lấy Giang Thần là tràn ngập nụ cười nhãn thần, nhanh chóng theo vào phòng điều khiển. Theo vào phòng điều khiển sau đó mới phát hiện Giang Thần trực tiếp từ hệ thống trong không gian lấy ra một lon sinh vật cao cấp nhiên liệu. Loại vật này vừa xuất hiện lập tức để Coca có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Đây là phía trước nơi tay sách bên trên hỏa hoạn sinh vật nhiên liệu. Không nghĩ tới ngươi cũng có vật như vậy. Coca sau khi nói xong, từ trong tay lấy ra mấy chai sinh vật nhiên liệu, rất hiển nhiên đây chính là Giang Thần phía trước bán đi mấy chai. Không nghĩ tới cuối cùng toàn bộ đều rơi vào Coca trong tay. Thấy như vậy một màn Giang Thần trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Coca nhãn quan đã vậy còn quá cao, ngay đầu tiên mua được Giang Thần, vẹn vẹn bán đi mấy chai sinh vật nhiên liệu. Loại vật này có đặc biệt tác dụng trọng yếu, sở dĩ ta ngay đầu tiên tranh mua mấy chai, chẳng qua là thời gian dài như vậy, cũng vẫn không có cơ hội dùng, ta nguyên bản còn định đem nó đưa cho ngươi, chỉ là không có nghĩ đến loại vật này dĩ nhiên cũng là ngươi sinh sản. Coca nhìn Giang Thần trong tay cao cấp hơn một cái bình nhỏ, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra vẻ cô đơn. Rất hiển nhiên ở Giang Thần bên người, nàng là bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì, Coca hiện tại sử dụng bất luận cái gì cao khoa học kỹ thuật đều là Giang Thần sinh ra. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho trong lòng có của hắn một loại cảm giác cô đơn, cảm giác mình phía trước thiên phú tại trước mặt Giang Thần không hề có tác dụng. Người nhãn quang thật đúng là cao, loại vật này không chỉ có thể coi như thức ăn, nhưng lại có thể làm nhiên liệu, quan trọng nhất là loại vật này so với dầu mỏ càng có tác dụng tốt hơn, đồng thời chế luyện thành phẩm cũng so với dầu mỏ thấp hơn rất nhiều. Giang Thần lúc này cười hì hì đối với Coca nói rằng, cái này trong lúc nhất thời khen ngợi, làm cho một bên Coca trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ tươi cười. Rất hiển nhiên Giang Thần cũng là đã nhận ra nàng thần tình tịch mịch, sở dĩ ngay đầu tiên đối nàng tiến hành rồi tâm lý khai thông. Vốn là dự định là cho ngươi, không nghĩ tới loại vật này dĩ nhiên cũng là ngươi sinh sản, ngươi có thể quá lợi hại rồi, lại có thể sản xuất nhiều như vậy cao khoa học kỹ thuật. Lúc này Coca lần nữa dùng bút kim quang mắt nhìn Giang Thần, cái này đã làm cho Giang Thần không nhớ rõ là lần thứ mấy. Từ tự mình đến rồi về sau, Coca nhìn mình ánh mắt trở nên phi thường không giống mới. Mỗi lần đều là trong sùng bái, mang theo một tia mến mộ. Loại này không che giấu chút nào ánh mắt cũng để cho Giang Thần có chút xấu hổ. Giang Thần từ đầu đến cuối không có cảm giác chính mình cường đại đến mức nào, nếu như không có hệ thống, như vậy Giang Thần hiện tại phải cùng đại bộ phận giống nhau, vẫn còn ở trong lúc nguy nan cầu sinh tồn. Mỗi lần nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cũng cảm giác mình nhận lấy thì ngại, không nên chịu đến tôn kính như vậy. Nhưng mà Giang Thần lần nữa nghĩ lại, cảm giác hệ thống tuyển định mình cũng là có nguyên nhân của nó, nếu như đổi thành một cái khác người cũng không nhất định làm tốt hơn chính mình. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần càng thêm kiên định diệt trừ giặc cấp tổ chức tâm tình, nếu hệ thống hàng ở tại trên người của mình, vậy ra hết phần này trách nhiệm a. Ngay sau đó Giang Thần không có chút nào do dự, cấp tốc từ chiến hạm hướng dẫn hệ thống bên trên tìm được rồi thôi quản lý nói tiểu đảo vị trí. Chính như hắn nói như vậy, hòn đảo nhỏ này khoảng cách Giang Thần mấy người cũng liền hơn 500 km khoảng cách. Dựa theo trước mắt cụ Phong Hào hành xử tốc độ đến xem, tối đa cần 1 giờ là có thể chạy tới. Hơn nữa Giang Thần trải qua thời gian dài nghiên cứu, còn phát hiện cụ Phong Hào trên có một cái phi thường khủng bố một điểm. Đó chính là hình thức cắt. Toàn bộ cụ Phong Hào có 3 loại hình thức, một loại là tự do tốc độ đi, ở mỗi giờ 300 km tả hữu, có thể nói là phi thường tiết kiệm nhiên liệu một cái hình thức. Còn có một cái hình thức chiến đấu, cái này hình thức một ngày sử dụng sẽ tiến nhập cảnh giới bên trong, chu vi sở hữu xuất hiện mưa to, 10 mở thức di động đơn vị đều sẽ lọt vào cụ Phong Hào tập kích. Cái đơn vị này cũng có thể bằng vào Giang Thần tự do thay đổi, nhất tiểu khả lấy đổi thành 1 mở. Ngoại trừ tự động tiến công bên ngoài còn có tự động phòng ngự, phàm là sở hữu hướng cụ Phong Hào mà đến mục tiêu, đều sẽ bị chịu đến cụ Phong Hào phản kích. Đương nhiên cái này cụ Phong Hào cũng là có chính mình quen thuộc hệ thống, Giang Thần có thể trước khi bắt đầu chiến đấu thiết trí quen thuộc mục tiêu, để tránh khỏi đến lúc đó tạo thành ngộ thương. Đây có thể nói là phi thường khủng bố một loại hình thức. Một ngày gặp phải sau khi chiến đấu, có thể tiết kiệm đi Giang Thần rất nhiều phiền phức, duy nhất không đủ một điểm chính là Giang Thần trên người đạn hỏa tiễn cũng không phải là rất nhiều, còn chỉ có chỉ hơn 70 miếng. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần mở ra cái thứ ba hình thức, đó chính là tốc độ cao nhất thúc đẩy. Cái này hình thức mở ra về sau cụ Phong Hào biết buộc chặt thuyền của mình buồm, ngay sau đó bắt đầu ở trên biển nhanh chóng đi. Cái tốc độ này càng là có thể đạt được mỗi giờ 800 km, mỗi 1 giờ đồng hồ 804.6 dặm, đây có thể nói là phi thường khủng bố một cái tốc độ, Giang Thần khoảng cách hòn đảo nhỏ kia khoảng cách mới bất quá 500 km mà thôi. Nói cách khác Giang Thần chỉ cần khoảng 40 phút có thể đến thôi quản lý nói hòn đảo nhỏ kia. Không thể không nói đây là một kiện chuyện kinh khủng cực kỳ. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần sợi không chút do dự khởi động tốc độ cao nhất thúc đẩy hình thức. Khởi động hoàn toàn tốc độ thúc đẩy hình thức sau đó, Giang Thần nhanh chóng tại cụ Phong Hào bên trong rót vào hai bình sinh vật cao cấp nhiên liệu. Hai bình sinh vật cao cấp nhiên liệu ngược lại sau khi đi vào, cụ Phong Hào ở trên bay liên tục chặng đường đã đạt đến phi thường khủng bố một mức. Có thể nói một đoạn thời gian rất dài Giang Thần không cần lại để ý tới cụ Phong Hào dầu cháy có chuyện. Ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy một cỗ hết sức quen thuộc đẩy lưng cảm giác đánh tới. Chương 457, đảo nhỏ nhận chủ hệ thống, Coca biện pháp giải quyết. Chương 457, đảo nhỏ nhận chủ hệ thống, Coca biện pháp giải quyết. Ngay sau đó cụ Phong Hào hết tốc lực tiến về phía trước, đây cũng là Giang Thần lần đầu tiên sử dụng tốc độ cao nhất thúc đẩy hình thức. Cho nên đối với cái này hình thức cũng không phải là rất hiểu rõ, cái này một khi hiểu rõ, làm cho Giang Thần trong lòng hiện đầy kinh ngạc. Chỉ thấy cụ Phong Hào thực sự giống như một đạo như gió, dùng nhanh như điện chớp bốn chữ để hình dung hắn đều không quá chính xác. Giang Thần đám người nhìn lấy hai bên cảnh tượng điên cuồng đi xa, trong lòng càng là tràn đầy vô hạn khiếp sợ. Dị ngoạn ý nhi, xoát một cái quá khứ, đi ngang qua một hòn đảo nhỏ thời điểm, trên đảo hai nhân loại còn không có thấy rõ ràng là vật gì, Cụ Phong Hào liền đã hoàn toàn đi xa. Cái gì cái quái gì? Ngươi nhãn có phải hay không ngủ, chẳng có cái gì cả. Chỉ thấy một người khác lúc này cái này dạng đứng dậy nói với hắn, rất hiển nhiên, hắn đều không có chú ý tới quên quá khứ Cụ Phong Hào. Không có khả năng, ta mới vừa tuyệt đối là thấy được, có vật gì chợt lóe lên. Lời mới vừa nói nam tử vẫn không thuận không buông tha, lập tức 21 đứng lên hướng chu vi nhìn lại, ngay sau đó hắn thấy được làm cho hắn một màn trọn đời khó quên. Con bà nó, lập tức cảm giác trong tay ta thịt cá liền không thơm. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Thần lái Cụ Phong Hào, lúc này Cụ Phong Hào tốc độ đã đạt đến cực hạn, mỗi giờ 800 cây số giờ có thể nói là chợt lóe lên. Trên mặt biển để lại một cái điểm đen nhỏ nhỏ. Hai người này đứng lên thời điểm cũng là vừa vặn thấy cái này chỉ điểm đen nhỏ, thần chi trung đôn là tràn đầy kinh ngạc, liền trong tay mới vừa khảo chế tốt cá nướng cũng vào giờ khắc này rơi xuống đất. Thật không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có nhanh như vậy thuyền, đơn giản là ngoài dự liệu của ta. Nhanh chóng phát tới tay sách bên trên, làm cho trong sổ tay nhân loại thịt người một cái thuyền nhỏ này chủ nhân. Một người trong đó nhìn đi xa điểm đen, còn cho rằng chỉ là một con thuyền nhỏ vô cùng thuyền nhỏ, trên thực tế cũng là một con thuyền lớn đến không có giới hạn chiến hạm. Ngay sau đó hắn đem mình thấy một màn phát đến rồi sổ tay bên trên, lập tức nơi tay sách bên trên khơi dậy một trận sóng to gió lớn. Ta dường như cũng nhìn thấy, ta còn tưởng rằng chỉ là một cái ảo giác, căn bản cũng không có lưu ý, không nghĩ tới đó lại là thực sự. Đây quả thực là mở ổ tổ nhân sinh, ta mới vừa thấy được chiếc chiến hạm này, toàn bộ đều là từ sắt thép chế tạo thành, toàn thân cao thấp tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, có thể nói là phong cách tới cực điểm. Quy cầu cái này chỉ thuyền nhỏ chủ nhân, ta nguyện ý làm thuyền của người phu. Lúc này sổ tay bên trên khơi dậy một trận sóng to gió lớn, điều này làm cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Bởi vì Giang Thần đám người vị trí cũng tùy theo bại lộ, rất có thể trước giờ kinh động giặc cướp trong tổ chức thành viên. Một ngày kinh động bọn họ, sẽ đối với Giang Thần sản sinh phi thường ảnh hưởng không tốt. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần trực tiếp đè xuống Cụ Phong Hào trên chiến hạm một cái nút. Cái nút này nhấn một cái, toàn bộ Cụ Phong Hào tốc độ lần nữa đề cao, nguyên bản mỗi giờ 800 km tốc độ, cấp tốc để thẳng tới mỗi giờ 1200 km. Đây có thể nói là đạt tới tốc độ cực hạn, coi như là bây giờ khoa học kỹ thuật cũng không khả năng đạt được tốc độ nhanh như vậy. Liên Giang Thần trong mắt cũng toát ra một tia vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Cụ Phong Hào toàn lực phía dưới tốc độ lại có thể đạt tới cái này sao nhanh. Mà ngay sau đó Giang Thần liền thấy Cụ Phong Hào bay liên tục chặng đường đang nhanh chóng giảm xuống, điều này cũng làm cho đại biểu cho hết tốc lực tiến về phía trước Cụ Phong Hào cũng sẽ tiêu hao càng nhiều hơn nhiên liệu. Lúc này Giang Thần cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, rất hiển nhiên kinh khủng như vậy tiêu hao đối với Giang Thần mà nói cũng là phi thường to lớn. Nếu như không phải hiện tại có sinh vật nhiên liệu thứ biến thái như vậy tồn tại, như vậy Giang Thần căn bản không khả năng nuôi lên được chiếc này Cụ Phong Hào. Chúng ta tại sao muốn toàn lực đi tới? Đây đối với Cụ Phong Hào lượng dầu tiêu hao cùng mài mòn là vô cùng nghiêm trọng. Một bên Coca lúc này nhịn không được vấn đạo, Giang Thần nghe xong những lời này phía sau, lập tức biểu đạt ra chính mình nội tâm ý tưởng. Ta sợ chúng ta đi chậm về sau sẽ để cho đám giặc cướp này chạy trốn, đến lúc đó cũng có chút không ổn. Giang Thần những lời này vẫn là có lý vô cùng, thế nhưng nghe vào Coca trong mắt lại cũng không là chuyện như vậy. Chúng ta mặc dù là ngay đầu tiên chạy tới, cũng không khả năng phá vỡ đảo nhỏ nhận chủ hệ thống, cũng chính bởi vì có nhận chủ này hệ thống, ở ta mới có thể chống lại giặc cướp thời gian lâu như vậy. Không có ai so với trước mắt Coca hiểu thêm nhận chủ hệ thống chỗ cường đại, chỗ này hệ thống có thể nói là vì nhân loại cản trở 90 trở lên tương tồn. Nghe đến đó sau đó, Giang Thần cũng lập tức liền bối rối, hiển nhiên là quên tính toán nhận chủ này hệ thống. Ở Giang Thần trong nhận biết, ngoại trừ trên đảo nhỏ đơn bản địa ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đi qua bạo lực thủ đoạn phá vỡ nhận chủ hệ thống. Ta còn thực sự không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhận chủ này hệ thống cần điều kiện ra sao, tài năng mới có thể bài trừ. Giang Thần lúc này cũng không nhịn được vấn đạo, rất hiển nhiên nhận chủ này hệ thống vẫn là vô cùng mấu chốt, nếu như không thể phá ngoại trừ lời nói, như vậy đối với Giang Thần bọn người tới nói vẫn rất lớn cái nhiễu. Có một cái biện pháp, đó chính là đăng nhập hòn đảo nhỏ này sau đó tiến hành tiêu ký 7 ngày về sau, hòn đảo nhỏ này nhận chủ hệ thống cũng sẽ bị hoàn toàn phá giải, chỉ bất quá thời gian này sẽ phi thường dài dằng dặc. Coca lúc này một trận suy tư, nói ra trong lòng mình ý tưởng, nhưng mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng là thẳng tắp lắc đầu, rất hiển nhiên phương pháp này căn bản không thích hợp Giang Thần. Giang Thần cũng không có thời gian dài như vậy cùng trên đảo 890 những giặc cướp này hao tổn nữa. Trừ cái này ra hình như là cung tiễn trở, các loại viễn trình công kích cũng có thể công kích được tiểu đảo. Đây cũng là vì sao giặc cướp sẽ phái nhiều như vậy cùng tiễn thủ đi bắt hai người chúng ta. Một bên Coca lần nữa đưa ra một cái điều kiện, rất hiển nhiên điều kiện này đối với Giang Thần mà nói cũng rất tốt đạt thành. Dù sao Giang Thần Cụ Phong Hào bên trên nhưng là có 8 tòa hỏa pháo, lại tăng thêm Giang Thần trong túi đeo lưng những thứ này đạn hỏa tiễn, đối với tiểu đảo thực hành một cái toàn phương vị oanh tạc là tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần khỏe miệng không tự chủ được lưu nở một nụ cười, rất hiển nhiên, chiến đấu kế tiếp toàn bộ đều ở Giang Thần chỉ huy bên trong. Ngay sau đó Giang Thần tìm tới Thôi quản lý, sở dĩ quản lý sau khi đi tới nơi này đã biến đến dễ bảo, rất hiển nhiên hắn bị Giang Thần trong tay cao khoa học kỹ thuật lây. Hắn thấy có thể làm ra như vậy cao khoa học kỹ thuật người, tuyệt đối không phải cái gì tài trí bình thường. Lúc này nếu như lại theo Giang Thần chống cự, rất có thể sẽ phải chịu sự uy hiếp của cái chết. Điểm này vẫn là vô cùng chính xác một việc, sở dĩ Thôi quản lý như thế người hiểu chuyện, cũng không có cùng Giang Thần chút nào chống lại. ta còn có một vấn đề, ngươi cũng muốn thành thật trả lời. Giang Thần nhìn lấy thành thật thật trong thôn là, sau đó đối với hắn biểu lộ chính mình gọi hắn tới ý đồ đến. Chương 458, thời khắc mấu chốt dựa vào tiểu âm, toàn diện phong tỏa ngăn cản tiểu đạo. Chương 458, thời khắc mấu chốt dựa vào tiểu âm, toàn diện phong tỏa ngăn cản tiểu đạo. Thôi quản lý sau khi nghe xong cũng là liên tục gật đầu, rất hiển nhiên đã bị Giang Thần sở tác sở vi chết phục. Giang Thần thấy như vậy một màn cũng là phi thường vui mừng gật đầu, nếu hắn không phải dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nói, như vậy Giang Thần cũng không có ý định cưới tính mạng hắn. Giặc cướp tổ chức căn cứ tiểu đảo có mấy cửa ra, phân biệt ở chỗ nào toàn bộ cho ta ghi rõ đi ra. Giang Thần lúc này hướng về phía một bên Thôi quản lý nói đến, Thôi quản lý sau khi nghe xong trên mặt cũng là lộ ra phi thường khiếp sợ đủ cười, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần là muốn đem đám này đầu bục một lưới bắt hết. Hòn đảo nhỏ này nhưng là xuất kỳ cự đại, một ngày chúng ta tiến hành phong tỏa, rất có thể đều nghe theo ứng với không rảnh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để địch nhân trốn chạy. Thôi quản lý lúc này cũng nói ra khỏi trong lòng mình ý tưởng, rất hiển nhiên hắn chính là muốn tận lực xứng hợp Giang Thần. Làm cho họa liền họa, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng mà Giang Thần lại cũng không để ý tới hảo tâm của hắn ý, trực tiếp nói với hắn. Giang Thần những lời này vừa mới nói ra, lập tức để Thôi người quản lý sắc mặt biến đổi lớn, hiển nhiên là phi thường ngoài ý muốn. Làm cho hắn lần nữa nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt, nhiều một tia kính nể cùng cung kính. Ngay sau đó cấp tốc ở hướng dẫn trong bản đồ tiêu ký rồi ba cái địa điểm. Cái này ba cái địa điểm vừa mới tiêu ký ra để Giang Thần cực kỳ não đau, rất hiển nhiên cái này ba chỗ địa điểm thật sự là thiết kế quá hoàn mỹ. Mỗi sử chi gian bộ dạng cách khoảng cách vẫn là rất xa, mặc dù là gặp phải đệ nhất nhân, cũng có thể ngay đầu tiên chạy trốn. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười. Ngay sau đó đem nhãn thần nhìn về phía một bên Tiểu Âm. Tiểu Âm cũng cảm thấy Giang Thần ánh mắt, trước tiên ngẩng đầu nhìn Giang Thần. Kế tiếp liền muốn hai chúng ta cộng đồng ra tay, ngươi cho ta xem tốt lắm nơi đây, không thể để cho bất luận cái gì một cái người trốn tới, hiểu chưa? Giang Thần lúc này hướng về phía một bên Tiểu Âm tỉ mỉ giáo dục. Tiểu Âm sau khi nghe xong cũng là dừng không ngừng gật đầu, rất hiển nhiên là đem Giang Thần lời nói vững vàng ghi ở trong lòng. Ngay sau đó Giang Thần vừa nhìn về phía tòa tiếp theo cửa ra, cái tòa này cửa ra khoảng cách Giang Thần đám người chạy tới địa phương có cách xa mấy chục dặm khoảng cách. Không nghĩ tới nha, khoảng cách của song phương thật không ngờ xa xôi, thật là làm cho ta có chút kinh ngạc. Giang Thần nhìn lấy hai cái cửa ra trong lúc đó vài chục km khoảng cách, trong ánh mắt cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Coca, Coca chứng kiến Giang Thần ánh mắt sau đó, nhãn thần cũng là một trận tránh. Thật giống như khi còn bé bị lao sư điểm danh bộ dạng giống nhau, căn bản cũng không lại để ý tới Giang Thần. Mà lúc này Giang Thần chứng kiến hắn bộ biểu tình này sau đó, cũng không có chút nào do dự, đi nhanh đến rồi Coca trước mặt. Kế tiếp ngươi đã giúp ta phong bế cái cửa ra này, ta sẽ chạy tới dưới một cái cửa ra, đến lúc đó chặn ngăn lại tất cả địch nhân, ngươi ở nơi này lái chiến hạm, nếu có khả nghi mục tiêu đi ra lập tức sử dụng đạn hỏa tiễn đối với bọn họ tiến hành công kích. Giang Thần lời vừa nói dứt, lập tức liền bị Coca phản đối mạnh liệt. Hòn đảo nhỏ này chụp cách chẳng qua là vài chục km mà thôi, lấy chúng ta bây giờ những thứ này hỏa pháo, hoàn toàn có thể bao trùm cả hòn đảo nhỏ, để cho bọn họ không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Coca sau đó chỉ ra toàn bộ đảo nhỏ tệ đoan, rất hiển nhiên, hòn đảo nhỏ này toàn bộ đều ở Giang Thần bản đồ hướng dẫn không chế bên trong. Giang Thần nhìn đến đây sau đó, trên mặt cũng là mọc lên một trận dãy rủa, rất hiển nhiên Giang Thần đã sớm nghĩ đến cái này sách lược, chẳng qua là vẫn đau lòng trong tay mình đạn hỏa tiễn. Chứng kiến có ba chỗ cửa ra sau đó, Giang Thần cũng không tự chủ được cải biến tư tưởng của mình, nếu quả như thật quan tâm mấy cái này hỏa tiễn, vậy cũng không nên lại đi đả kích những giặc cướp này. Tốt, vậy cứ như thế. Tiểu Âm xuất mã ngăn trở phía tây vị trí, phàm là qua con đường này sau đó, toàn bộ đều giao cho ngươi, còn như tất cả phương vị, toàn bộ đều ở chúng ta công kích phạm vi bên trong. Giang Thần lúc này lần nữa vẽ ra một vòng tròn, cái vòng tròn này đúng lúc là đạn hỏa tiễn bên trong phạm vi công kích. Cái này cũng may mắn là đạn hỏa tiễn, có chứa truy tung hướng dẫn hệ thống, không phải vậy còn thật không có biện pháp hoàn thành động tác độ khó cao như vậy. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần một lần nữa thiết lập sẵn kế hoạch, hắn cái này kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng, không còn có chịu đến bất luận người nào ngăn cản. Những người này nhìn về phía Giang Thần trong con mắt càng là nhiều một chút cái gì, hiển nhiên là đối với Giang Thần cái này an bài vừa lòng phi thường. Giang Thần nhìn lấy cái này cũng không phải là phi thường hoàn mỹ kế hoạch, trong ánh mắt cũng là lưu lộ ra một tia ánh sáng. Rất hiển nhiên cái này kế hoạch làm được cũng không phải là trọng yếu phi thường, rất có thể để cho địch nhân chạy mất, thế nhưng lúc này Giang Thần cũng không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là giống như vậy hai mặt vây quanh địch nhân tiểu đạo. Không phải vậy Giang Thần còn thật không có quá lớn tinh lực đi ba mặt vây quanh. Làm xong đây hết thể về sau, Giang Thần đám người khoảng cách tiểu đảo cũng bất quá chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần mới phát hiện chu vi hải vực không có bất kỳ một cái đại hình hòn đảo, ngoại trừ không có khác hòn đảo bên ngoài, chu vi còn có các loại các dạng tiểu đảo. Những thứ này trên đảo nhỏ đều có một ít nhân viên đang thủ hộ, rất hiển nhiên đây là phải ở lại chỗ này mật báo dùng. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trong mắt không tự chủ được toát ra một tia hung ác biểu tình. Làm sao bây giờ, chúng ta nếu như cứ như vậy đuổi quá khứ, rất có thể biết bại lộ mục tiêu, đến lúc đó địch nhân trước giờ chạy trốn sẽ không tốt. Một bên Coca lúc này nói với Giang Thần, rất hiển nhiên bọn họ lúc này gặp phải sự tình vô cùng nguy hiểm. Không cần sợ, xem ta là tốt rồi. Ngay sau đó Giang Thần lập tức hóa được rồi chu vi một tòa lại một ngồi tiểu đảo, chiến hạm lập tức đổi phương hướng, thẳng đến những thứ này tiểu đảo mà đi. Mà lúc này Giang Thần trong tay càng là xuất hiện một thanh liên nỏ. Sở dĩ tuyển trạch sử dụng liên nỏ là bởi vì người chúng quanh viên có chút nhiều, căn cứ địa hình ảnh bên trên biểu hiện mỗi một hòn đảo nhỏ bên trên đều có ngũ đến 7 người. Đây đối với Giang Thần bọn người tới nói vẫn là vô cùng lớn một cỗ sức chiến đấu, nếu như sử dụng cung tên nói, cũng không thể trong nháy mắt tiến hành miểu sát câu. Sở dĩ Giang Thần chỉ có thể là sử dụng trong tay liên nỏ, có cái này chỉ liên nỏ ở Giang Thần cũng là rất là yên tâm. Cụ Phong Hào tốc độ không giảm, thẳng đến hòn đảo nhỏ này mà đi, đi ngang qua đảo nhỏ trong nháy mắt, Giang Thần trong tay liên nỏ cấp tốc gửi đi. Liên tục mười mấy con tên nỏ bị Giang Thần gửi đi đi ra ngoài, mười mấy con bằng sắt tên nỏ chút nào không ngoài suy đoán đánh trúng tại chỗ 10 người. 10 người này còn chưa phản ứng kịp, lập tức gục ở tại trong vũng máu. Dù sao cụ Phong Hào tốc độ thật sự là rất xấu rồi, bọn họ căn bản cũng không có chú ý tới cụ Phong Hào. Ngay sau đó Giang Thần không có chút nào do dự, lần nữa chạy xuống một hòn đảo nhỏ mà đi. Trên đường đi Giang Thần là người cản giết người, Phật cản giết Phật, không cho bọn họ vẫn giữ lại làm cái gì một cái đường lui. Chương 459, quá quan trạng tướng rõ ràng tiểu đảo, toàn diện vây công hỏa lực mạnh mẽ. Chương 459, quá quan trạng tướng rõ ràng tiểu đảo, toàn diện vây công hỏa lực mạnh mẽ. Không thể không nói Giang Thần tiện thuật thật sự là quá lợi hại rồi, mỗi lần chỉ cần đi qua thậm chí cũng không cần giảm tốc độ, là có thể đem trên đảo nhỏ tất cả mọi người thanh trừ. Cái này cũng hoàn toàn nhờ vào Giang Thần trong tay liên nỏ, phá hồn liên nỏ không chỉ có công kích khoảng cách xa, hơn nữa độ chính xác cực cao. Nếu như không phải hiện đại khoa học kỹ thuật ràng buộc, Giang Thần thậm chí cũng hoài nghi hắn có truy tung hiệu quả. Cái này giặc cướp tổ chức rốt cuộc là chọc thế nào một cái tồn tại, kế tiếp bọn họ liền đối mặt như mưa rông gió giật trả thù a. Thôi quản lý lúc này ở một bên tự lẩm bẩm một dạng nói rằng, rất hiển nhiên hắn biết kế tiếp giặc cướp tổ chức sẽ đối mặt dạng gì đả kích. Không đợi hắn lại nói hết, Giang Thần đám người cũng đã dọn dẹp xong tất cả tiểu đảo. Không có nghĩ tới cái này, đoàn người đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, còn không có làm sao xuất lực thì đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Giang Thần lúc này có thể nói là vô cùng kiêu ngạo, dù sao vừa rồi đánh ra như vậy náo nhân chiến tích, vẫn là của ngươi tiến pháp tương đối lợi hại, không phải vậy những người này cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bị tiêu diệt. Những lời này có thể nói là xuất từ Coca chân tâm, Giang Thần cung tiến thuật, làm cho Coca vô cùng kinh ngạc đến ngây người, ngay đầu tiên nói ra chính mình 817 trong lòng nghĩ pháp. Giang Thần nghe xong những lời này phía sau cũng chỉ là cười cười, cũng không tiếp tục trả lời, mà là lái cụ Phong Hào cấp tốc lái về phía hòn đảo. Cái này nếu như là một trò chơi lời nói, ngươi nhất định là bên trong một, khẳng định đang sử dụng khoa học kỹ thuật. Lúc này thôi quản lý mặt xám như cho tàn đoạn nói với Giang Thần, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn bị Giang Thần thân thủ cùng khoa học kỹ thuật thuyết phục. Ở trên thuyền thời điểm, ta chỉ là không muốn loạn sát vô tội mà thôi, trong mắt của ta trong những người kia có thật nhiều người là vô tội, đến nơi này liền hoàn toàn không có người vô tội tồn tại, ta có thể buông tay chân ra đại khai sát giới. Giang Thần lúc này khí phách hướng về phía thôi quản lý nói rằng, rất hiển nhiên, phía trước trong những người kia có thật nhiều người là thân bất do kỷ. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không lựa chọn quá loại này trên mũi đao điển sinh hoạt. Giang Thần cũng chính là ý thức được điểm này, mới đúng những giặc cướp kia mở một mặt lưới, mà đến nơi này sau đó đều là ngũ đại thế lực thân tín nhân viên. Đối với những người này, Giang Thần là không có thương hại chút nào, ngay đầu tiên đối với bọn họ hạ sát thủ. Thẳng đến Giang Thần càng đi tiến sâu, mới phát hiện chúng quanh chỗ kinh khủng, Giang Thần cũng không nghĩ tới cái này ngũ đại thế lực vậy mà lại có nhiều như vậy tùy tùng giả, chỉ là nơi đây âm thầm thế lực liền đã đạt đến hơn 200 người. Giang Thần thống kê đây hết thảy vẫn là không có tính lên trên đảo những người đó, nếu như tính luôn lời nói, ít nhất cũng có 1000 người. Đây đối với toàn bộ mạt thế mà nói cũng là rất lớn một thế lực, khó trách bọn hắn có thể nhanh chóng kiến tạo giặc cấp tổ chức khổng lồ như vậy một tổ chức. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần sát ý trong lòng càng đậm. Đám người kia suốt ngày không muốn khác, chỉ nghĩ làm sao vơ vét của cải. Tầng dưới chót người đều đã không được ăn cơm, bọn họ nhưng vẫn đều không để ở trong lòng, đây có thể nói là hoàn toàn vi phạm Giang Thần nhận tưởng. Cơn lốc phía sau nhanh chóng trên mặt biển hành sự, trong chốc lát thời gian thì đến tòa hòn đảo này. Hòn đảo bên trên treo 4 chữ lớn, đại tự theo chiều gió phất phới, bày ra được không mi vũ. Chỉ thấy mặt thế tổ chức, 4 chữ lớn treo ở trên đảo nhỏ, giờ khắc này Giang Thần biết mình đến đúng chỗ, cũng không có bị trước mắt thôi quản lý lường gạt. Còn không có là tổ chức, ta xem bọn họ là một đám ăn thịt không phải nhà xương xài lang. Nghĩ tới đây sau đó, liền Giang Thần cũng không nhịn được phỉ nổ một dạng phun một bãi nước miếng. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên mấy người. Thôi quản lý chứng kiến Giang Thần hung ác ánh mắt sau đó, sợ đến trực tiếp ngồi xổm dưới đất, cũng không dám cùng Giang Thần đối diện. Trước mắt Coca còn tốt một điểm, nhìn lấy Giang Thần loại này biểu tình tức giận, nhịn không được tiến lên bắt đầu thoải mái. Đi thôi, Tiểu Âm, ngày hôm nay ta muốn mọi người cũng vì đó cho cùng, không muốn buông tha bất luận cái gì một con thuyền chạy trốn đội thuyền. Giang Thần cúi đầu sờ sờ Tiểu Anh Đào đầu nhỏ, sau đó nói với hắn. Tiểu Âm nghe xong Giang Thần lời nói cũng là phi thường ngây thơ gật đầu, rất hiển nhiên hắn rõ ràng bạch Giang Thần ý tứ, thế nhưng không biết Giang Thần làm như thế ý đồ. Giang Thần an bài xong đây hết thảy sau đó, trực tiếp đem chiến hạm tiến nhập công kích hình thức chung. Ngay sau đó toàn bộ chiến hạm xảy ra long trời lở đất cải biến, một đạo lớn vô cùng sắt thép xuất hiện, trực tiếp đem Giang Thần chiến hạm bao phủ, làm cho Giang Thần đám người thân ảnh sẽ không bại lộ ở trong không khí. Ngay sau đó ở bốn phía xuất hiện 8 tòa hỏa pháo, cái này 8 tòa hỏa pháo có thể nói là vô cùng cường đại, hắc hữu hữu pháo quả thực một mạch nhắm ngay hòn đảo. Loại này xưa nay chưa từng có cảm giác gáp bách càng làm cho tại chỗ ba người nhãn thần cũng không nhịn được một lần. Ta còn chưa từng có cự ly gần xem qua loại vật này, không nghĩ tới cái này có chứa truy tung hệ thống đạn hỏa tiễn là từ nhỏ như vậy một vật bên trong phát xạ ra ngoài. Coca lúc này đi tới trên bong thuyền, hướng về phía một bên Giang Thần nói rằng, rất hiển nhiên hắn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa pháo. Đừng xem thứ này tiểu, nhưng là lại có rất mạnh lực công kích. Giang Thần lúc này cũng đồng dạng tới, đến rồi trên bong thuyền, hắn đã làm xong đúng giờ công kích, sở dĩ làm như vậy nghĩ trước hết để cho Tiểu Âm đúng lúc sau đó mới triển khai công kích, không phải vậy sẽ chỉ làm Tiểu Âm biến đến không gì sánh được lo lắng. Không thể không nói, Giang Thần ý tưởng vẫn là vô cùng nhân tính, đương nhiên là nhưng cũng duyên ngộ thời cơ tốt nhất. Lúc này trên đảo sớm liền phát hiện Giang Thần thân ảnh, trên đảo những người này chứng kiến Giang Thần sau đó, trên mặt cũng là lộ ra phi thường biểu tình hoảng sợ. Đây rốt cuộc là thế nào? Một cái quái vật lớn, vì sao xuyên qua nhiều như vậy tầng phòng ngự, chúng ta đều không có được tin tức. Một gã quản lý lúc này đứng lên lớn tiếng giống giận, rất hiển nhiên hắn bắt đầu đối với chúng quanh hệ thống phòng ngự sinh ra nghi vấn. Đội cái gì hoảng sợ, hắn coi như là tới cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành bất kỳ thương tổn, tòa hòn đảo này là chúng ta mà thế tổ chức tài sản riêng, không có bất luận kẻ nào có thể không lịch sự chúng ta cho phép tiến nhập tiểu đảo. Một bên ghế trên tọa lấy một người trẻ tuổi, thanh niên nhân này trên mặt tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường. Rất hiển nhiên hắn không tin Giang Thần có thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn. Đúng vậy, Lưu lão, ta liền đã nói qua, nơi này là trên thế giới chỗ an toàn nhất, hắn coi như là tới cũng là đến không, căn bản là không có cách đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Một gã khác cao tuổi lão giả lúc này cũng là dị thường phách lối nói, rất hiển nhiên hắn phi thường chống đỡ người tuổi trẻ này. Các ngươi biết cái gì? Giang Thần dĩ nhiên đã làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhất định là có vạn toàn nắm chặt có thể phá hỏng chúng ta nhận chủ hệ thống phòng ngự. Tên lão giả này vẫn vô cùng phẫn nộ, bắt đầu lớn tiếng chất vấn tất cả mọi người chung quanh. Thế nhưng tất cả mọi người chung quanh vẫn là không cho là đúng, căn bản không tin tưởng Giang Thần có thể phá hỏng phòng ngự của bọn họ. Chương 460, yêu ngạo khinh thường hạ tràng, mấy vòng pháo vành cùng bố. Chương 460, yêu ngạo khinh thường hạ tràng, mấy vòng pháo vành cùng bố. Mặc kệ tên lão giả này như thế nào khuyên bảo, những người này đều là bất động hợp tác, bọn họ không tin Giang Thần có thể đánh tới nơi đây. Chúng ta thí nghiệm tiểu đội đã làm qua gần 100 lần thí nghiệm, ngoại trừ viễn chỉnh công kích, căn bản cũng không có người có thể không lịch sự cho phép tiến nhập lãnh địa của chúng ta. Giang Thần coi như là có đầu thạch khí, cũng không khả năng đánh tới chúng ta cái này vị trí. Một bên ghế trên người trẻ tuổi lúc này dị thường phách lối nói, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Giang Thần lại có hỏa pháo loại này kinh khủng như vậy đồ đạc. Nhìn lấy một bên lo lắng lao giả, trên mặt càng là lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn thấy tên lão giả này hoàn toàn chính là buồn lo vô cớ, thời khắc đều đáng sợ, thiên hội sập xuống. Nếu cái này dạng ta đây liền không quản các ngươi nguyện ý đợi ở chỗ này cứ đợi ở chỗ này, ta đi dưới đất pháo đài tránh một chút. Ngay sau đó tên lão giả này phất tay áo trực tiếp rời đi giữa sân. Theo sau khi hắn rời đi, một bên tên gọi là Lưu lão quản lý cũng đứng lên. Ta xuống phía dưới khuyên nhủ tư đồ quản lý, hắn có thể là có chút nóng nảy. Lưu lão sau khi nói xong, cũng là chạy chậm chậm theo phía trước đi, rất hiển nhiên hắn chính là muốn đi dưới đất pháo đài tránh một chút, nhưng là lại không tiện ý tứ nói ra khỏi miệng. Theo hai người này ly khai, tại chỗ hai gã khác quản lý lúc này hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên đều đang đợi đối phương dẫn đầu thỏa hiệp. Chẳng qua là một cái nho nhỏ tinh thần lớn mà thôi, căn bản không cần sợ hắn, chờ chúng ta giải quyết rồi bây giờ nan đề, sớm muộn phải làm cho hắn đền mạng. Một bên ghế trên người trẻ tuổi, lúc này phi thường phách lối nói, sau đó đứng lên, nhìn bên trong nhà các loại phương tiện. Chỉ cần chúng ta mấy cái liên thủ, toàn bộ thiên hạ đều là của chúng ta, ngươi xem một chút có người nào sở hữu như thế sang trọng phòng hội nghị, lại có người nào có thể tọa ủng lớn như vậy tài phú. Ngươi đang xem cái tòa này phòng nhỏ, hoàn toàn đều là dùng cốt thép cùng hòn đá chế tạo thành, cùng những thứ này bằng gỗ phòng nhỏ đơn giản là khác nhau trời vực, có hắn ở, chẳng lẽ chúng ta còn dùng sợ Giang Thần đầu thạch khí sao? Tên này nam tử trẻ tuổi đứng lên, lúc này ở bên trong cái phòng nhỏ đi lại, rất hiển nhiên hắn bây giờ là vô cùng tự phụ, cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới xa xa hỏa pháo lúc này đã nhắm ngay cái tòa này phòng nhỏ. Sẽ chờ đợi tiểu âm đến chỉ định chiến đấu vị trí. Ngài nói rất đúng, cái kia hai cái lao ra hỏa đều đã già rồi, không thích hợp ra như bây giờ địa điểm, nếu bọn họ hai cái lao ra hỏa như thế không nghe chỉ huy, như vậy kết thúc chiến đấu về sau liền là tử kỳ của bọn hắn. Một gã khác nam tử trẻ tuổi cũng đứng lên, ngay đầu tiên đi tới giữa sân. Sau đó dường như ảo thuật, một dạng lấy ra một cái tự chế chén rượu, trong ly rượu lại có màu vàng nhạt địa. Ha ha, để cho chúng ta vì ngày mai thắng lợi mà cả chén. Sau khi nói xong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lộ ra phi thường biểu tình hưởng thụ. Nhưng mà loại vẻ mặt này còn không có hưởng thụ xong, một viên đạn pháo vô cùng tình chuẩn rơi vào hắn chỗ ở vị trí. Ngay sau đó một cỗ phi thường cường đại tiếng oanh minh truyền đến, nguyên bản hòn đá chế tạo gian nhà trong nháy mắt này bị san thành bình địa. Tên nam tử này đều không có phản ứng kịp, lập tức đã bị đạn pháo nổ toàn thân vãi cốt. Một gã khác phách lối nam tử, hạ chàng cũng không tốt đến nơi đâu, cả người bị tạc đầu một nơi thân một nẻo, hiển nhiên là chết không thể lại đấu. Thiên nha, không nghĩ tới cái này hỏa tiễn uy lực của đạn thật không ngờ cự đại, trong nháy mắt liền đem địch nhân lớn nhất kiến trúc san thành bình địa. Lúc này Coca đang đứng ở Giang Thần bên người nói với Giang Thần, từ bản đồ hướng dẫn nhìn lên, trên đảo nhỏ lớn nhất một tòa kiến trúc lúc này đã hoàn toàn bị tạc bình. Có thể nói đây là phi thường cường đại một lần công kích, liền Coca trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ. Cảnh tượng như vậy chỉ lúc trước trong phim ảnh gặp qua, không nghĩ tới ở thế giới chân thật chung cũng sẽ phát sinh. Coca ở nhìn thoáng qua, gửi đi ra đạn hỏa tiễn, trong mắt cũng là để lộ ra một chút ánh sáng. Rất hiển nhiên, lúc này trên đảo nhỏ đã loạn làm một mảnh, khắp nơi đều là chạy trối chết nhân viên. Chờ, các loại, chân chính phát huy ra uy lực sau đó, Giang Thần mới nhìn đến tiểu người trên đảo viên kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có giả sấp xỉ 100 người mà thôi. Phần lớn người vẫn là canh giữ ở ngoại vi, không chế được từng cái giao thông huyết hầu. Giang Thần nghĩ tới đây cũng không tự chủ được tung một khẩu khí, nếu quả như thật làm cho hắn đối với nhiều người như vậy xuất thủ, hắn thật là có chút hạ không được thủ. Ngay sau đó Giang Thần lần nữa phát động mãnh liệt công kích lửa đạn, không ngừng ầm vang, trong chốc lát thời gian liền đem cướp há trong căn cứ đại bộ phận kiến trúc di vị đất bằng thẳng. Tại kiếp phỉ trong căn cứ, mọi người đều không có phản ứng kịp, đã bị đạn pháo đánh chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật chuyển đến? Đây quả thực liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu, mà là một phương diện tàn sát. Giặc cướp trong căn cứ có người phi thường bất mãn nói, rất hiển lộ nhưng xuất hiện vào lúc này đạn hỏa tiễn, để cho bọn họ vô cùng giật mình. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, ta sớm liền nghĩ đến ngày này, chỉ là không có nghĩ tới cái này một ngày tới thật không ngờ nhanh chóng. Một tên nam tử trong đó lúc này ngửa mặt lên trời thở dài, rất hiển nhiên hắn ở giết người phóng hỏa thời điểm cũng đã nghĩ đến chính mình có bị giết một ngày. Ngay sau đó giữa sân lần nữa phát động rồi một trận tiếng oanh minh, mấy chiếc muốn trốn chạy đội thuyền cũng bị Giang Thần đạn hỏa tiễn sở đánh chìm. Ho, Giang Thần cái này thao tác mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, thế nhưng Giang Thần cũng không phải cảm giác được lãng phí. Bởi vì này chỉ ưu ác tính một ngày chưa trừ đi đối với xã hội nguy hại sẽ càng cường đại hơn. Trong chốc lát thời gian, cả hòn đảo nhỏ đều ở đây Giang Thần lửa đạn dưới san thành bình địa, không còn có bất kỳ kiến trúc và đội thuyền có thể xuất hiện. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần đại đại tung một khẩu khí, chỉ bất quá vẫn không có giải trừ bình chướng làm cho Giang Thần trong lòng vẫn là rất là nghi hoặc. Nếu như địch nhân đều chết hết, như vậy hẳn là nhận chủ hệ thống cũng sẽ bị giải trừ à? Vì sao nhận chủ hệ thống lúc này vẫn còn ở? Giang Thần lúc này phi thường không hiểu hỏi, mà một bên Coca hiển nhiên cũng không có thể giải đáp vấn đề của hắn. Chỉ là đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía hòn đảo. Xem ra còn có một chút còn sót lại thí dụ tồn tại, có những người này ở đây chúng ta liền không thể vào tiểu đảo. Một bên Coca cũng là nói ra khỏi trong lòng mình ý tưởng, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện cũng để cho Giang Thần cảm thấy có đạo lý. Ở nhìn thoáng qua hướng dẫn bên trên còn sót lại vài tên người bị thương, Giang Thần cũng không người xuống lần nữa sát thủ. Dù sao muốn đạt tới mục đích đã đạt đến, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, đem tất cả mọi người đều xử quyết. Nếu như chúng ta hiện tại đi, không có bất kỳ chiến tích, chỉ cần có tài nguyên, tùy thời có thể thành lập được cái thứ hai cấp á tổ chức. Liên tại Giang Thần dự định lúc rời đi, một bên Coca kéo lại Giang Thần ống tay áo nói với hắn thi. Chương 461, tiểu tràn diện. Chương 461, tiểu tràn diện. Nam tử tức giận rời đi, Sở Phong nhìn lấy thay đổi một thân hoa quý cùng trang mại thi lệ cùng Trương Linh Ngọc, trên dưới quan sát khen không dứt miệng, thực sự là cực phẩm nhân gian nha, mỹ nhân vô song, khuynh quốc khuynh thành a. Hai nữ tử xảo tiểu yên nhiên, che cùng với chính mình miệng, Tiểu Nguyệt Nguyệt vẫy liếc mắt Trương Linh Ngọc cùng Mại Ti Lệ, bĩu môi một cái, nhìn một chút Mại Ti Lệ cùng Trương Linh Ngọc ngạo nghễ đứng thẳng ngọn núi, có nhìn một chút chính mình vùng đất bằng phẳng. Tiểu Nguyệt Nguyệt hai tháng một tiếng, nằm ở trên bàn không nhúc nhích dáng vẻ, có chút lục trí, Trương Linh Ngọc không biết tiểu cô nương này làm sao vậy, tâm tư nàng đơn thuần là không thể nào giải khai Tiểu Nguyệt Nguyệt cái kia tâm tư. Trương Linh Ngọc còn tưởng rằng tiểu cô nương này không có ăn xong, tiểu muội muội không nên gấp gáp, bữa tiệc lớn lập tức lại bắt đầu, một hồi phụ thân cũng sẽ cùng các ngươi ăn cơm chung, hắn hiện tại đi làm việc, lập tức làm xong rồi. Trương Long Tuyền sát thực tương đối bận rộn, chung quanh đây nhân vật nổi danh đều đến nơi này, thân là Long Tuyền đảo đảo chủ, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, sở dĩ nhất định phải đem sở hữu dự thi thăm dự. Bất quá cũng chính là lộ mặt mà thôi, chuyện còn lại giao cho mình đại nữ nhi, chính mình muốn đi bồi nhị nữ nhi ân nhân cứu mạng đi ăn cơm, cái này nhưng là trọng yếu nhất, tuyệt đối phải coi trọng, bằng không con gái của mình nhưng là sẽ không tha chính mình. Trương Long Tuyền đại nữ nhi là một cái phi thường giỏi giang nhân, bởi vì Trương Long Tuyền cũng chỉ có hai cái nữ nhi, lão đại tiểu xem như nhi tử nuôi, an mặc cũng lệch nam tử biến hóa. Lão nhị chính là chính mình sủng ái nhất địch nữ nhi, hòn ngọc quý trên tay giống nhau. Trương Linh Ngọc mẫu thân ở sinh hạ Trương Linh Ngọc không lâu về sau liền qua đời, vẫn luôn là Trương Long Tuyền mang theo hai đứa bé, hai tỷ muội chênh lệch 4 tuổi, đều là tỷ tỷ mang theo Trương Linh Ngọc cùng nhau lớn lên, cho nên đối với người tỷ tỷ này lời nói, so với phụ thân Trương Long Tuyền còn muốn dùng được. Trương Long Tuyền đi tới phòng khách, nhìn lấy Sở Phong kỳ thực trong đầu thích, nhưng là tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra, nhìn lấy Sở Phong liếc mắt, Sở Phong đứng lên không người thi lễ, đối với cường giả còn là muốn dành cho tôn trọng. Trương Long Tuyền vung tay lên ăn cơm, Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức nhảy dựng lên nhảy cấm hoan hô. Ha ha, rốt cuộc phải ăn cơm. Ba chân bốn cẳng tiêu sái đến rồi Trương Long Tuyền bên người. Sở Phong mỉm cười, cũng không thèm để ý những thứ này chi tiết nhỏ, người của chính mình cấp bậc lễ nghĩa gì gì đó không sao, ngược lại còn là tiểu hải tử, thiên tính tối trọng yếu, huống hồ cái này không sợ trời không sợ đất Tiểu Nguyệt Nguyệt thân phận cũng rất đặc thù. Trương Long Tuyền nhìn lấy nữ nhi thân bên Mại Ti Lệ đại mỹ nữ, tán thán không ngớt, ha ha, thật là đẹp cô nương à, cùng nhà ta cô gái nhỏ tương xứng đâu, tiểu tử ngươi nữ bằng hữu thật không sai a. Mại Ti Lệ mỉm cười, cảm ơn Trương thúc thúc khích lệ, bất quá ta cũng không phải là thúc thúc nói cái kia thân phận đâu. Thiếu gia nhà ta thân phận bực nào, ta có hay không, cái này có phúc đâu. Sở Phong không biết vì sao Mại Ti Lệ muốn nói như vậy, bất quá Sở Phong cũng không nói phá, ở Sở Phong trong lòng trên thuyền đều là người một nhà, không phải tỷ tỷ chính là muội muội, thân phận rất. Đi tới nhà hàng, Tiểu Nguyệt Nguyệt miệng há thật to, cái này nhà hàng thực sự quá lớn, có chừng hơn 400 mở, một cái cự đại trên bàn cơm đã bày đầy 99 đạo mỹ vị món ngon, còn có một cái tất cả đều là món chính bằng dài. Có thể nói như thế, tuyệt đối sẽ không làm cho người ăn cơm cảm thấy không hợp khẩu vị, Sở Phong đối với cái này phô trương cũng là hơi kinh ngạc. Cái này phô trương không khỏi cũng quá lớn. Chương 462, vong ưu rượu. Chương 462, vong ưu rượu. Trương Long Tuyền cầm một bầu lão tiểu rót cho mình một ly, lại cho Sở Phong rót một chén, cười ha ha nói, đây là ta giữ lại năm xưa rượu ngon, được xưng một chén rượu say, hai chén thăng tiên, tiểu tử có muốn nếm thử hay không? Sở Phong bình thường đều là không uống rượu, chỉ có đặc biệt vui vẻ thời điểm mới có thể uống một chút thần hy ủ rượu trái cây, bởi vì Sở Phong đối với cái này không có hứng thú, cũng uống không ra tư vị gì cũng cảm giác được. Nghe cái này Trương Long Tuyền nói ý tứ này, rượu này dường như cũng không tệ dáng vẻ. Bất quá hai chén thăng tiên là ý gì, ở ra dám rồi ý tứ sao? Chứng kiến Trương Long Tuyền nâng chén ngắm cùng với chính mình, Sở Phong bưng ly rượu lên, kính một cái này đại mỹ nữ phụ thân, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Trương Long Tuyền gương mặt say sưa, Sở Phong cảm thấy rượu này tốt vô cùng, sau đó đột nhiên thân thể có chút không ức chế được run rẩy 503 run rẩy. Ngại Ti Lệ đại mỹ nữ cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức khẩn trương đứng lên, đi tới Sở Phong bên người, lo lắng nhìn lấy Sở Phong. Trương Linh Ngọc cũng sợ hết hồn, không biết cái này đẹp trai tiểu ca ca đây là thế nào. Trương Linh Ngọc xem cùng với chính mình phụ thân, Trương Long Tuyền lúc này cái này nhắm mắt lại một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Trương Linh Ngọc biết mình phụ thân sẽ không đối với Sở Phong làm sao rồi, nhưng nhìn Sở Phong bộ dạng sắc mặt ửng hồng, cả người run rẩy dáng vẻ, vẫn là có chút bất tâm. Đột nhiên Sở Phong dường như muốn nôn mửa dáng vẻ, thế nhưng Sở Phong che miệng của mình, cắn chặt hàm răng, vẫn là ức chế không được chính mình cảm giác muốn nôn mửa. Đột nhiên Sở Phong tay kia thật chặt bóp cùng với chính mình cổ, sợ đến Mại Ti Lệ đại mỹ nữ giật mình. Tiểu tử này đây là làm cái nào một màn a? Trương Long Tuyền lúc này đã mở mắt, mỉm cười nhìn Sở Phong, tiểu tử ngươi thực sự là ngoan độc cái kia, ha ha ha, cùng lão phu năm đó giống nhau đâu, thực sự là càng ngày càng chán ghét ngươi đâu. Trương Linh Ngọc nhanh tới đây đến bên cạnh cha, cha đây là chuyện gì xảy ra, nhanh lên một chút nói cho ta biết có được hay không. Trương Long Tuyền đối với con gái của mình cũng là không làm sao được, chậm rãi giải thích, đây là kích phát tiềm năng linh dược, nhập khẩu nó đu, vào trong bụng, hấp thu về sau liền không giống nhau, hầu như có thể nói là phi thường khó chịu, dường như bị nghìn vạn kim đồng hồ cùng nhau đâm thủng giống nhau thống khổ. Trương Long Tuyền tiếp tục giải thích, đối mặt loại đau khổ này, đại não cùng thân thể sẽ đồng thời làm ra phản ứng, khiến người ta cảm thấy ác tâm, sau đó ép buộc chính mình phun ra ngoài, như vậy thì sẽ không cảm thấy đau khổ. Bất quá tiểu tử này lực ý chí thật rất không tệ, thà rằng bóp tổn thương mình cũng không xa bỏ qua lần này trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ngại Ti Lệ đại mỹ nữ cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt nhưng là vẫn luôn đang nghe Trương Long Tuyền lời nói, bây giờ biết Sở Phong không có vấn đề sau đó, lúc này mới yên tâm không ít, bên kia Sở Phong cũng gắng gượng đem chiếc kia rượu một lần nữa nuốt xuống. Sau 5 phút, Sở Phong mới chỉ có chiến chiến nguy nguy ngồi xuống, tiếng nói có chút khàn khàn nói có thể một câu, "Hảo cửu, đa tạ." Trương Long Tuyền nhíu mày, "Ha ha, ngươi cứu ta nữ nhi ta cho ngươi cái gì cũng không quá đáng, cứ việc yên tâm uống vào, nơi đây còn có nửa bầu rượu. Ngươi nếu như trong vòng 10 phút tất cả đều có thể uống xong đi, cứ việc uống à." Sở Phong cười ha ha, "Tốt." Sau khi nói xong cầm bầu rượu lên hung hăng ngực một hớp, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, lần này Sở Phong uống 2 chén rượu số lượng, run rẩy đem rượu ấm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, Sở Phong phát thông một cái quỳ trên đất, song quyền không ngừng nện chấm đất mặt. Chặt cắn chặt hàm răng, khoe miệng đã bị mình cắn tiên huyết chảy dòng bộ dạng. Chương 463, thực lực để thăng. Chương 463, thực lực để thăng. Chiếc thứ hai rượu xuống bụng sau đó Sở Phong phản ứng càng thêm cường liệt, tơ vàng gỗ lim sàn nhà bị Sở Phong rất nhanh thì đập ra tới một cái hố to, thế nhưng Trương Long Tuyền không thèm để ý chút nào Sở Phong sợ tát sở vi. Sở Phong thân thể thỉnh thoảng có huyết quản sụp đổ, từng nhánh huyết kiếm từ thân thể hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà đi, Sở Phong cứ như vậy không ngừng dùng chính mình nắm đấm phát tiết thống khổ trên người, không phát ra một tia thanh âm. Ở phút thứ 9 thời điểm Sở Phong rốt cuộc dừng động tác lại, vẫn là cả người run rẩy dáng vẻ, thế nhưng ánh mắt tựa như tia chớp lóe sáng, nhìn chằm chằm cái kia bầu rượu. "Số tiểu tử, ta biết ngươi ở đây yên lặng tính toán thời gian. Bây giờ còn có 1 phút đồng hồ, thế nhưng ngươi chiếc thứ 2 rượu còn không có tiêu hóa, cái này dạng ngươi có thể tuyển trạch trở thành ta con nuôi hoặc là đại cô gia, cái này dạng bầu rượu này lão phu rượu đưa cho ngươi." Sở Phong mỉm cười nhìn Trương Long Tuyền liếc mắt, như trước chiến chiến nguy nguy muốn đem cái kia bầu rượu cầm lên, Trương Linh Ngọc đang nghe lời của phụ thân thời điểm, trong lòng rõ ràng rất cảm giác khó chịu. Bất quá chứng kiến Sở Phong cũng không có bằng lòng phụ thân yêu cầu thời điểm, vẫn là vô cùng cười vui vẻ, sau đó Trương Linh Ngọc bước nhanh đi tới cái kia bầu rượu bên người, đem cái này bầu rượu bỏ vào trong ngực của mình. "Cha, rượu này chân quý như vậy, lại đưa ta tốt lắm, các ngươi cũng đừng tranh rồi." Trương Linh Ngọc cười hì hì xem cùng với chính mình lão cha nói rằng: "Ai, ngươi nha đầu này a, cha thiếu một tốt con nuôi cùng con rể đâu." Trương Long Tuyền một bộ đau lòng nhức óc bộ dạng: "Hì hì, cha, vậy cũng không nhất định a." Trương Linh Ngọc sắc mặt trở nên hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Trương Long Tuyền đó là người nào, coi như ở nhỏ thanh âm cũng sẽ nghe rõ rõ ràng ràng." Lần này Trương Long Tuyền lại là phi thường chăm chú nhìn Sở Phong. Phía trước muốn cho chính Sở Phong hòa đại nữ nhi cùng một chỗ, cũng là thật lòng tuyển trạch, thế nhưng nếu như nói tiểu tử này nếu như cưới chính mình nhị nữ nhi lời nói, vậy cũng còn một là còn thiếu rất nhiều. Có thể cưới chính mình nhị nữ nhi nhân, điểm thứ nhất đó chính là tuyệt đối còn mạnh hơn chính mình, có nữa một điểm chính là nhất định là nữ nhi đồng ý mới có thể. "Mà thôi, chính mình cũng đừng mù quá nhiều, ha ha, tiểu tử lão phu mới vừa nói chỉ là thăm dò ngươi lời nói, ngươi có thể nhìn bạn đừng để trong lòng a." Sở Phong hiện tại chiếc thứ hai rượu còn không có tỉnh lại đâu, chỉ có thể gật đầu, xem như là trả lời Trương Long Tuyền lời nói. Sau 5 phút, Sở Phong ở nơi nâng đỡ ngồi ở ghế ngồi của mình mặt trên, chậm rãi hộc ra một hớp lớn trọc khí, trong mắt đen nhánh càng thêm thâm thúy. Phía trước đổ xuống những thứ kia huyết quản cũng sớm đã khôi phục như thường, bây giờ Sở Phong chỉ cảm thấy ngực bụng bên trong không ngừng hiện lên linh khí bàng bạc cuộn trào mãnh liệt, nhanh vô cùng ý. Mình bây giờ tuyệt đối so với trước khi đến cường đại rồi gấp 2 còn nhiều hơn thực lực. Rượu kia bị Trương Linh Ngọc đặt ở trong lòng, mình tại sao cũng không có thể đi cô nương ra trong ngực bỏ lấy rượu. Tuy là rất đáng tiếc, thế nhưng có cái này 2 ngụm rượu tăng lên, đối với mình mà nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trên bàn còn có khác rượu ngon. Rượu kia mới là nghiêm chỉnh uống rượu, Sở Phong tràn đầy cho Trương Long Tuyền rót một chén, mình cũng rót đầy đầy một chén rượu. Sở Phong đứng lên, đem chén rượu của mình ở Trương Long Tuyền cái chén biển dưới nhẹ đụng nhẹ, đa tạ Trương thúc thúc, tiểu chất kính thúc thúc một ly, mong ước thúc thúc Long Ngân bước đi mạnh mẽ uy vũ, Long Tuyền đảo càng ngày càng tốt. Ha ha, hảo tiểu tử, cho ngươi mượn chút lành hắc, ngày hôm nay chúng ta không say không về tốt là mới. Chương 464, ngươi tới theo ta. Chương 464, ngươi tới theo ta. Nói là không say không về, ở Trương Linh Ngọc cái kia ánh mắt hai đoán phía dưới, Trương Long Tuyền làm sao có thể thực sự uống rượu, hai người uống hai bầu rượu sau đó, Trương Long Tuyền đi ra ngoài đổi đại nữ nhi đi. Hoa, Linh Ngọc muội muội, phụ thân của ngươi cho Sở Phong tiểu soái ca uống cái gì đồ vật, ta xem Sở Phong thực lực bây giờ dường như tăng lên thật nhiều a. Natalie tò mò hỏi Trương Linh Ngọc. Trương Linh Ngọc dùng chính mình xanh miết một dạng ngón tay nhẹ nhàng mà đập cái bàn, "Lệ tỷ tỷ, ta cũng là nghe nói, ở một lần thám hiểm trung phụ thân chiếm được tiên nhân di tặng, chính là cái này bầu rượu. Nghe nói bầu rượu này có thể để thăng tiềm năng của con người, đồng thời đem nhân loại cực hạn tiếp tục khai phát đi ra, đặc biệt thần kỳ, đây cũng là cha thực lực cường đại nguyên nhân." Trương Linh Ngọc chỉ biết nhiều như vậy. Sở Phong phòng trừng Trương Long Tuyền cực hạn sớm thì đến bình cảnh, uống nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả quá lớn, tăng lên cũng chỉ có thể là một chút mà thôi, cho nên mới phải cho mình uống. Sở Phong tò mò nhìn Trương Linh Ngọc, "Ta hỏi ngươi một vấn đề nha đại mỹ nữ, ngươi và tỷ tỷ ngươi có uống hay không quá cái này rượu?" Còn không có đợi đến Trương Linh Ngọc trả lời vấn đề này, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, "Cái này chỉ có ta uống qua, muội muội không có uống." Phụ thân sợ tổn thương muội muội thân thể, đám người cùng nhau quay đầu, chứng kiến đứng ở cửa một cái ngọc thụ lâm phong nam tử ăn mặc người, bất quá người này vóc người ngạo nhân cùng da thịt trắng nõn vẫn là bại lộ thân phận của nàng. "Tỷ tỷ ngươi đã đến rồi, đây là bạn tốt của ta Sở Phong, mẹ lui còn có Tiểu Nguyệt Nguyệt. Đây là tỷ tỷ của ta Trương Linh Chi." Trương Linh Ngọc chạy chậm đến tỷ tỷ bên người, ở tỷ tỷ bên thai nhỏ giọng nói gì đó. Trương Linh Chi ánh mắt một mực tại Sở Phong trên người bồi hồi, chính là ngươi tiểu tử muốn kết hôn thật là ta. Sở Phong bị Trương Linh Chi vẫn nhìn cảm thấy không phải tự nhiên, liền cầm lên một ly nước trái cây mới uống phân nửa, nghe được câu này sau đó một ngụm nước trái cây liền phun ra ngoài. "Cái này cái gì cùng cái gì nha, tiểu gia ta lúc nào đã nói chuyện này, ở một cái ngài đây cũng không phải là tiểu gia ta đồ ăn á." Trương Linh Ngọc giống như là làm lũng tựa như Linh tỷ tỷ mình cánh tay một cái. Trương Linh Chi ho khan một tiếng, "Ân ân, nói sai rồi, chính là ngươi muốn cưới nhà của chúng ta cô gái nhỏ đúng không? Ta xem tiểu tử ngươi một bộ bị thương dáng vẻ, sẽ không mới vừa bị phụ thân thu thập à?" Lập tức Trương Linh Chi ngồi xuống, cầm rồi một cái chén lớn, rót đầy một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cái kia dáng vẻ hào sảng hòa hảo nam nhi không kém bao nhiêu. Uống rượu xong Trương Linh Chi mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy phủi Sở Phong liếc mắt, ý kia chính là ngươi tiểu tử tình huống gì vì sao không uống. Sở Phong yên lặng đem chính mình ly rượu nhỏ bỏ qua một bên, cầm lên một cái giống như Trương Linh Chi cái chén lớn, rót đầy chọn một đại ly, cũng là một ngụm uống vào. Trương Linh Chi thỏa mãn gật đầu, coi như ngươi tiểu tử có điểm tự lượng, bất quá cửa ải của ta cũng không phải là dễ qua như vậy, muội muội bằng lòng đều không được. "Ai nha tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó?" Trương Linh Ngọc có chút xấu hổ dậm chân nói, "Bất quá ba." Bảy vẫn là len lén nhìn lấy Sở Phong sắc mặt cùng biểu tình. Sở Phong có điểm uống mơ hồ, rượu này kình thật lớn a. Trương Linh Chi nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút Sở Phong lại rót một chén lớn rượu. "Muốn không ngươi tới bồi tỷ tỷ uống một hớp cô gái nhỏ." Trương Linh Chi như khiêu khích dùng ngón tay méo méo Trương Linh Ngọc cằm. Trương Linh Ngọc thở phì phò nói, "Ta nơi nào sẽ uống rượu nha. Ngươi không uống, làm cho hắn uống tốt." Chương 465, chạy cái kia ra đi ngươi. Chương 465, chạy cái kia ra đi ngươi. Trương Linh Ngọc nhìn lấy Sở Phong bộ dạng, phòng trừng đang uống một điểm sẽ phải đảo lộn, Natalie cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt đi tới Sở Phong bên người. Trương Linh Ngọc nhìn lấy trước mặt cái chén lớn, bưng lên uống một ngụm, tấm tắc, thực sự là cay nha. Natalie vẫn có một điểm tiểu lượng, bưng lên uống một hớp lớn, thực sự uống không trôi, Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng bưng lên liền uống một hớp nhỏ, sau đó liền đầy mặt đỏ bừng nằm úp sấp trên bàn. Sở Phong nhìn một chút chén rượu, cũng liền bị uống cạn 1/10 số lượng, bên kia Trương Linh Chi 29 đã uống xong, còn hướng về phía Sở Phong nhíu mày, đem chén rượu đảo ngược lại ý bảo Sở Phong một giọt đều không có còn lại. Bưng lên ly rượu một ngụm uống vào, Sở Phong chỉ cảm thấy chóng mặt liền muốn ngủ nghỉ ngơi dáng vẻ, Trương Linh Ngọc cùng Ngải Sư Lý đỡ lấy Sở Phong đi khách phòng, đem Sở Phong an trí xong sau đó, đem Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng tìm một cái phòng bỏ vào nghỉ ngơi, cái này cô gái nhỏ mỗi ngày thổi một chút hô hô, uống một hớp nhỏ thì không được, Ngải Sư Lý bây giờ còn nhớ kỹ Tiểu Nguyệt Nguyệt nói quát chính mình bao nhiêu biết bao có thể uống rượu. Trương Linh Ngọc oán giận nói, "Tỷ tỷ ngươi uống rượu làm cái gì, hắn vừa rồi đều bạo huyết nữa nha." Trương Linh Chi dùng ngón tay điểm một cái Trương Linh Ngọc đầu nhỏ, hiện tại tuổi trò liền hướng bên ngoài quá hắc, ta đây là làm cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe một cái, hơi thở của hắn quá cường đại, lúc này phải có người mấy chuyện xấu, hắn biết bị thương nặng. Trương Linh Ngọc không biết tỷ tỷ nói là ý gì, bất quá Trương Linh Ngọc biết tỷ tỷ sẽ không tên lừa gạt, cái này nhất định là vì Sở Phong tốt sự tình. Natalie như có điều suy nghĩ nghĩ lấy Trương Linh Chi lời nói, khi đó Sở Phong sắc thực hình như là một cái bạo phong nhãn một dạng, nếu như lúc này có người cùng Sở Phong toàn lực chiến đấu làm không cẩn thận Sở Phong sẽ đem toàn thân lực lượng một khẩu khí tất cả đều thả ra ngoài. Cái này dạng tuy là không thể nào biết thua, thế nhưng Sở Phong thân thể cũng sẽ bị phá hủy. Sở dĩ Trương Linh Chi mới có thể làm cho Sở Phong uống rượu, sau đó làm cho Sở Phong an tĩnh ngủ, bình tức ổn định trong thân thể mình mặt cái kia cuồng bạo lực lượng. Trên thực tế rượu kia là Trương Long Tuyền tận lực chuẩn bị, rượu kia chính là chuyên môn đang uống cái kia tiên nhân rượu ngon sau đó dùng cái loại này bình tức thân thể lực lượng. Sở Phong ngủ ước chừng 4 giờ, mới chỉ có sâu kín tỉnh lại, mở mắt phát hiện Mã Sư Lý liền ghé vào giường của mình bên. Sở Phong xoa xoa Mã Sư Lý sợi tóc, truyền đến mùi thơm thoang thoảng, Mã Sư Lý chậm rãi ngẩng đầu, "Tiểu soái ca ngươi tỉnh rồi." "Ân, tỉnh, cả người không nói ra được chua xót thoải mái à, hiện tại đã nghĩ tìm người đánh một trận." Sở Phong bén chân lên, một cái thật cao chống lên tới lều nhỏ làm cho Nai Sư Lý sắc mặt đỏ lên, việt ly đầu. Sở Phong có chút quấn bách, không nghĩ tới chính mình có thể như vậy, vừa rồi chính là cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nai Sư Lý nhìn thấy Sở Phong đã tỉnh, rồi rời đi phòng này, đi tìm Tiểu Nguyệt Nguyệt. Người này vẫn còn ở hô hô đại 803 ngủ đâu, Sở Phong dùng linh kính cùng Thần Hy liên lạc một cái, phát hiện Thần Hy không biết cho mình gửi bao nhiêu điều ngữ âm tin tức, dĩ nhiên Thần Hy chỉ nói là ba cái, còn lại hơn 50 điều tất cả đều là tiểu Niếp Niếp. "Ca ca ngươi làm gì đi, Niếp Niếp nhớ ngươi đâu?" Còn lại tất cả đều là nói đúng lắm ngữ. Sở Phong mau mau trả lời cho Thần Hy, "Ha ha, đi ra một chuyến, làm rồi một trận, cứu một cái người, tiễn nàng trở về, sau đó uống nhiều rồi mới tỉnh lại, không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại đang ở lòng tuyển trong đảo đâu." Bên kia Thần Hy chỉ là lạnh lùng trở lại, "Chờ ta." Chương 466, có tiền. Chương 466, có tiền. Biết Sở Phong tỉnh lại, Trương Linh Ngọc nhất bính nhất khiêu chạy tới, cái kia hùng vi tráng lệ sơn cảnh làm cho Sở Phong không khỏi có chút xem mê người. Tiểu Nguyệt Nguyệt có chút khinh bị xem cùng với chính mình lão đại a cái gì cũng tốt, chính là luôn là có thể gặp được đến những thứ này khuynh quốc khuynh thành bọn nữ từ đâu, thật sự là để cho mình sinh khí a. Trương Linh Ngọc đem một cái không gian trang bị đưa cho Sở Phong, đó là một tỷ tỷ tiễn lễ vật cho ngươi, bất qua cái không gian này trang bị là tỷ tỷ thiếp thân đồ vật không thể tặng cho ngươi là bên trong tài nguyên. Sở Phong nhìn lấy cái này Trương Linh Chi thiếp thân cái này không gian trang bị, vẫn là nhận, không phải đón qua nói thực sự cũng không cách nào cầm đồ vật bên trong a, bất quá này xử lý vẫn là rất tiện giải nhân ý, lấy ra một cái bạch sắc khăn tay đưa cho Sở Phong. Sở Phong cười ha ha một tiếng, luyện một chút khen này xử lý thực sự là tâm tư linh lung. Đem bên trong tài nguyên tất cả đều thu vào chính linh kính bên trong, Sở Phong không khỏi cảm khái cái này Trương Linh Chi thực sự là đại thủ bút a, thu được tiền tệ 2 triệu, thu được hoàn mỹ cấp thổ nhưỡng 10, thu được hoàn mỹ cấp bùn đất 10, thu được hạt cát 100, thu được hoàn mỹ cấp củ cải đường căn 300, thu được hoàn mỹ cấp huyết thái căn 200, thu được hoàn mỹ cấp bà đinh 200, thu được cục sắt 100, thu được thanh thép 100, thu được ngân đồ trang sức 100, thu được thỏi vàng 100, thu được mỏ đồng thạch 100, thu được nôn bản 100, thu được kim cương 100, thu được cung tiễn 100, thu được tơ vàng gỗ ly 100, thu được liễu diệp 1000, thu được thiết đồ trang sức 100, thu được thép đồ trang sức 100, thu được ngân đồ trang sức 100, thu được kim đồ trang sức 100, thu được đồng đồ trang sức 100, thu được kim tương ngọc đồ trang sức 100, thu được kim cương đồ trang sức 100, thu được cung tiễn 100, thu được tơ vàng vòng tay 10, thu được kim cương đồ trang sức 10, thu được đàn mục đồ trang sức 10, thu được hoàn mỹ cấp ớt xanh hạt giống 66, thu được thần kỳ thức ăn sơ đồ 30, thu được thần bí tàng bảo đồ mảnh vỡ 2 cách thủy ngư, cá rô phi, cá thu 20, trứng 20, sa hoa thịt kho tàu hắc ngư, khoai tây, củ cải đường căn 20, hắc ngư 2, nấm 10, bạch tuộc sa hoa dạ yến, bạch tuộc thịt 2, cá rốt 10, rong biển 10, cực phẩm cá kho, cực phẩm hải sản ngư 2, am thuần đạn 2, sa hoa sinh tiên, khoai tây, rau xanh 20, cải trắng một nhĩ 10, cá rốt, nấm 10, kinh điển dạ yến, thịt cá 2, tiên nấm 1, hải tảo 1, ớt đỏ 1, thu được hạt cát 100, thu được hoàn mỹ cấp cả hạt giống 166, thu được hoàn mỹ cấp dưa hấu hạt giống 166, hấu thu được hoàn mỹ cấp dưa bở hạt giống 166, thu được hoàn mỹ cấp cà chua hạt giống 166, thu được hoàn mỹ cấp dưa chuột hạt giống 166, thu được hoàn mỹ cấp hồng thử hạt giống 166. Những tư nguyên này đều là Sở Phong mong muốn đồ vật, mấy thứ này đều là rất đáng giá tiền, rất đáng giá tiền, coi như mình không sử dụng lời nói, cầm đi đổi thành tiền tệ cũng là khá vô cùng tiền trạch. Bất quá cái này tiền tệ 200 vạn thật sự là quá mức rộng rãi. Sở Phong bây giờ toàn bộ gia sản cũng bất quá 300 vạn mà thôi, cái này tốt lắm 5 triệu. Chương 467, tất cả đều coi trọng tiểu tử này. Chương 467, tất cả đều coi trọng tiểu tử này. Sở Phong tâm tình vẫn là vô cùng sảng khoái, lần này không chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, còn được nhiều như vậy tài nguyên, ha ha, nhất định chính là kiếm lợi. Vốn là Sở Phong còn có chút cảm thấy tiễn Trương Linh Ngọc là lãng phí thời gian, đạt được chút tài nguyên cũng là không tệ rồi, bây giờ thấy vẫn là người tốt có hảo báo a. Trương Long tuyển thư phòng. Phụ thân ngài gọi ta qua đây nhưng là có chuyện gấp. Trương Linh Chi đứng ở sau lưng của phụ thân, nhẹ nhàng mà cho Trương Long Tuyển xoa bả vai. Trương Long Tuyển nhẹ nhàng mà vô vô đại nữ nhi mu bàn tay, ý bảo nữ nhi mình không phải là mệnh chết đi không cần xoa bả vai, thế nhưng Trương Linh Chi vẫn ở chỗ cũ cho cha của mình xoa. Trương Long Tuyển biết mình đại nữ nhi tính tình, cũng biết từ cùng với chính mình đại nữ nhi. Linh mơ à, cái này gọi là Sở Phong tiểu tử thật không đơn giản à, người bình thường chỉ cần uống một ít tích, sẽ đau 590 tan nát tâm can một dạng, tiểu tử này khen ngược ước chừng uống hai hớp to, cuối cùng còn nghĩ đem cả bầu rượu uống cạn. Trương Long Tuyển nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẫn cảm thấy có chút khó tin, mấy năm nay thủ hạ của mình vẫn có rất nhiều tuổi trẻ anh tuấn, mà Trương Long Tuyển cũng ban cho quá những thứ này thủ hạ đắc lực cái kia tiên nhân rượu ngon. Những người này tiềm lực cùng Sở Phong so với lên, nhất định chính là kém rất nhiều, không phải, chính xác mà nói, cái này gọi là Sở Phong tiểu tử là Trương Long Tuyển hiện nay biết đến tiềm lực lớn nhất một người. Thậm chí tên tiểu tử này tiềm lực so với chính mình còn muốn lớn hơn, xem như vậy lời nói, tiểu tử này ngày sau thành tựu không phải nhỏ hơn mình à, ha ha, nếu như có thể đem tiểu tử này lưu lại nói, chính mình hẳn là có thể yên tâm, dù sao có mình và tiểu tử này ở chỗ này, chính mình hai cái nữ nhi cũng liền lại thêm một người chỗ dựa vững chắc. Phụ thân, Linh Mỡ đời này cũng sẽ không kết hôn, vẫn phục sức phụ thân thì tốt rồi. Trương Linh Chi thanh âm lạnh lùng nói ra. Người đứa bé này, làm sao vẫn như vậy quật cường, ta lại không nói để cho ngươi gả cho cái tên kia, ngươi nếu như không thích đổi một cái người không phải tốt, như thế người còn không phải là để cho ngươi tùy ý chọn chọn nha. Trương Long Tuyền có chút kích động nói, bất quá xem nữ nhi biểu tình dường như không phải như thật, liền mang theo nghi vấn tiếp tục xem Trương Linh Chi. Không phải đúng vậy phụ thân, ta cảm thấy cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử rất tốt, ta cũng rất yêu thích, thế nhưng muội muội càng ưa thích tên tiểu tử kia, ta cảm thấy ta hẳn là để cho muội muội, thế nhưng cái này là ta lần đầu tiên thích nam tử. Trương Linh Chi lời nói không được nữa, Trương Long Tuyền lập tức minh bạch rồi đại nữ nhi ý tứ, đó chính là Trương Linh Chi không muốn cùng chính mình một tay nuôi nấng muội muội tranh đoạt Sở Phong thuộc sở hữu. Đây đối với Trương Long Tuyển mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt, muốn mặc dù biết Tư Sắc mặt trên đại nữ nhi không có nhị nữ nhi kinh diễm như vậy, thế nhưng đó cũng là Trầm Ngư Lạc Nhạn Bế Nguyệt tu hoa tồn tại. Trương Long Tuyển vui vẻ là đại nữ nhi rốt cuộc có yêu thích người, muốn biết qua nhiều năm như thế, thực sự không có người có thể làm cho Trương Linh Chi coi trọng một chút. Tiểu tử này thật rất không tệ đâu, tự nhiên để cho mình hai nữ tử đối với tiểu tử này đều có không nhỏ hảo cảm, nhị nữ nhi cái kia cũng không cần nói, nếu không phải là tiểu tử này cứu lại, đời này xem như là phá hủy. Sở dĩ nhị nữ nhi đối với Sở Phong có rất cao rất sâu hảo cảm tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, mấu chốt là đại nữ nhi chỉ là đơn giản gặp mặt một lần liền đối với tiểu tử này có hảo cảm, thật sự là tiểu tử này quá mức ưu tú a. Chương 478, chính là không thích. Chương 478, chính là không thích. Hiện tại toàn bộ Long Tuyển trên đảo, trừ mình ra người trên đảo ở ngoài, lại tới rồi sắp xỉ hơn 3000 người đều là chạy lần này Trương Long Tuyển cử hành chọn rể đại hội. Cái này đại hội mục đích rất đơn giản, đó chính là từng cái chưa lập gia đình tuổi trẻ anh tuấn nguyên vẹn trình diễn năng lực của mình cùng tài hoa còn có vũ lực, ai nếu có thể đạt được hai vị thiên kim tiểu thư xem trọng nói, đó chính là Long Tuyển đảo dễ hiện. Không chỉ có là phụ cận từng cái thế lực tất cả đều tới, thậm chí một ít biết hai vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp người trẻ tuổi, ngoài vạn lý đều chạy tới nơi này, muốn tận mắt xem trong truyền thuyết này hai vị đại mỹ nữ. Còn như có thể hay không tuyển trạch chính mình, vậy thì không phải là rất tốt nói, thế nhưng nếu như chính mình không tới, vậy coi như là một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có. Chứ những thứ này ra chiếm giữ ở từng cái trên đảo thế lực ở ngoài, còn có một đội tương đối đặc thù chủ tớ, chính là hai người, nam tử phong lưu phong khoáng bộ dạng, người hầu lại là rất thần bí, mang một cái nón lá lớn thấy không rõ lắm khuôn mặt. Bất quá Trương Long Tuyển ở nơi này chính là mánh khóe thông thiên một dạng tồn tại, đã có thân tín nói cho hắn biết, cái này cực lạc tịnh thổ nội thế giới bên trong, xuống tới một thân phận tôn quý công tử, đã từng thấy qua nhị tiểu thư bức họa, cố ý tới trước. Người như thế Trương Long Tuyển cũng không phải rất kiêng kỵ, chỉ cần ngươi khách khí, ta liền khách khí, thế nhưng tiểu tử ngươi muốn hành, mạnh mẽ cường ngạnh muốn mang đi con gái của mình, vậy hãy để cho ngươi nếm thử lao phu lợi hại. Trương Long Tuyển quát tháo cái hải vực này hơn 10 năm, ai nhìn thấy chính mình không phải khách khí kêu một tiếng đại ca. Sở dĩ Trương Long Tuyển cũng không có cố ý đi điều tra, cũng không có cố ý đi chuẩn bị cái gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Lao tử nếu như khách khí khí với ngươi, tiểu tử ngươi ở đôi bệnh đến bầu trời, một phần bạn lao tử nhịn không được một cái tát đập chết ngươi, đến lúc đó chọc cho một thân tao khí tìm ai phân xử đi. A Trương Long Tuyển đem cái kia sự kiện cũng nói cho chính mình đại nữ nhi Trương Linh Chi. Trương Linh Chi ý tứ chính là âm thầm còn là muốn dành cho một ít phương tiện. Một mặt là cho hắn biết chúng ta là biết hành tung của các ngươi, hai phương diện chúng ta khách khí với ngươi là bổn phận sự tình, thế nhưng sẽ không cùng ngươi nói rõ, đã để cho ngươi ở thoải mái, lại không cho ngươi cảm thấy câu thúc, vậy là được rồi. Đại nữ nhi năng lực làm việc Trương Long Tuyển vẫn luôn là phi thường yên tâm, cũng là có rất nhiều chuyện đều là giao cho đại nữ nhi đi làm, đi xử lý, sở dĩ Trương Long Tuyển cảm thấy đại nữ nhi đề nghị này hoàn toàn không có vấn đề. Được linh mỡ, liền theo đi làm theo lời ngươi à, được rồi, ta còn có một việc tình muốn thương lượng với ngươi một cái, chính là ta cùng tiểu bạch cô nương sự tình, ta muốn hỏi ngươi ý tứ. Tiểu bạch cô nương, chính là cái kia phụ cận trên đảo nhỏ cái kia bạch y thanh y dị hoa tỷ muội sao? Trương Linh Chi vẫn là lạnh lùng ngữ khí, hoàn toàn một bộ thượng vị giả thẩm vấn cấp dưới dáng vẻ. Kỳ thực điều này cũng tại không phải Trương Linh Chi, những năm này mưa dầm thấm đất làm cho khí chất của mình đều có vương giả một dạng khí phách dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn chuyển hoán không tới. Nhất là đối mặt loại này đề tài nhạy cảm thời điểm, bởi vì này chút phụ thân không có tái giá, sở dĩ Trương Linh Chi vẫn luôn cảm thấy thẹn với phụ thân. Bất quá nếu như cái kia đối với tỷ muội nói, chính mình vẫn là rất không thích. Vì sao Trương Linh Chi không thích tiểu bạch cùng tiểu thanh đâu? Bởi vì các nàng trong lúc đó từng có mâu thuẫn, bất quá đều là một ít ma sát, nhưng Trương Linh Chi vẫn là tương đối nhớ thủ. Lần kia kém chút đánh nhau, sau lại Trương Long Tuyển chạy tới mới xem như hóa giải mâu thuẫn mới, chỉ có. Chương 479, lại gặp mặt. Chương 479, lại gặp mặt. Nhìn lấy cái này tinh diệu phi đao, Sở Phong chứng kiến cái này phi đao mặc dù không là rất lớn, thế nhưng cả người tản ra nhàn nhạt tinh quang, toàn thân thông thấu, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Cái này cũng rất tốt, có thể ở địch nhân không chú ý thời điểm lén lén công kích, cái này có thể nói là Sở Phong một cái mới thủ đoạn công kích. Tuy là Sở Phong phi thường thích ngay thẳng mặt, thế nhưng thực sự đụng phải cao thủ hoặc là viễn chỉnh công kích ngoan nhân thời điểm, cái này phi đao đến lúc đó liền có thể trở thành chính mình khắc địch chế thắng thần kỳ thủ đoạn. Sở Phong cầm cái này phi đao lại đem chơi một hồi, phát hiện cái này phi đao còn có một cái đặc điểm, cái kia chính là có thể đặt ở đặc định địa phương tiến hành ôn dưỡng. Cảm giác này liền có chút giống như là phi kiếm loại cảm giác đó, hơn nữa ôn dưỡng tới trình độ nhất định lời nói, cái này tinh diệu phi đao là có thể tiếp tục thăng cấp. Đang làm chiến thời điểm bị tổn thương lời nói, cũng có thể đem chỗ hư hại chậm rãi khôi phục. Sở Phong không biết cái này tinh diệu phi đao cần dùng cái gì ôn dưỡng, hiện tại chính mình là không có loại này đồ vật, bất quá chính mình cũng không sốt ruột. Phi đao đều có, ôn dưỡng phi đao trang bị còn có thể xa xôi sao? Ha ha, Sở Phong phi thường vui vẻ nhìn lấy cái chuôi này phi đao, thả lại không gian của mình trong trang bị mặt. Nhìn bên người đã ngủ say tiểu gia hỏa, Sở Phong lắc đầu đem tiểu gia hỏa thân thể từ trên đầu của mình lấy xuống. Gần nhất tiểu gia hỏa không phải biết rõ làm sao, phi thường thích ôm cùng với chính mình đậu ngủ, tuy là cũng không phải đại sự tình gì, thế nhưng tốn tóc của mình để chính mình tại trở mình thời điểm rất không thoải mái. Hơn nữa tiểu gia hỏa thường thường nằm động, ra quyền chân đá dáng vẻ làm cho Sở Phong vô cùng khó chịu, bởi vì chịu đón chính là mình a. Bất quá Sở Phong bây giờ thân thể đã vô cùng kiên cường dẻo dai, trải qua tiên nhân rượu ngon ra chỉ sau đó Sở Phong biến đến càng cường đại hơn. bất quá coi như là cường đại Sở Phong cũng không chịu nổi tiểu gia hỏa trong giấc mộng quyền cước, đó là thật đau a, dù sao không phòng bị chút nào dưới tình huống chịu đòn, ai cũng biết không gánh nổi. Một đêm trôi qua, Sở Phong ngủ được như trước vô cùng thơm ngọt, tuy là nửa đêm bị tiểu gia hỏa vẫn là ôm đầu khiến cho tỉnh một lần. Thế nhưng cũng không gây trở ngại Sở Phong ngủ được dị thường thư thái, Sở Phong đi ra gian nhà, vây quanh cái này Trương Linh Ngọc đại viện bắt đầu chính mình tập luyện. Ở trên chiến thuyền của mình mặt vẫn cảm thấy quá nhỏ, không phải thích hợp bản thân luyện tập chạy bộ, lần này ở nơi này lòng thuyền trong đảo cũng không đồng dạng. Cái này lòng thuyền đảo diện tích phi thường lớn, hơn nữa ở trong đảo tất cả đều là bày xong đường đá, Sở Phong càng chạy càng có cảm giác, rất nhanh liền chạy tới hòn đảo ở giữa vị trí. Sở Phong tâm tình thật tốt, bởi vì lòng thuyền trong đảo xanh hóa làm phi thường tốt, đường đá hai bên tất cả đều là đóa hoa xinh đẹp cùng cây ăn quả. Dọc theo đường đi đều là thanh hương bốn phía, làm cho Sở Phong cảm thấy hô hấp càng thêm lâu dài cùng lâu đời. Kỳ thực đây đều là cái kia Trương Long Tuyền cho Sở Phong tiên nhân rượu ngon công hiệu, làm cho Sở Phong thể năng được vài lần tăng mạnh. Sở Phong một khẩu khí chạy ra khỏi hơn 6000m47, nhiệt độ của người chính mình mới vừa tăng lên, điểm ấy trình độ liền nóng người cũng không tính a. Liền tại Sở Phong chuẩn bị tiếp tục khi xuất phát, chính mình cách đó không xa chuyển đến thanh âm của một người, hắc hắc, đây không phải là Linh Ngọc muội muội mang về cái kia tiểu bạch kiểm từ sao? Sở Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một tên mang theo một đám người có chút thở hổn hển đứng trước mặt mình, xem bộ dáng là tốc độ cao nhất đã chạy tới chuyên môn tới tìm mình. Chương 480, nhiệt thân mà thôi. Chương 480, nhiệt thân mà thôi. Sở Phong biết người này là ngày đó ở tiếp đai trong đại sảnh ngôn ngữ khắc bạc cái tên kia, nhớ kỹ tiểu tử này bị Trương Linh Ngọc đánh đuổi sau đó còn ngôn ngữ đe dọa tự mình tiến tới lấy. Tiểu tử này hiện tại lại cố ý tới nơi này chặn chính mình, mục đích liền rất rõ ràng, Sở Phong không nói nữa bên trên cùng người này làm văn, xoay người tiếp tục chạy bộ. Chính mình thần luyện còn chưa kết thúc đâu, sau lưng đám kia ra hỏa chứng kiến Sở Phong hai lời cũng không nói gì xoay người chạy bộ dạng, lập tức đắc ý cười đi ra. Vốn là không phải 29 là rất nguyện ý tới nơi này, dù sao đây là đang lòng tuyển trong đảo, Trương đại đảo chủ trên địa bàn nháo sự vẫn là ảnh hưởng thật không tốt. Một phần bạn tiểu tử này lại là một cái tên lợi hại, đến lúc đó liền không tốt thu chàng, bất quá nghe nói tiểu tử này là trong đó xem không dùng ra hỏa. Loại người này khi dễ đứng lên chỉ cần nắm giữ tốt phân tức nói, đến lúc đó vẫn tương đối dễ dàng xử lý, sở dĩ những người này chứng kiến Sở Phong tựa như trốn chạy dáng vẻ. Trong lòng cũng là ăn một khỏa định tâm hoàn, ai sẽ là một cái gối thêu hoa làm quá nhiều che chở đâu. Cười thuộc về cười, tiểu tử này còn là muốn trước bắt được. Đám người bắt đầu truy Sở Phong, đang đuổi theo đại bộ đội phía sau theo một lão già cùng một người trẻ tuổi. Hai người kia dường như không muốn cùng đám kia ra hỏa cùng nhau truy đuổi giống nhau, xa xa treo ở đội ngũ sau cùng mặt. Khả năng bọn họ cũng hiểu được cái này trốn chạy ra hỏa căn bản cũng không dùng chính mình ra tay đi. Chạy rồi một khoảng cách sau đó, những thứ này truy Sở Phong đám ra hỏa phát hiện tiểu tử này không chỉ có chạy cực nhanh, hơn nữa cước bộ bình ổn hô hấp tự nhiên. Cạnh mình nhưng liền không có tốt như vậy thể năng, đám người này từ từ bị hạ xuống, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau lớn tiếng chửi bới cũng biết trốn chạy Sở Phong. Sở Phong dường như không thèm để ý chút nào những người chửi rủa này, chỉ là tiếp tục chạy, cầm đầu ra hỏa thể năng ngược lại không tệ, chỉ bất quá cũng là một mực tại cắn răng kiên trì. Sở Phong chạy tới một chỗ bình đài sau đó, chậm chậm bắt đầu tọa lấy kéo rối động tác, đám người lục tục đi tới Sở Phong trước mặt cách đó không xa. Những thứ kia phía trước mắng Sở Phong nhân, hiện tại đều đang lớn tiếng thở dốc, căn bản không có thời gian mắng Sở Phong. Sở Phong làm xong kéo rối động tác, nhìn lấy đám người phía sau hai người kia phân biệt đứng ở đội ngũ hai bên trên đài cao. Cầm đầu thanh niên cũng là thở hổn hển sau một hồi, mới chỉ có chúc khí 10 phần đối với Sở Phong đều gào nói, còn bà nó, tiểu tử ngươi thật có thể chạy a, làm sao không chạy đâu. Sở Phong mỉm cười nhìn lấy đám này thể lực nhất bàn những tên, lại nhìn một chút cái kia hai người cao thủ, nhiệt thân mà thôi, làm sao gấp gáp như vậy đi tìm chết đâu. Cầm đầu thanh niên cười ha ha, tiểu tử ngươi miệng thật đúng là cứng rắn a, chờ đấy một hồi xem chúng ta làm sao thu thập ngươi tiểu tử này, kỳ thực chúng ta một mực tại đưa ngươi đuổi khỏi Mở Linh Ngọc muội muội phạm vi. Sở Phong không nhịn được vỗ tay một cái, oa, ngươi 530 cái này tìm lại mặt mũi năng lực, ta xác thực không lời nói, làm sao rồi thở gấp quân khí không có đâu. Cầm đầu thanh niên lạnh rên một tiếng, mình quả thật mệnh chết đi, thế nhưng cũng không coi vào đâu, chính mình vẫn là có thể chống đỡ. Tiểu tử ngươi tận tình cười à, một hồi để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được, các huynh đệ lên cho ta. Cầm đầu thanh niên vung tay lên. Những thứ này đả thủ môn lập tức liền đem Sở Phong vây lại, Sở Phong dù bận vận lung dung căn bản cũng không sốt ruột cũng không bối rối, phần này trầm tĩnh làm cho hai người cao thủ cảm thấy tiểu tử này sẽ không đang giả heo ăn thịt hổ a, vẫn là phải chú ý một chút tên tiểu tử này hành động tốt. Chương 481, thực lực bạo phát. Chương 481, thực lực bạo phát. Sở Phong không ngừng né tránh cũng công kích những thứ kia đả thủ môn, đem những người này tất cả đều đả đảo trên mặt đất. Cái kia cầm đầu thanh niên bung ra ngoài đại thủ có chút cứng ngắc, ta dựa vào thủ hạ của mình làm sao như vậy không khỏi đánh á. Sở Phong vươn người một cái, liền điểm ấy trình độ sao? Ta xem ngươi cũng bất quá là một cái gối thêu hoa, không có những thứ này tiểu đệ cùng hộ vệ nói, cũng không dám ra ngoài nhà a. Đối mặt Sở Phong chảo phúng, người thanh niên này để tay lên ngực tự hỏi xác thực chính mình không dám một thân một mình đi qua xa, mấy năm nay cũng là dầm dĩ trước quán, không ít khi dễ cùng đắc tội với người. Sở Phong méo méo quả đấm của mình, cốt ca cốt két vang lên, ta một cái người, đánh một đám người bọn ngươi lại tăng thêm hai người cao thủ, đọ sức trong lúc không cẩn thận giết chết ngươi, rất bình thường a. Cầm đầu thanh niên chân mày chính là nhíu một cái, tiểu tử ngươi điên rồi phải không, biết ta mang theo hai người cao thủ còn kiêu ngạo như vậy. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi ở đây tàn bạo, vì sao liền không thể là ta ở đại đâu. Sở Phong khinh miệt nhìn lấy người này, thật sự là không muốn đang cùng người này nhiều lời. thân hình lóe lên xuất hiện ở đây cái thậm chí không muốn nhìn một chút tư liệu ra hỏa trước mắt, một quyền đập vào cái này dẫn đầu ra hỏa trên lỗ mũi. Tiểu tử này đầu ngửa ra sau, một cỗ máu mũi hướng về sau đắng đi, còn có phi trên không trung hai quả hàm răng. Sở Phong một cước giấu ở người này trên bụng, tay phải trường đao xuất hiện, nhất đao chém ngang hướng người này phần bụng. Hai người cao thủ cùng xuất hiện tại chính mình thiếu chủ bên người, hai người cao thủ tại nội tâm đều kinh ngạc không thôi, tốc độ của người tuổi trẻ này thật sự là quá nhanh. Chính mình đã làm xong chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất thủ khoảng cách, nhưng là vẫn bị người này đánh tới thiếu chủ. Hơn nữa cái này một đao thế đại lực trầm, tuy là hai người cùng nhau dùng vũ khí đón đỡ ở lần này công kích, thế nhưng kế tiếp Sở Phong gầm lên giận dữ, một cái cự đại đao mang xuất hiện đem ba người cùng nhau đánh bay ra ngoài. Hai đại cao thủ dụng hết toàn lực mới đưa Sở Phong cái này đao mang bắn bay đi ra ngoài, hai người cũng là trên mặt đất chợt đi khoảng cách rất xa mới đứng vững thân hình. Chính mình kia đang thương thiếu chủ lại là bị sức trùng kích to lớn bắn bay đi ra ngoài thật xa, té xuống đất không biết cút ra ngoài bao xa. Lão giả kia ngôn từ sắc bén chỉ vào Sở Phong, tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao lợi hại như vậy, chẳng lẽ là nhà của ta chủ cái gì cựu nhân không thành, thành phụ sâu như thế. Cái này lão gia hỏa cho rằng Sở Phong hung hăng nhường nhịn, bây giờ buộc phát ra thực lực chân chính, ở nơi này đại trong hội nhất định có kinh thiên âm mưu. Cái kia trẻ tuổi cao thủ lại là ở nhào nặng cùng với chính mình thủ đoạn, hảo tiểu tử, lớn như vậy đao mang đều có thể phách chạm đi ra, có ý tứ ha ha ha, xem ra hôm nay có thể tận hứng. Lão giả không nhịn được quyết bảo, tiểu tử ngươi đừng xem đến cao thủ thật hưng phấn cái kia, đừng đã quên trách nhiệm của chúng ta, bảo hộ thiếu chủ mới là chúng ta chuyện trọng yếu nhất. Cương giả trẻ tuổi cười ha ha, loại phế vật đó chết hay không chết cũng không đáng kể, ta biết ngài bị nhà bọn họ đại ân tình, thế nhưng ta chỉ là vì biến đến càng mạnh cùng nhiều tư nguyên hơn. Lão giả lạnh lùng hừ một cái, ta thích tiểu tử ngươi tính cách, trực lai trực vãng, rất phù hợp kiếm đạo của ngươi a. Sở Phong nhìn lấy hai người này mỉm cười, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, hai người các ngươi tại cái kia tự tân bốc mình ta quấy rối một cái hắc, ngươi kia cái gì thiếu chủ đã biến thành băng côn hắc. Chương 482, một thạch nhị điểu. Chương 482, một thạch nhị điểu. Cắt. Cái loại này ra hỏa thế nào cũng được, gặp phải ngươi thời khắc đã quyết định giữa chúng ta trực tiếp nhất chiến đấu, cái này dạng tốt vô cùng, ta là cho thiếu chủ báo thù không thể không cần đem hết toàn lực giết ngươi nha. Thanh niên nhân toái toái niệm nói. Sở Phong nhìn lấy cái này cũng không quay đầu lại cao thủ thanh niên, cảm thấy người này bản năng chiến đấu thực là không tồi, vừa rồi rõ ràng muốn dùng chính mình đóng băng xạ tuyến công kích người thanh niên này, thế nhưng người này không hề kẽ hở. Ngươi cũng chính là ngẫm lại à, các ngươi có thể nhỏ dò xét ta, cái này dạng nhưng là gặp nhiều thua thiệt ta. Sở Phong đã lấy ra cung tiễn. Ha ha, ngươi cứ việc nói thêm mấy câu, cái này dạng coi như là di ngôn của ngươi tốt lắm, trận chiến đấu này đã không có đường lui, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, bất quá đó là không có khả năng, bởi vì ta rất mạnh. Nói xong câu đó sau đó thanh niên biến mất, lão giả lại là 607 đi tới chính mình thiếu chủ bên người, kiểm tra thiếu chủ có không có mạng sống nguy hiểm. Người này thân thể vẫn là cường hãn vô cùng, tuy là bị Sở Phong đông thành băng côn, thế nhưng sinh mệnh lực rất cường đại, gia hỏa vẫn là rất mạnh cứng rắn. Lão giả sử dụng dùng chính mình bí kỹ đem Sở Phong khối băng từ từ tan rã, dù sao thiếu chủ nếu là thật có sinh mệnh chi buồn, mình và người này cũng sẽ không có kết quả tốt. Sở dĩ thanh niên cũng biết cái này lão gia hỏa nhất định trở về cứu vớt tên phế vật kia thiếu chủ, mình bây giờ có thể toàn lực kích sát trước mặt người này. Sở Phong hơi híp mắt lại, cảm thụ gió lưu động, đột nhiên Sở Phong cũng là thân hình lóe lên biến mất, người thanh niên kia cao thủ xuất hiện ở Sở Phong phía sau, nhất đao đánh xuống, bất quá phách không. Sau một khắc cao thủ thanh niên, cấp tốc phía bên phải cuộn cuộn, một chỉ cung tiễn từ bên cạnh hắn cấp tốc mà qua, bất quá không đợi cái này cao thủ thanh niên vui vẻ, con kia cung tiễn tiếp tục hướng người thanh niên kia cao thủ bắn nhanh mà đi. Thanh niên một bên tránh né một bên chảo phúng Sở Phong, ngươi liền cái này mấy lần sao, có điểm không đáng chú ý lấy cái kia. Cao thủ thanh niên không ngừng dùng trong tay trường đao phách chạm con kia cung tiễn, Sở Phong cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều ba con cung tiễn, không ngừng đang nhắm vào đang di động người thanh niên kia cao thủ. Đột nhiên Sở Phong cung tên trong tay kéo căng sau đó bắn ra cái kia ba con cung tiễn, thanh niên có chút khẩn trương, bởi vì bốn con cung tiễn không ngừng truy kích lời của mình, chính mình nhưng là sẽ luôn cuống tay chân rất lâu. Bất quá bây giờ việc cấp bách là tiên né tránh cái này ba con cung tiễn lại nói, cao thủ thanh niên hết sức nhất đao đem con kia cung tiễn ném bay, sau đó khó khăn lắm tránh thoát cái kia ba con cung tiễn. Toàn thân phòng bị dưới tình huống, chuẩn bị bổ ra chính mình tối cường nhất đao. Hiện tại giết địch đã không dám nghĩ, liền tại người thanh niên này cao thủ chuẩn bị xong dưới tình huống. Vốn cho là cái kia ba con cung tiễn là chuẩn bị đối với mình không chết không thôi thời điểm, cái kia ba con cung tiễn cư nhiên tiếp tục hướng phía sau mình bắn tới. Còn bản đó, nguyên lai tiểu tử này vẫn đang dẫn dụ mình tìm kiếm góc độ, liền tại chính mình chặn lão giả trong nháy mắt đó cái gia hỏa này lựa chọn xuất thủ. Đây chính là trong truyền thuyết nhất tiễn song điêu không thành, trên thực tế Sở Phong chính là tính toán như vậy, lợi dụng người thanh niên này cao thủ khoảng cách, sau đó đánh lén cái kia hắc bảo lão giả, mới là Sở Phong mục đích thực sự. Bởi vì Sở Phong biết gừng càng già càng cay, người thanh niên này không khó đối phó, khó đối phó là lão giả kia. Hắc bảo lão giả đang ở cho mình thiếu chủ trị liệu thương thế, thiếu chủ trên người khối băng đã hòa tan, hiện tại đang vì mình thiếu chủ khai thông linh khí, đem hàn khí bước ra bên ngoài cơ thể, cái này dạng mới sẽ không suy giảm tới phế phủ. Chương 483, bình kinh toàn lực. Chương 483, bình kinh toàn lực. Cao thủ thanh niên bây giờ muốn đi cứu viện cũng là không còn kịp rồi, nếu cái này dạng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này. Chính mình mạnh nhất nhất đao hay dùng ở trên thân thể ngươi tốt lắm, xem chiêu. Nhất đao phi thường bén nhọn đao mang bay ra ngoài, đây là người thanh niên này cao thủ tối cường nhất đao, đang đối mặt Sở Phong đạo kia đao mang thời điểm người thanh niên này cao thủ cũng biết ngày hôm nay nhất định rất tận hứng.
Sở Phong ba con cung tiễn thẳng đến lão giả mà đi, tên ngu ngốc kia thiếu chủ căn bản không phải uy hiếp, lúc nào giết chết đều có thể, mấu chốt là lão giả này nhất định muốn giết chết. Ba con cung tiễn phân biệt đối ứng lão giả này, đầu còn cố ý tặng cùng cổ sống tâm điểm ba cái địa phương, sở dĩ bất kể là con kia cung tiễn bắn trúng lời của lão giả, đều là tổn thương chí mạng. Lão giả cả người tản mát ra thổ màu nâu linh khí, sau đó ở sau lưng của ông lão xuất hiện một đạo tường đất, Sở Phong ba con cung tiễn chiếu vào tường đất bên trong, không ở nhúc đích. Nguyên lai đây không phải là đơn giản tường đất, mà là một loại lực dính rất mạnh đất sét, đây chính là năng lực của ông lão. Sở Phong mỉm cười, mặc dù không có thể công kích thắng lợi, thế nhưng thăm dò ra năng lực của ông lão lời nói cũng là khá vô cùng. Bởi vì Sở Phong phát hiện lão giả này tư liệu chính mình không nhìn ra sau đó, vẫn đại lưu tâm lão giả này nhất cử nhất động. Ngược lại không phải là lão giả này so với chính mình cường đại nhiều lắm, chắc là có nào đó bí kíp gì gì đó, che giấu chính mình thấy rõ chi đồng đi. Sở Phong ba con cung tiễn mặc dù không có có hiệu quả, thế nhưng rõ ràng làm rối loạn lão giả trị liệu hắn thiếu chủ thời cơ này. Hiện tại mình không thể tiếp tục công kích lão giả, bởi vì cao thủ thanh niên đao mang đã đến trước người của mình. Sở Phong cung tiễn thu về, lần nữa lấy ra nhất kiện trang bị, hoàn mỹ cấp bậc trường mâu. Sở Phong trong tay trường mâu đỉnh cao xúc lực, hướng về phía đạo kia đao mang điểm tới, đêm này đạo đao mang quý tích cải biến, không phải thường linh đúng dịp liền phá giải hết này đạo bá đạo đao mang. Thanh niên có chút thở hổng hộc, không nghĩ tới chính mình mạnh nhất công kích bị trước mặt bạn cùng lứa tuổi hóa giải dễ dàng. Kỳ thực Sở Phong nhìn như có chút buông lòng dáng vẻ, trên thực tế vừa rồi cái kia một công kích tiêu hao hết linh khí cũng là phi thường to lớn. Là người thanh niên kia cao thủ gấp 2 linh khí còn nhiều hơn nhiều, bởi vì Sở Phong bây giờ linh khí dự trữ lớn vô cùng, căn bản không quan tâm những thứ này tiêu hao. Thanh niên có chút kích động cả người run rẩy, ha ha ha, quả nhiên lợi hại. Lấy tiểu tử ngươi thân thủ tại sao còn muốn chịu ta tên phế vật kia thiếu chủ khi dễ, ta có chút không nghĩ ra à. Sở Phong cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ cùng một cái so với ngươi yếu thiếu chủ giống nhau sao? Thanh niên cẩn thận trở về chỗ một cái Sở Phong lời nói, đích thật là cái này dạng, một cái phi thường nhỏ yếu người ở trước mặt ngươi đại thổi tù bà, ngươi thực sự sẽ để ý lời của hắn sao? Thanh niên gật đầu, thừa nhận Sở Phong ý tưởng, thực sự là hận gặp nhau trẻ à, nếu như sớm một chút gặp phải ngươi lời nói, khả năng lại là khác một loại phong cảnh, ngươi rất tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa. Sở Phong không nghĩ tới người thanh niên này vậy mà lại nói ra những lời này, không khỏi có chút động dung, đối với thanh niên trước mặt cao thủ sát ý có chút yếu bớt. Cao thủ thanh niên cuồng tiếu không ngừng, chọc mù cặp mắt của mình, đem vật cầm trong tay bảo đao bẻ gãy, cả người khí thế trong nháy mắt cất cao đến phi thường khủng bố trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, cao thủ thanh niên có thể sánh bằng chính mình mới vừa thực lực cường đại hơn không chỉ gấp 3 lần, nếu như vậy thì để cho ta trở thành người trở thành đỉnh phong một khối đá kê chân A Xuyên. Chương 484, phẫn nộ thanh niên. Chương 484, phẫn nộ thanh niên. Ta lo, Sở Phong nội tâm hết sức rung động, người này ác như vậy được sao? Hai mắt của mình nói đâm mù liền đâm mù rồi sao? Bất quá cái này lực lượng là chuyện gì xảy ra, thật cường đại a. Sở Phong lạnh lùng nhìn lấy người thanh niên kia cao thủ, thân hình của mình không ngừng biến hóa. Thế nhưng Sở Phong có một loại phi thường cảm giác khó chịu, đó chính là bất luận chính mình như thế nào di động, người thanh niên kia cao thủ luôn là có thể mặt hướng phương hướng của mình. Người này không phải mù sao? Vì sao còn có thể bén nhạy phát hiện chính mình vị trí đâu? Cái này làm cho Sở Phong cảm thấy rất quỷ dị. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, Sở Phong cũng chỉ có thể đối mặt, linh năng tăng cường thuật trong nháy mắt mở ra, ở cái trạng thái này dưới Sở Phong lực lượng và tốc độ đều là trước kia gấp 2 nhiều. Đối với Sở Phong đột nhiên để thăng tốc độ, cao thủ thanh niên nhíu mày, vốn là đã khóa chặt vị trí, vì sao đột nhiên ra tốc đâu? Cao thủ thanh niên hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên dùng sức xuống phía dưới vừa bổ, nhất đao bén nhọn đao mang bay về phía Sở Phong, so với người thanh niên này cao thủ phía trước đao mang lớn thật nhiều. Uy lực cũng tăng lên rất nhiều, Sở Phong cũng may mở ra linh năng tăng cường thuật, nếu không có thể phải ngạnh kháng cái này công kích đâu. Cao thủ thanh niên hai tay huy vũ không ngừng, Sở Phong không ngừng né tránh, từ từ hướng đang ở cho thiếu chủ trị liệu thương thế lão giả phương hướng tới gần. Lão giả phòng ngự tường đất chính ở chỗ này, Sở Phong là sẽ không bỏ rơi cơ hội này, người thanh niên kia cao thủ chỉ là khóa được rồi chính mình khí cơ. Quả nhiên Sở Phong kế sách lần nữa đã thủ, cái kia mất đi cặp mắt cao thủ thanh niên không ngừng hướng Sở Phong phách chạm lấy bén nhọn đao mang, bất quá những thứ này đao mang tất cả đều bị Sở Phong tránh thoát bay về phía lão giả và hắn thiếu chủ nơi đó. Lão giả lạnh rên một tiếng, cảm thấy tiểu tử này không chỉ có năng lực chiến đấu hết sức cường đại, tâm cơ cũng là rất lão lạn, trẻ tuổi như vậy hậu sinh nhất định phải làm rơi, nếu như lớn lên nói, nhất định thành tựu vô cùng được. Bất quá nói tới nói lui, lão giả còn là muốn lần nữa sử dụng dùng chính mình năng lực tướng sĩ tường xây lên, bén nhọn đao mang không ngừng phách chạm lấy lão giả tường đất, làm cho lão giả cũng là vô cùng khó chịu. Một bên cần trị liệu chính mình thiếu chủ, còn vừa phải không ngừng duy trì tường đất duy trì liên tục, như vậy lão giả năng lực tiêu hao phi thường to lớn, bây giờ lão giả đã là xuất mồ hôi chán. Bây giờ lão giả đã không có dư lực tiến hành kêu gọi cho cái kia điên cuồng tiểu tử, phòng trừng lời của mình cũng có thể sẽ không bị cái kia điên cuồng tiểu tử nghe được, á bây giờ tiểu tử này đã không phải là chính mình người quen biết, bây giờ thanh niên đã là một cái rõ đầu rõ đuôi điên cuồng rơi người. Nếu như mình hơi không cẩn thận lời nói vậy cũng sẽ thu được cái này điên cuồng gia hỏa công kích. Á lão giả hiện tại đều không xác định cái này như vậy tên điên cuồng có còn hay không trí nhớ trước kia, bây giờ cao thủ thanh niên đã biến thành cô máy giết chóc đi. Người thanh niên này cao thủ phát hiện Sở Phong không ngừng né tránh, nhưng là mình còn giống như là công kích được cái gì tựa như, nhưng là bây giờ chính mình hiểu rõ vấn đề, đã không thể chú ý cái kia không. Một sao nhiều. Mình bây giờ chỉ nghĩ đem hết toàn lực sảng khoái một trận chiến mới, chỉ có, đã nghiền, cao thủ thanh niên tiếp tục điên cuồng cười to, trong tay phách chạm đi ra đao mang biến đến càng thêm sắc bén. Sở Phong đã thành thói quen người thanh niên này cao thủ chiêu thức, hiện tại né tránh đã vô cùng ung dung. Bây giờ Sở Phong đang suy tư làm sao có thể đủ thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi, người thanh niên này cao thủ phòng trường lập tức không có lực lượng. Chương 485, cao thủ thần bí. Chương 485, cao thủ thần bí. Chỉ nghe được lão giả hét lớn một tiếng, "Là ai làm? Cút ra đây cho lão tử." Sau đó lão giả bước nhanh đi tới chính mình thiếu chủ bên người. Người này tuy là nhìn lấy không có gì đại sự, thế nhưng phần bụng cùng yết hầu tất cả đều bị cắt thương, hơn nữa gân tay gân chân tất cả đều bị lợi nhận cắt đứt, che cùng với chính mình bụng dưới cùng cái cổ. Lão giả vội vàng xuất ra một viên dược hoàn nhét vào chính mình thiếu chủ trong miệng, thế nhưng cái tên đó cái cổ bị cắt thương căn bản ăn không trôi, lão giả gấp lớn tiếng giống giận. Cũng từ 29 mấy vách tường phòng ngự nơi đó thấy được hai cái thật nhỏ lỗ thủng, phải là cái kia thương tổn tới mình thiếu chủ vũ khí xuyên thấu. Lão giả không có cảm thấy là cái kia tiểu gia hỏa làm, bởi vì nếu quả là như vậy, cái này tiểu gia hỏa thậm chí có thể đem chính mình đánh chết. Lão giả mang cùng với chính mình thiếu chủ cấp tốc rời khỏi nơi này, một tay không ngừng cho mình thiếu chủ khống chế được thương thế, một tay chỉ thiên nhanh chóng rời đi. Trương Long Tuyền vẫn tương đối lo lắng Sở Phong thương thế, dù sao tiểu tử này thoạt nhìn lên thê thê thảm thảm, may là không có nguy hiểm sinh mạng gì, nếu không mình thực sự sẽ cùng cái kia lão bất tử tính toán một cái. Cái kia lão gia hỏa vẫn là vô cùng lợi hại, mình và cái kia lão gia hỏa cũng không cần trở mặt quá nhiều tốt. Đi tới trong phòng khách, Sở Phong sắc mặt bụi đất nằm ở trên giường. Không cần Trương Long Tuyền phân phó cái gì, thủ hạ nhân đã đem tốt nhất trí đả thương thuốc cho Sở Phong ăn hết. Lại quan sát một hồi, Trương Long Tuyền cùng đại trưởng lão mới rời đi, bởi vì cũng là ở lá góc không đến gần trước, một cái tiểu cô nương vẫn lôi kéo Sở Phong tay, hoa hoa khóc, mấy nữ hải tử cũng là gương mặt khẩn trương và oán trách thần sắc nhìn lấy Trương Long Tuyền cùng đại trưởng lão, bao quát nữ nhi bảo bối của mình Trương Linh Ngọc. Trương Long Tuyền khẽ thở dài một cái một câu, con gái lớn không dùng được a. Cười ha ha lấy cùng đại trưởng lão rời đi. Trương Linh Ngọc còn ẻn ẻn kêu một tiếng cha, Trương Long Tuyền lúc này mới không đang cười nói con gái của mình, xa nạ vẫn nắm lấy Sở Phong tay kia, tại cấp Sở Phong truyền tâu cái này chính mình linh lực. Đợi đến Trương Long Tuyền cùng đại trưởng lão đi xa sau đó, xa nạ đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu thủ dường như bị người ở bớt be, trong lúc nhất thời kinh hỉ bạt phần, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Tiểu nha đầu đừng khóc, ca ca không có chuyện gì. Sở Phong mở mắt, nhãn thần dạng người rực rỡ bộ dạng, căn bản cũng không giống như là bị thương dáng vẻ. Tiểu Niếp Niếp lập tức đình chỉ thúc thiết, biến thành hì hì nụ cười, thoáng cái chui vào Sở Phong trong ngực, ôm ca ca liền không buông lỏng ra. Thân hy tùng một khẩu khí, khẩn trương nửa ngày người này một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, bất quá may mắn không có chuyện gì, nếu không mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Thanh Từ đem dao của chính mình thu hồi bỏ, sát khí mãnh liệt cũng từ từ thu về, tiểu tử cũng giống như vậy. Tiểu Nguyệt Nguyệt nha nha kêu loạn liền muốn đem cái kia thương tổn 413 chính mình lão đại gia hỏa miệng nhất định mới, chỉ có giải hận. Sở Phong nhìn lấy đại gia cảm giác mình rất hạnh phúc, thực sự không sao, chính là bị điểm bị thương nhẹ, đối diện vẫn là rất lợi hại. Trương Linh Ngọc đã từ đại trưởng lão nơi đó biết đầu đuôi sự tình, đem sự tình cùng các cô nương nói một lần, cũng nói cho chính Sở Phong sẽ cùng tên ngu ngốc kia gia tộc tiến hành can thiệp. Bất quá sau cùng cái kia thương tổn không biết là ai làm, phụ thân cũng tương đối lo lắng người cao thủ này sẽ đối với hòn đảo những người khác có uy hiếp, đã cùng các trưởng lão đi thương lượng đối sách đi. Dù sao cao thủ như thế vẫn là rất hiếm thấy. Chương 486, cao thủ thần bí. Chương 486, cao thủ thần bí. Chỉ nghe được lão giả hét lớn một tiếng, "Là ai làm? Cút ra đây cho lão tử." Sau đó lão giả bước nhanh đi tới chính mình thiếu chủ bên người. Người này tuy là nhìn lấy không có gì đại sự, thế nhưng phần bụng cùng yết hầu tất cả đều bị cắt thương, hơn nữa gân tay gân chân tất cả đều bị lợi nhận cắt đứt, che cùng với chính mình bụng dưới cùng cái cổ. Lão giả đội vàng xuất ra một viên dược hoàn nhét vào chính mình thiếu chủ trong miệng, thế nhưng cái tên đó cái cổ bị cắt thương căn bản ăn không trôi, lão giả gấp lớn tiếng giống giận. Cũng từ chính mình vách tường phòng ngự nơi đó thấy được hai cái thật nhỏ lỗ thủng, phải là cái kia thương tổn tới mình thiếu chủ vũ khí xuyên thấu. Lão giả không có cảm thấy là cái kia tiểu gia hỏa làm, bởi vì nếu quả là như vậy, cái này tiểu gia hỏa thậm chí có thể đem chính mình đánh chết. Lão giả mang cùng với chính mình thiếu chủ cấp tốc rời khỏi nơi này, một tay không ngừng cho mình thiếu chủ khống chế được thương thế, một tay chỉ thiên nhanh chóng rời đi. Trương Long Tuyền vẫn tương đối lo lắng Sở Phong thương thế, dù sao tiểu tử này thoạt nhìn lên thê thê thảm thảm, may là không có nguy hiểm sinh mạng gì, nếu không mình thực sự sẽ cùng cái kia lão bất tử tính toán một cái. Cái kia lão gia hỏa vẫn là vô cùng lợi hại, mình và cái kia lão gia hỏa cũng không cần trở mặt quá nhiều tốt. Đi tới trong phòng khách, Sở Phong sắc mặt bụi đất nằm ở trên giường. Không cần Trương Long Tuyền phân phó cái gì, thủ hạ nhân đã đem tốt nhất trí đả thương thuốc cho Sở Phong ăn hết. Lại quan sát một hồi, Trương Long Tuyền cùng đại trưởng lão mới rời đi, bởi vì cũng là ở lá góc không đến gần trước, một cái tiểu cô nương vẫn lôi kéo Sở Phong tay, hoa hoa khóc, mấy nữ hải tử cũng là gương mặt khẩn trương và oán trách thần sắc nhìn lấy Trương Long Tuyền cùng đại trưởng lão, bao quát nữ nhi bảo bối của mình Trương Linh Ngọc. Trương Long Tuyền khẽ thở dài một cái một câu, con gái lớn không dùng được a. Cười ha ha lấy cùng đại trưởng lão rời đi. Trương Linh Ngọc còn ẻn ẻn kêu một tiếng cha, Trương Long Tuyền lúc này mới không đang cười nói con gái của mình, xa nạ vẫn nắm lấy Sở Phong tay kia, tại cấp Sở Phong truyền tâu cái này chính mình linh lực. Đợi đến Trương Long Tuyền cùng đại trưởng lão đi xa sau đó, xa nạ đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu thủ dường như bị người ở bớt be, trong lúc nhất thời kinh hỉ bạt phần, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Tiểu nha đầu đừng khóc, ca ca không có chuyện gì. Sở Phong mở mắt, nhãn thần dạng người rực rỡ bộ dạng, căn bản cũng không giống như là bị thương dáng vẻ. Tiểu Niếp Niếp lập tức đình chỉ thúc thiết, biến thành hì hì nụ cười, thoáng cái chui vào Sở Phong trong ngực, ôm ca ca liền không buông lỏng ra. Thân hy tùng một khẩu khí, khẩn trương nửa ngày người này một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, bất quá may mắn không có chuyện gì, nếu không mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Thanh Từ đem dao của chính mình thu hồi vỏ, sát khí mãnh liệt cũng từ từ thu về, tiểu tử cũng giống như vậy. Tiểu Nguyệt Nguyệt nha nha kêu loạn liền muốn đem cái kia thương tổn tới mình lão đại gia hỏa miệng nhất định mới, chỉ có giải hận. Sở Phong nhìn lấy đại gia cảm giác mình rất hạnh phúc, thực sự không sao, chính là bị điểm bị thương nhẹ, đối diện vẫn là rất lợi hại. Trương Linh Ngọc đã từ đại trưởng lão nơi đó biết đầu đuôi sự tình, đem sự tình cùng các cô nương nói một lần, cũng nói cho chính Sở Phong sẽ cùng tên ngu ngốc kia gia tộc tiến hành can thiệp. Bất quá sau cùng cái kia thương tổn không biết là ai làm, phụ thân cũng tương đối lo lắng người cao thủ này sẽ đối với hòn đảo những người khác có uy hiếp, đã cùng các trưởng lão đi thương lượng đối sách đi. Dù sao cao thủ như thế vẫn là rất hiếm thấy. Chương 487, cường đại vũ khí mới. Chương 487, cường đại vũ khí mới. Sở Phong kỳ thực chính là tiêu hao nhiều lắm cự đại mà thôi, vì tránh né lão giả kia ánh mắt, Sở Phong triệu hồi ra chính mình tinh diệu phi đao tha thật lớn một vòng. Vì đột phá lão giả phòng ngự vết tưởng, Sở Phong đem chính mình đại bộ phận linh lực tất cả đều hội tụ đến tinh diệu phi đao nơi đó, vậy mới đúng người thiếu chủ kia thống hạ sát thủ. Bất quá Sở Phong cảm thấy dạy dỗ một chút người này thì tốt rồi, giết lời nói kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ đem sự tình náo lớn thêm không ít xong việc. Sở Phong đối với người thiếu chủ kia thương tổn kỳ thực đều là một ít bị thương da thịt, không có tổn hại đến người này căn bản, chỉ là thoạt nhìn lên tương đối dọa người mà thôi. Đối với mình tinh diệu phi đao khống chế vẫn rất có tâm đắc, đang cắt tổn thương tên ngu ngốc kia cổ họng ra rẻ sau đó, người này di chuyển cũng không dám cử động nữa. Cái này tinh diệu phi đao ngoại trừ có thể tùy tâm sở dục khống chế ở ngoài, vẫn có thể không 50 cung cấp phương viên năm thức bên trong cộng hưởng phạm vi nhìn. Sở Phong là vô cùng thích cái này tinh diệu phi đao, bất quá chuyện này vẫn không thể nói cho mọi người, bởi vì không biết nơi này có không có người khác hiểu biết. Trương Linh Ngọc nhìn thấy Sở Phong dường như không có chuyện gì, nhanh chóng phân phó thủ hạ nhân cho Sở Phong tắm rửa thay y phục, bởi vì Sở Phong y phục đã sớm rách dưới. Sở Phong là hưởng thụ không được nữ hài tử khác đụng chính mình, cho nên vẫn là chính mình đi tắm tốt, đợi đến Sở Phong tắm xong cũng đổi xong y phục sau đó, thấy được một bản lớn mỹ vị món ngon. Tất cả đều là thủ hạ nhân dựa theo Trương Linh Ngọc phân phó làm danh sách mỹ vị, tuy là Sở Phong hòa tiểu Niếp Niếp đều là cái loại này không ra thịt không vui người, thế nhưng ngẫu nhiên ăn một điểm thanh đạm đó cũng là khá vô cùng. Ăn xong rồi điểm tâm sau đó, Trương Linh Ngọc thật sự là ngượng ngùng đến gần rồi Sở Phong, nhỏ giọng cùng Sở Phong nói ra, cái kia tiểu xoay ca, ngươi muốn đi ra ngoài tốt nhất mang theo ta, dù sao địa bản của ta còn là không tốt xảy ra chuyện tốt. Trương Linh Ngọc bên người đó là vẫn luôn có hai cái đại cao thủ âm thầm bảo vệ, cái này hai người cao thủ đó cũng đều là Trương Linh Ngọc tử sĩ một dạng tồn tại, vì Trương Linh Ngọc có thể không chút do dự đi hy sinh tánh mạng của mình. Đây đều là Trương Long Tuyển từ nhỏ đã bồi dưỡng ra được, chính là vì bảo vệ mình nữ nhi, chính mình đại nữ nhi chính mình là không lo lắng, dù sao thực lực tại nơi này. Chính mình tiểu nữ nhi cùng mình đại nữ nhi so sánh với vẫn là thua kém rất nhiều, bất quá Trương Long Tuyển cũng từng nghĩ tới cho mình tiểu nữ nhi làm một dị năng lực trái cây ăn ăn. Đáng tiếc là loại vật này vậy cũng là ngàn vàng khó mua cái chủng loại kia, trừ phi có thể có một ít kỳ ngộ mới được, nếu không đời này khả năng đều không có cơ hội gặp phải. Chính mình đại nữ nhi dưới cơ duyên xảo hợp, vẫn là vô cùng may mắn ăn vào một viên dị năng lực trái cây, sở dĩ thực lực cường đại. Ăn cơm xong phía sau Sở Phong thoạt nhìn lên cùng người bình thường giống nhau, không hề có một chút nào đại chiến bị thương nhẹ dáng vẻ. Cái kia hắc bảo lão giả mang cùng với chính mình thiếu chủ trở về chính mình chiến thuyền bên trên, đem chính mình thiếu chủ thương thế trị liệu hoàn tất sau đó. Lão giả vẫn tương đối thổn thức, cao thủ thần bí kia lực công kích vô cùng cường đại, xuyên thấu chính mình tuyệt đối phòng ngự một dạng vết tưởng, liền giống như là cắt đậu phụ. Lần này chỉ là cho mình thiếu chủ một bài học, người cao thủ kia nếu như muốn giết chính mình thiếu chủ nói, tin tưởng cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Cái này cao thủ thần bí chắc là người thanh niên kia hậu thuẫn, nhất định là cái này dạng, thiên tài như thế không có cận vệ mới là kỳ quái đâu. Chương 488, còn muốn gạt ta. Chương 488, còn muốn gạt ta. Lão giả đem cái kia sự kiện nghĩ thông suốt sau đó, liền không có nhiều như vậy sầu lo, nói như vậy mình cũng xem là khá cho chủ nhân của mình một cái công đạo. Lão giả mang cùng với chính mình thiếu chủ ly khai Long Tuyển đảo, chuẩn bị đi trở về chính mình hòn đảo. Bên kia Sở Phong kỳ thực không có chuyện gì, bất quá vì che giấu sát chiêu của mình chỉ có thể làm bộ vẫn là bị thương rất nặng thế. Kỳ thực Sở Phong người ở đụng vào cây đại thụ kia thời điểm, toàn thân linh khí đã sớm che ở chính mình, nhìn lấy thê thảm mà thôi, trên thực tế một chút sự tình đều không có. Chính là vì làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mình không phải là đối thủ của ông lão, cái này biểu hiện giả dối mà thôi. Trương Linh Ngọc cũng không biết những thứ này, sở dĩ vẫn luôn rất hổ thẹn, cuối cùng với chính mình phụ thân cho Sở Phong muốn cái này muốn cái kia, cho Sở Phong làm ra một đống lớn chữa thương thánh dược gì gì đó. Sở Phong không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, kỳ thực mấy thứ này căn bản là chưa dùng tới, bất quá Trương Linh Ngọc có ý tốt không tiện cự tuyệt. Trương Linh Chi lúc này nghe được tiếng gió thổi, đi hiện trường nhìn một phen sau đó, lại qua đến xem Sở Phong thương thế. Chứng kiến Sở Phong bị Sở Thanh Từ cùng Sa Na một tả một hữu đỡ lấy, phía sau còn theo Trương Linh Ngọc cùng Ngải Sư Lì còn có Tiểu Nguyệt Nguyệt, những thứ này đại tiểu mỹ nữ nhóm. Vốn là muốn đi tới quan tâm một cái, chứng kiến cái trận chiến này sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng ly khai. Trương Linh Ngọc chứng kiến tỷ tỷ xoay người ly khai, cùng Sở Phong chào hỏi một tiếng sau đó đuổi theo tỷ tỷ của mình đi. Sở Phong vui Trương Linh Ngọc cùng Trương Linh Chi cũng không ở, bởi vì có các nàng ở thời điểm, Sở Phong luôn là có thể cảm giác được có mấy đạo phi thường ánh mắt bén nhọn vẫn ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Cái loại cảm giác này thật sự là có chút khó chịu à, đột nhiên Sở Phong thể sắc và tinh thần khẽ động, ta lo, chính mình những thứ kia mánh quạnh nhỏ, biết sẽ không có hù dọa những thứ này âm thầm bảo vệ những cao thủ này đâu. Bất kể, ngược lại hai tên kia không biết là đủ rồi. Tin tưởng coi như là Trương Long Tuyển đảo chủ đã biết thực lực chân chính của mình lời nói cũng sẽ không nói gì gì đó, dù sao mình nhưng là thực sự cứu Trương Linh Ngọc. Đuổi theo tỷ tỷ, Trương Linh Ngọc lôi kéo tỷ tỷ tay, Trương Linh Chi mặc dù không là rất thoải mái, nhưng là vẫn thuận theo muội muội mình ra tay. Tỷ tỷ, nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, tựa như là tiểu tức phụ đổ bình dấm chỗ đâu, kỳ hỉ. Trương Linh Ngọc xem cùng với chính mình ánh mắt của chị nói rằng. Trương Linh Ngọc lời nói làm cho Trương Linh Chi nội tâm liền là có chút chấn động, chính mình cái kia thời gian quả thật có chút không cao hứng, bất quá sắc mặt của mình hẳn là che giấu rất tốt mới là. Nhiều năm như vậy cấp trên lịch lãm, làm cho mình đã sớm hỉ nộ không lộ, muội muội của mình là làm thế nào biết đâu. Ha ha, quả nhiên là cái này dạng, ta đoán không lầm, tỷ tỷ ngươi cũng là rất yêu thích cái tên đó à. Trương Linh Ngọc hì hì xem cùng với chính mình tỷ tỷ. Đứng đốc, tỷ tỷ làm sao lại thích nam nhân đâu, trên đời này nam nhân ngoại trừ phụ thân, ta căn bản sẽ không xem một chút. Trương Linh Ngọc mới, chỉ có, không tin mình lời của tỷ tỷ đâu. Trương Linh Chi tuy là khi đó biểu tình chỉ có trong nháy mắt biến hóa, thế nhưng làm sao có thể tránh thoát hai mắt của mình đâu. Hừ hừ, khả năng Trương Linh Chi đều không biết mình muội muội, thiên sinh chính là nhãn lực tốt, đã gặp qua là không quên được. Trương Linh Ngọc đôi mắt bên trong mặt, có thể lặp lại ký ức chứa đựng thấy qua vật sở hữu, nói cách khác chỉ cần mình muốn, có thể từ ghi nhớ thời điểm bắt đầu lần xem chính mình tất cả ký ức. Tuy là cái này dạng mệnh chết đi người, thế nhưng đúng là Trương Linh Ngọc tiên tư chắc việc làm. Chương 489, tiểu tử lựa giận. Chương 489, tiểu tử lựa giận. Trương Linh Ngọc nhìn thấy tỷ tỷ của mình vẫn luôn không nói lời nào, liền không trong vấn đề này quấn quýt đi xuống, ngược lại chính mình cũng không đáng kể, cái tên kia có thể làm chính mình tỷ phu cũng không tệ nha, mặc dù mình cũng thích hắn. Bất quá còn có đến nhớ mãi không quên cái chủng loại kia thích, huống hồ cái tên kia bên người còn có nhiều như vậy mỹ nữ, vừa nhìn liền biết là một hoa tâm đại củ cải, mình mới không muốn đâu, thử thử. Tỷ hai cái rất nhanh thì cười đùa đi xa, Trương Linh Chi buông lỏng ra muội muội của mình tay, đem chính mình tay ôm ở tại muội muội trên lưng, chính mình vẫn tương đối thích như vậy. Sở Phong có chút đi lại tập tên ở Long Tuyền đảo Hoàng Du một vòng lớn sau đó, xác định toàn bộ hòn đảo phần lớn người đều thấy thương thế của mình sau đó mới chỉ có trở về phòng. Trở về phòng, Sở Phong nằm ở Nesli non mềm trên đùi, An Sa Nạ cho mình lột hoa quả, được không thích gì dáng vẻ a tiểu niếp niếp ngồi ở anh mình bên người, tiết hồ cái này Sa Nạ đưa cho ca ca hoa quả, Sa Nạ cũng không để ý, ngược lại cho ai không phải cho đâu. Thần Hy trở về phòng của mình, vừa rồi vẫn đi theo Sở Phong phía sau, cảm thấy cái này Long Tuyền đảo phong cảnh coi như không tệ, bất quá Sở Phong bị thương rồi, vẫn không thể đi bộ quá lâu. Sở Thanh Từ đem Sở Phong tiễn vào phòng sau đó, dẫn theo đao bắt đầu tìm cái kia cái gọi là chó má thiếu chủ còn có cái kia lão gia hỏa. Sở Thanh Tử cũng đã hỏi rất nhiều Long Tuyền người trên đảo, biết được cái kia lão gia hỏa đã mang cùng với chính mình thiếu chủ ly khai Long Tuyền đảo. Sở Thanh Tử hận hàm răng trực dương dương. Đi tới Long Tuyền đảo điểm cao sau đó, nhìn lấy phong khởi vân dũng một dạng sóng biển, đẹp mắt con ngươi nhỏ bé meo, sát khí nghiêm nghị. Gió thổi trên biển nhẹ nhàng thổi lướt cái này Sở Thanh Tử 3000 sợi tóc. Sở Thanh Tử tận lực trông về phía xa, phát hiện mặt biển mắt có thể nhìn thấy địa phương bên trong một con thuyền chiến thuyền cũng không có. Tin tưởng cái kia hai cái tên đáng chết cũng đã rời khỏi nơi này. Chờ đấy cô nãi nãi ta, lần sau đụng tới các ngươi lời nói chính là tử kỷ của các ngươi. Sở Thanh Từ hét dài một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, một đạo uy lực tuyệt luân đao mang phá vỡ ngoài khơi, vọt vào trong nước biển, không biết nhảy vào trong nước biển bao sâu. Đem trong lòng không vui tất cả đều phát tiết xong tất Sở Thanh Từ, thiến ảnh lóe lên biến mất. Trở về bên trong phòng Sở Thanh Từ, nhìn rồi Sở Phong hòa đại gia sau đó, phát hiện tiểu tử không thấy, Sở Phong nghe được tin tức này cũng là chân mày hơi trâu bắt đầu. Thời gian này điểm biến mất, lấy Sở Phong đối với tiểu tử tính nết hiểu rõ. Cái này cô gái nhỏ 99 phải đi tìm chủ kia người hầu hai người phiền phức đi. Sự tình cũng là cùng Sở Phong dự đoán giống nhau, tiểu tử mang theo đầy ngập lửa giận tay cầm cùng với chính mình hoàn mỹ cấp bậc cái xin cá, đang lấy tốc độ siêu cao hướng về hai tên kia chiến thuyền cấp tốc đi tới. Phẫn nộ tiểu tử thật chặt mân cùng với chính mình ngôi, biến thành mỹ nhân ngư hình thái tiểu tử, ở trong nước tốc độ đó là vô cùng nhanh chóng. Hú hổ vì đuổi theo hai cái này dám can đảm thương tổn tới mình Sở Phong ca ca ra hỏa, tiểu tử nhưng là bật hết hỏa lực tiến hành truy đuổi. Liên tại chủ tớ hai người bốn, ba chiến thuyền hình thế một giờ sau, lão giả đang ở nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, cảm giác mình chiến thuyền đáy thuyền truyền đến một thanh âm vang lên tiếng kỳ thực cái này ở trên biển không coi vào đâu sự tình, bởi vì vật tư phong phú, trong biển bầy cá cũng nhiều, cá đầu phổ biến đều không nhỏ. Sở dĩ đụng phải đáy thuyền cũng là vô cùng bình thường, bất quá lần này âm thanh cũng không phải là thông thường tiếng vang, bởi vì bọn họ chiến thuyền đáy thuyền thực đã vô nước. Chương 490, đắc thắng mà về. Chương 490, đắc thắng mà về. Tiểu tử ở đáy thuyền không ngừng dùng chính mình hoàn mỹ cấp bậc trường mâu công kích tới chiếc này hoàn mỹ cấp bậc chiến thuyền, rất khoái thuyền người trên phát hiện chính mình đang ở gặp công kích, tiểu tử cũng không ham chiến, phá hủy chiến thuyền về sau liền cấp tốc cách xa chiến thuyền. Lão giả bây giờ là tiến thối lương nan, xuống phía dưới truy tra một cái, sợ hai chúng rồi kế điệu hổ lý sơn, suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định liền tại chính mình thiếu chủ bên người, chính người trên thuyền đều ở đây thần cấp chữa trị đội thuyền. Thế nhưng bị hoàn mỹ cấp bậc trường mâu công kích, hay là thực lực ở nửa chuyển kỳ cấp khác tiểu tử toàn lực công kích cường độ có thể tưởng tượng được, sở dĩ chiếc này hoàn mỹ cấp bậc chiến thuyền ở tiểu tử dưới sự công kích hoa lệ lệ chỉ mất. Tiểu tử liền tại cách đó không xa địa phương xem tra cái này chiến thuyền tình huống, phát hiện những người này tất cả đều 29 biến thành ngất súng, cười híp mắt thỏa mãn rời đi, muốn đem cái tin tức tốt này tự nói với mình Sở Phong ca ca mới là, cái này dạng ca ca nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Tiểu tử khẽ hát vui sướng trở về bơi, bên kia lão giả tức đến trợn mắt thở phì phò, thế nhưng cũng không có biện pháp gì, chính mình thiếu chủ vác tại sau lưng của mình mặt trên, chỉ có thể từ từ về phía trước bơi. Lần này lão giả kỳ thực cũng không dám đuổi theo cái này đầu sỏ gây nên, có thể làm loại chuyện như vậy, khẳng định không phải cái kia siêu cấp cao thủ. thế nhưng nhất định là cùng tên tiểu tử kia có quan hệ người làm. Cùng tên tiểu tử kia có quan hệ, đó chính là tương đương với cùng người cao thủ kia có quan hệ, sở dĩ tuy là trong lòng vô cùng không muốn, còn là muốn im hơi lặng tiếng ảo nào trở về. Hết thảy đều chờ, các loại, trở về địa bàn của mình sau đó mới nói, chí ít ở nơi đó còn là có núi dựa cường đại. Tiểu tử bởi dáng vẻ thập phần mỹ lệ, sở dĩ bọn thủ vệ đều biết cái này là nhị tiểu thư mời tới khách nhân, sở dĩ căn bản là tới lui tự nhiên. Huống hồ cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vẫn là một cái mỹ lệ mỹ nhân ngư, loại này chân quý giống loài, tự nhiên là được mọi người yêu thích. Tiểu tử lên bờ sau đó, lập tức hóa thành thân người, bọn thủ vệ từng cái chen lấn cho cái này tiểu tỷ tỷ nhường đường. Ha ha, tiểu tỷ tỷ ngươi đã trở về, nước biển lạnh cũng lạnh, ca ca bên trong phòng có thể ấm. Một người tuổi còn trẻ đẹp trai tiểu tử, nhìn lấy mỹ lệ tiểu tử hi hi ha ha nói, sau lưng các tiểu tử tất cả đều thật thà cười, căn bản không dám cùng mỹ lệ tiểu tử nói. Tên tiểu tử này cũng là lấy hết dũng khí mới, chỉ có đứng ở tiểu tử trước mặt, có thể cùng cái này tiểu tỷ tỷ nói một câu cũng đáng. Hai anh, các người đam kia ra hỏa thật tốt các ca, ta muốn đi tìm các ca, đều tinh thần a. Sau khi nói xong, tiểu tử thi nhiên ly khai, chỉ để lại hàng loạt thanh hương, các tiểu tử cũng không nhịn được nhìn lấy tiểu tử bối ảnh, dường như đang thưởng thức một bộ thịnh thế đồ họa một dạng. Kỳ thực cái này 373 dặm thủ vệ mỗi ngày đều có thể chứng kiến rất nhiều nha hoàn cùng tiểu tức phụ, những thứ kia cũng đều là vô cùng có sắc đẹp, nhưng là cùng tiểu tử vừa so sánh với vẫn là không có tiểu tử cái loại này thanh thuần làm người hài lòng dáng vẻ. Về tới Sở Phong bên người tiểu tử, lập tức khoác lên Sở Phong ca ca cánh tay, "Sở Phong ca ca, ta đi đem những tên kia chiến thuyền đâm nhiều cái lỗ thủng đâu. Bọn họ đều biến thành ướt sũng nữa nha." Sở Phong xoa xoa tiểu tử đầu nhỏ, "Tiểu đồ đần, tự mình đi nhiều nguy hiểm, lần sau cũng không thể làm như vậy hắc, phải biết rằng tánh mạng của ngươi nhưng là so với bọn hắn muốn chân quý nhiều hơn nhiều đâu." Sở Phong lời nói làm cho tiểu tử vô cùng vui vẻ. Chương 491, chúng ta cùng đi. Chương 491, chúng ta cùng đi. Sở Phong xoa xoa tiểu tử đầu nhỏ, "Tiểu đồ đần, tự mình đi nhiều nguy hiểm, lần sau cũng không thể làm như vậy hắc, phải biết rằng tánh mạng của ngươi nhưng là so với bọn hắn muốn chân quý nhiều hơn nhiều đâu." Sở Phong lời nói làm cho tiểu tử vô cùng vui vẻ. Tiểu tử từ chính mình trong túi mặt lấy ra một cái dương nhỏ, là vừa mới, chỉ có đi ngang qua thời điểm nhận đến, "Ca ca ngươi xem, cái này nhan sắc, cảm giác là một cái tốt đâu." Sở Phong nhận lấy tiểu tử đưa tới cái dương, cảm giác cái dương này hình như là tài nguyên cái dương một loại, bất quá nhỏ như vậy tài nguyên dương tử sở gió vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhìn nữa cái dương này nhan sắc, có một chút màu cam, chắc là thuộc về chuyển kỳ cấp khác cái dương. A Sở Phong cảm thấy cái dương này là tiểu tử nhặt, cái này tiểu đồ đần vẫn như thế liều mạng, liền quyết định đem cái dương này đưa cho tiểu tử. Tiểu tử nghe được ca ca đề nghị, tuy là trong lòng thật cao hứng, nhưng tiểu tử vẫn là cảm thấy thứ tốt nhất định muốn cho mình Sở Phong ca ca mới được. "Ca ca, ngươi xem một chút có vật gì, tài nguyên ca ca giữ lại, nếu là có chơi vui, liền cho ta cái kia cá biệt có thể." Tiểu tử kiên trì cùng với chính mình ý nguyện. Sở Phong không chống cự nổi tiểu tử cái kia làm bộ đáng thương nhãn thần, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng tiểu tử, đem cái dương này mở ra. Thu được hoàn mỹ cấp bùn đất 10, thu được hoàn mỹ cấp ớt xanh hạt giống 60, thu được thần kỳ thức ăn sơ đồ 30, thu được thần bí tàng bảo đồ mảnh vỡ 2 cách thủy ngư, cá rô phi, cá thu 2, trứng 2 sa hoa cá nheo, khoai tây, củ cải đường căn 2, cá nheo 1, nấm 1 cá mập dạ yến, cá mập tiên 2, nấm 1, hải tảo 1 cực phẩm cá kho, cá rô phi, cá thu 2, trứng 2 sa hoa sinh tiên, khoai tây, rau xanh 2, thạch mạ đạ dạ ngư 1, cà rốt, nấm 1, kinh điển dạ yến, thịt cá 2, nấm 1, hải tảo 1 ớt xanh 1 thu được hạt cắt 10 thu được hoàn mỹ cấp củ cải đường căn 30 thu được hoàn mỹ cấp huyết thái căn 20 thu được hoàn mỹ cấp bà đinh 20 thu được cục sắt 100 thu được thanh thép 100 thu được ngân đồ trang sức 100 thu được tỏi vàng 100 thu được mỏ đồng thạch 100 thu được nôn bản 100 thu được kim cương 100 thu được cung tiễn 100 thu được tơ vàng gỗ ly 100 thu được liễu diệp 1.000. Sở Phong nhìn một chút những tư nguyên này, cũng không có cái gì đưa cho tiểu tử lễ vật. Không thể làm gì khác hơn là lật nhìn mình trong linh cảnh mặt, có không có vật gì tốt tốt trả lại cho tiểu tử giang. Tiểu tử cũng không sốt ruột, cứ như vậy vẫn cùng với chính mình Sở Phong ca ca, hy vọng có thể hầu ở Sở Phong ca ca bên người nhiều một chút thời gian mới tốt. Sở Phong tài nguyên rất nhiều, sở dĩ xuất thủ cũng rất xa hoa, bởi vì ở trong linh cảnh mặt tìm được rồi một cái rất thích hợp thành tựu lễ vật đồ đạc. Cũng không có cùng cái kia người bán quá nhiều trả giá, chỉ là bởi giá cả tương đối sang quý, đồ đạc cũng tương đối nhiều, sở dĩ song phương ước định thời gian và địa điểm. Trùng hợp là người này cũng ở Long Tuyên đảo, sở dĩ hai người chỉ cần gặp mặt, có thể lập tức tiến hành giao dịch. Cái này Sở Phong đúng là rất vui vẻ, bởi vì nói như vậy có thể rất nhanh liền đem đưa cho tiểu tử lễ vật mua lại. Sở Phong hòa đại gia nói rõ một chút tình huống, chuẩn bị mang theo tiểu tử đi đổi lấy đồ đạc, thế nhưng Sở Thanh Từ cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức phát ra tiếng, không đồng ý Sở Phong hòa tiểu tử cùng đi, phải đi nói phải tự mình cũng muốn theo. Tiểu Niếp Niếp càng là trực tiếp liền nhảy tới trong ngực của Kaka, ôm lấy Kaka cánh tay. Sở Phong cũng là hết trô nói rồi, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng đại gia, vậy cùng đi tốt lắm. Chương 492, trúng mùa lớn. Chương 492, trúng mùa lớn. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, Sở Phong có thể không có quên tìm kiếm mình Dư Tiểu Ngư. Mấy ngày này, hắn rốt cuộc tìm được Dư Tiểu Ngư tin tức, tâm tình rất là kích động. Sở Phong đem một bộ phận thủ hạ đặt ở trên đảo, mang theo Thần Hy cùng Tiểu Gia Hỏa cùng với mỹ nhân Ngư tiểu tử, đi trước một cái đặc biệt tiểu đảo. Sở Phong vỗ Tiểu Gia Hỏa bay, đem trường mâu thu hồi, Tiểu Gia Hỏa vẫn còn có chút tiến bộ nha. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi làm rất tốt." Tiểu Gia Hỏa đóng chặt ánh mắt hơi mở ra một đường may, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt đã chết đến không thể chết lại hai cái than đá, ánh mắt lóe lên chợt lóe, giống như là có tiểu tinh tinh ở 373 ra mặt, rất là hưng phấn. Nhìn lấy tiểu gia hỏa bởi vì hưng phấn hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, Sở Phong nhịn không được méo méo, tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Thần Hy nhìn lấy sơn động chỗ sâu cái kia phiến hắc ám, hỏi còn tiếp tục đi vào bên trong sao? Sở Phong trầm ngâm chốc lát, gật đầu, ta có loại dự cảm, bên trong sơn động này khả năng có vật gì. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sở Phong mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Thần Hy cùng nhau tiếp tục hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới. Ba người bước chân ở đen nhánh trong sơn động hiện ra phá lệ vang dội. Nhìn lấy chung quanh hắc ám, tiểu gia hỏa khẩn trương nắm bắt Sở Phong tay, rất là sợ hãi. Làm sao vậy? Cảm giác được tiểu gia hỏa có chút run rẩy tay, Sở Phong nghi ngờ hỏi thăm. Cà ca, tốt, thật là tối. Sở Phong cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đem đã sớm chuẩn bị xong cây đuốc đem ra, đem nhen lửa. Ấm áp hỏa quang trong nháy mắt liền chiếu sáng sơn động, đem hắc ám xua tan ra, sơn động thoạt nhìn lên cũng không như vậy âm u kinh khủng. Tiểu gia hỏa run rẩy tiểu thủ cũng ổn định không ít. Hiện tại thế nào? Tiểu gia hỏa gật đầu, tiểu ánh mắt nháy mắt nháy mắt, không có sợ như vậy. Ta không sợ. Giơ cây đuốc, ba người tiếp tục hướng phía trước đi tới, trước mắt sơn động thông đạo càng chạy càng nhỏ, dường như vĩnh viễn vô bờ bến. Giữa lúc Sở Phong có chút hoài nghi phán đoán của mình lúc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái cự đại hang động đá vôi phơi bày ở trước mắt. Từng cây một trung nhũ chẳng chỉ sinh trưởng với trong động đá vôi, trung nhũ phía dưới lại là chậm rãi chảy xuôi màu xanh nhạt mạch nước ngầm. Hang động đá vôi đỉnh cao có lấm tấm ánh sáng màu lam, giống như đầy trời phồn tinh đang lóe lên. Thật xinh đẹp, so với ta thấy qua bức ảnh đẹp nhiều. Sở Phong tấm tắc tán thưởng, không trách trước kia rất nhiều người thích đi trong động đá vôi chẹp in chụp ảnh gì gì đó. Nhìn lấy hang động đá vôi đỉnh phong quang mang, tiểu gia hỏa hết sức cảm thấy hứng thú, tiểu thủ kéo Sở Phong, thanh âm nhu nhu mà hỏi thăm, "Sở Phong ca ca, đó là cái gì ạ?" "Là phát quang khuẩn mũi ấu trùng." Thần Hy nhẹ giọng nói, nhìn lấy bị hang động đá vôi phong cảnh hấp dẫn nghiêm nghiêm, nàng có chút ác thú vị cười cười, "Cái này làm sắc quang điểm là dùng để bắt con mồi mồi nhự a." "Côn trùng." Tiểu gia hỏa một cơ linh, rụt một cái đầu không lại đi xem hang động đá vôi đỉnh cao. Thần Hy vượng nhãn híp lại, nàng dường như cảm nhận được cái gì, có chút ngoài ý muốn nói đến, "Gì? Cái này trong động đá vôi dường như có tài nguyên." Nàng ánh mắt nhìn về phía trong khắp ngõ ngách một chỗ, có lẽ là trong động đá vôi tương đối ở mức, nơi đây dài không ít cỏ xỉ rêu loại thực vật. Thấy Thần Hy nữ thần lên tiếng, Sở Phong nhìn kỹ khối kia trường mãn thực vật địa phương. Dường như không có gì. Ừ, là đuôi phượng quyết, còn có niệm châu tảo. Cái này hai cái nguyên liệu nấu ăn Sở Phong trước đây gặp qua không ít, mùi vị cũng không tệ lắm, vì vậy rất nhanh Sở Phong liền nhận ra. Nếu nhìn thấy, Sở Phong liền cấp tốc đem thu tập, còn lại dài thực vật địa phương cũng không buông tha. Thu được hoàn mỹ cấp đuôi phượng quyết 1100, thu được hoàn mỹ cấp niệm châu tảo 800 chúng mùa lớn. Sở Phong cười nhìn lấy gợi ý, cảm giác mình lại giàu có vài phần. Sở Phong lại chu vi quét mắt một vòng, thấy không có gì khác vật đặc biệt. Tốt lắm, chuẩn bị đi thôi, chúng ta đi tiểu ngư quán cà phê nhìn. Chương 493. Tiểu ngư quán cà phê. Chương 493. Tiểu ngư quán cà phê. Bầu trời chẳng biết lúc nào âm trầm xuống, kèm theo trận trận tiếng sấm, mưa phùn kéo dài hạ xuống. Ở tên là Á Lọ là hòn đảo ở chỗ sâu trong, một cái nho nhỏ quán cà phê đang xây ở nơi đó, ấm áp đèn ở khu vực này hiện ra phá lệ rõ ràng. Một người mặc hắc sắc săn dùng thiếu nữ đang đứng ở điểm trước cửa tinh tế lau chùi tấm bảng gỗ, thấy sắc trời âm trầm xuống, nàng thẳng thắn dừng tay lại ở trên công tác, tùy ý đem phía sau bắt mắt tóc đỏ dùng đạm lam sắc sợi tơ tim. Thiếu nữ ngước nhìn bầu trời, nỉ non, tính toán thời gian, cũng sắp đến. Sau đó liền tiến vào quán cà phê, cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, mang theo phía trên viết chữ tấm bảng gỗ diêu đãng. Tiểu ngư quán cà phê. Gì? Trời mưa. Sở Phong cầm lấy hai cây dù tới, một bả cho tiểu gia hỏa, một cây khác ô tới cho mình đã khởi. Cùng nhau sao? Cẩn thận thêm bị cảm. Sở Phong giơ nâng ô, cười nhìn lấy Thần Hy. Thần Hy lông mi vi điều, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Chỉ có một bả sao? Đúng vậy, chỉ dẫn theo hai đem, một cây khác là cho tiểu gia hỏa, không bằng chúng ta chen chen. Vậy cùng nhau a. Thần Hy rất là dứt khoát đáp ứng, cùng Sở Phong chen ở một cây dù phía dưới. Dù diện tích cũng không phải là rất lớn, vì vậy Sở Phong hòa Thần Hy cơ hồ là dính vào cùng nhau. Thần Hy thân thể mềm mại lệnh Sở Phong tâm tình tốt không ít. Tiểu gia hỏa dơ ô cộc 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 chạy ở phía trước, có lẽ là ở trên thuyền buồn bực quá lâu duyên cớ, nàng rất là tung tăng ở trong mưa nhảy nhót lấy, thỉnh thoảng nhảy vào một cái vũng nước văng lên một mảnh bọt nước. Chạy chạy, tiểu gia hỏa thấy cách đó không xa một điểm sắc màu ấm ngọn đèn. Sở Phong ca ca, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa chỉ xa xa ngọn đèn, một cái quán cà phê rất là rõ ràng. Là quán cà phê. Sở Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hưng phấn lên, lập tức có thể nhìn thấy tiểu ngư. Nghĩ đến đây, Sở Phong bước tiến không khỏi nhẹ nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh, ba người liền đạt tới quán cà phê, thấy trên tấm bảng gỗ tiểu ngư quán cà phê mấy chữ này, Sở Phong đầy cõi lòng kích động đẩy cửa ra. Nồng nặc cà phê hương khí phủ mặt mà đến. Từng hàng cái bàn sắp hàng chỉnh tề trong tiệm, Sở Phong quét mắt một vòng, thương thịnh có lẽ là bởi vì cái này quán cà phê tương đối xa xôi nguyên nhân, chỉ có một khách nhân, bốn phía vần quanh, hắn vẫn chưa thấy dư tiểu ngư thân ảnh. Khách nhân, cũng xin ngồi trước một hồi. Một thanh âm từ phía sau quầy truyền ra, Sở Phong mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cùng Thần Hy ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một cái thiếu nữ tóc đỏ từ sau quầy gian phòng nhỏ đi ra, cầm chút hạt cà phê cùng hoa quả, ở trên quầy mân mê lấy cái gì. Sở Phong đánh giá thiếu nữ, thoạt nhìn lên hẳn là 19 tuổi xuất đầu, tóc dài màu đỏ rất là tùy ý cột ở sau, vài sợi tóc thoát khỏi dây cột tóc ràng buộc, hơi rũ xuống khoát lên trên vai, sử dụng giỏi giang trung điển vài phần lười biếng. Thiếu nữ màu hổ phách ánh mắt rất là chuyên chú nhìn lấy trong tay đang ở mài hạt cà phê, lông mi thật dài khẽ run. Giống như miêu một dạng thiếu nữ, Sở Phong nghĩ như vậy. Rất nhanh, thiếu nữ đem một ít ấm cà phê ở một bên đốt nóng, lại lấy ra một cái cốc có chân dài, đem một ít môi đường ngã vào trong chén đồng thời bỏ thêm chút không biết tên rượu, tiếp lấy liền lấy ra một ít rượu tinh lô, cẩn thận từng ly từng tí đun nóng lấy ly thân. Thấy đường hòa tan không sai biệt lắm, nàng giống như là biến ma thuật một dạng đem rượu trong ly nhen lửa, nhất thời nồng nặc tiểu hương phát ra. Thiếu nữ nhanh chóng đem một bên đang còn nóng cà phê ngã vào cốc có chân dài, với phía trên chen lên tay nàng đánh phát ngâm sữa tươi dầu, cuối cùng vải lên chút chocolate cặn bã. Từ quầy hàng đi ra, thiếu nữ đem cái ly này cà phê đặt ở Sở Phong trước mặt. Người Ireland cà phê tốt lắm cùng. Chương 494, rốt cuộc gặp lại. Chương 494, rốt cuộc gặp lại. Thiếu nữ nhanh chóng đem một bên đang còn nóng cà phê ngã vào cốc có chân dài, với phía trên chen lên tay nàng đánh phát ngâm sữa tươi dầu, cuối cùng vải lên chút chocolate cặn bã. Từ quầy hàng đi ra, thiếu nữ đem cái ly này cà phê đặt ở Sở Phong trước mặt. Người Ireland cà phê tốt lắm. Cà phê dâng lên lượn lờ nhiệt khí ở Sở Phong trước mặt từ từ tản ra, mang theo một cỗ mùi thơm kỳ dị. Ta không có chút cà phê. Sở Phong nhíu nhíu mày, hoài nghi đánh giá trước mắt cái này thiếu nữ tóc đỏ. Chẳng lẽ nàng muốn ép mua bừa bán? Lấy thực lực của chính mình, đối phó nàng nhất định là dư giả, huống chi mình còn có thần hy nữ thần cái này cường viện trợ giúp. Đối mặt Sở Phong ánh mắt, thiếu nữ không hoảng hốt chút nào lại bưng ra một ly nước trái cây và một ly màu hồng cốc hai phân biệt đặt ở tiểu gia hỏa cùng thần hy nữ thần trước mặt, sau đó liền ngồi ở Sở Phong đối diện. Không muốn khẩn trương như vậy. Giọng cô gái trầm tĩnh, màu hổ phách ánh mắt dường như đàm thủy một dạng thâm trầm. Cái này rượu là người khác cho ngươi điểm. Người khác? Đúng vậy, ngươi nên nhận biết nàng. Sở Phong hơi chấn động một chút, chẳng lẽ là Dư Tiểu Ngư? Là Dư Tiểu Ngư sao? Phía trước liên hệ ta cũng là nàng sao? Sở Phong tay thoáng cái nắm chặt, nóng lòng như phần địa nhìn trước mắt thiếu nữ, khát vọng đạt được trả lời. Rốt cuộc có thể cùng nàng gặp nhau sao? Nếu như ngươi nói là Tiểu Ngư tỷ, cái kia có lẽ vậy. Thiếu nữ gật đầu, không nhanh không chậm nói tiếp, Ireland Cafe lại được xưng là thiên sứ nước mắt, từ cà phê cùng whisky điều phối mà thành, ý là nỗi khổ tương tư. Bưng lên cà phê, Sở Phong uống một ngụm, nồng nặc cà phê hương khí mang theo tiểu hương đem trời mưa mang tới lạnh giá từng bước xua tan ra, sau cùng nhưng răng môi lưu hương. Nàng ở đâu? Nàng liền tại phía sau ngươi a, thiếu nữ mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ Sở Phong phía sau lưng tựa lưng chỗ ngồi, nơi đó đang ngồi một cái tóc dài nữ hài. Thiếu nữ tóc đỏ vừa dứt lời, kèm theo một tia gỗ lim hương, Sở Phong cảm thấy một đôi tư nhược không xương cánh tay ôm mình cổ, tiếp lấy liền cảm nhận được sau lưng mềm mại. A a a. Sở Phong, ta nhớ ngươi muốn chết. Thanh âm quen thuộc ở vang lên bên hai, Sở Phong xoay đầu lại, thấy vậy mình ngày nhớ đêm mơ mặt, lập tức ngây mẩn cả người. Là Dư Tiểu Ngư. Cặp kia con ngươi đen ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ nhàng nhắm lại, lập tức giữa cánh môi chuyển đến nước át xúc cảm, bị người trước mắt nhẹ nhàng ngậm, hôn, như muốn đem nội tâm nhớ cùng yêu tất cả đều tụ tập ở này. Cà phê cùng tiểu hương quanh quẩn với nụ hôn này chung, cà phê cay đắng mang theo whisky nồng nặc cùng người yêu gặp lại ngọt ngào hòa chung một chỗ, hình thành một loại đặc biệt hương khí, vì đoạn này ký ức viết lên không thể xóa nhòa một khoản. Xách xách xách. Thiếu nữ tóc đỏ nhìn trước mắt hai người, kém chút vỗ tay, nhưng nghĩ tới chính mình phía sau lại biến thành nhàn nhạt bi thương. Nàng đột nhiên có chút chua xót lại là chuyện gì xảy ra. Một bên tiểu gia hỏa đoan ngồi ở một bên, cầm trong tay uống xong nước trái cây cái chén, chân nhỏ nhoáng lên thoáng một cái. Thấy tiểu gia hỏa ngẹo đầu nhìn lấy Sở Phong, thiếu nữ tóc đỏ che ở ánh mắt của nàng. "Đừng xem, ngươi tiểu ngư tỷ đang ở cho ngươi ca ca làm hô hấp nhân tạo." Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu. "Còn muốn một ba uống nước trái cây sao?" Lại cho tiểu gia hỏa điền ly nước trái cây, thiếu nữ không nhìn tới Sở Phong hai người. Có chút không thú vị tìm thần hy bác nói. Rượu như thế nào? Uống rất ngon, gọi cái gì? Hồng phấn giai nhân, xem như là lãng mạn tình yêu tượng trưng. Đây là đối với lời chúc phúc của ta sao? Đại khái A. Chương 495, khả ái tiểu mỹ nữ. Chương 495, khả ái tiểu mỹ nữ. Âu yếm một lúc lâu, Sở Phong hòa Dư Tiểu Ngư hai người mới, chỉ có, lưu luyến tách ra, một bên thiếu nữ tóc đỏ lại là một bộ các ngươi vui vẻ là được rồi biểu tình. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Dư Tiểu Ngư kéo thiếu nữ tay. Cái này là Tô Tử Tước. Gọi ta Hồng Tức liền được. Tô Tử Tức lại cho tiểu gia hỏa tiếp theo một ly nước trái cây, nhìn một chút nhanh chóng của mình, nàng suy tính muốn không dựa vào lại ép một ly, cái này tiểu gia hỏa thật là rất có thể uống. Nói Tiểu Ngư, vì sao ngươi đến bây giờ mới, chỉ có, liên hệ ta. Sở Phong rất là nghi hoặc, hắn từng thường thường tại cầu sinh sổ tay bên trên ban bố rất nhiều tìm kiếm tiểu dư tin tức, nhưng đều lấy thất bại cáo chung. Cái này nói rất dài dòng. Dư Tiểu Ngư thẻ lưỡi, 29 chậm rãi đem sự tình nói tới. Sở Phong nghe xong Dư Tiểu Ngư khoảng thời gian này trải qua, có chút sáng tỏ. Nguyên lai trò chơi mới lúc mới bắt đầu Dư Tiểu Ngư từng gặp qua một cái rất lớn sóng gió. Bọn sóng một số gần như đưa nàng bẻ gỗ nhỏ là út. Cuối cùng hưu kinh vô hiểm, trên bẻ gỗ bỏ rơi móc câu không có ném, thế nhưng cầu sinh sổ tay lại tiến vào hải lý. Bất quá may mắn chính là Dư Tiểu Ngư vừa bận chơi đùa cái trò chơi này, về phần tại sao? Đương nhiên là bởi vì Sở Phong cũng chơi la. Đi tới bẻ gỗ thế giới trước một buổi tối, nàng cũng là ở thức đêm chơi cái trò chơi này. Nàng mới, chỉ có, sẽ không nói cho Sở Phong đêm đó cùng hắn ôn là chính là cái kia ID là thiếu nước ngư là nàng đâu. Dứt bỏ những thứ này, vì có thể cùng Sở Phong tốt hơn chơi cái trò chơi này, nàng đối với cái này làm rất nhiều nghiên cứu, thậm chí chuyên môn làm một ký. Vì vậy, nàng cùng nó quen thuộc cái trò chơi này toàn bộ. Bỏ rơi câu đối với nàng mà nói không hề khó khăn, thế nhưng không có chế tạo cột ngược lại là cho Dư Tiểu Ngư điền không ít phiền phức, chỉ có thể miễn cưỡng độ nhận. Sau lại nàng bẻ gỗ cùng Tô Tử Tức cũng chính là hồng tức gặp nhau. Cái này cho nàng mang đến không ít kinh hỉ cảm giác. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, hai người hiểu nhau không ít, Dư Tiểu Ngư biết được Tô Tử Tức muốn đi tìm một cái đối với nàng mà nói người rất trọng yếu, mà chính Dư Tiểu Ngư cũng phải cần đi tìm Sở Phong. Tô Tử Tức thân thủ cùng đầu não hết sức xuất sắc. Thế nhưng có lẽ là vận khí quá kém, Tô Tử Tức rất ít gặp phải bất tử, cái này cũng đưa tới nàng không có một thân kỹ năng không cách nào phát huy. Trải qua một đoạn thời gian ở chung cùng Hồ Bang hỗ trợ phía sau, giống nhau mục tiêu lệnh hai người ăn nhịp với nhau. Ở Tô Tử Tức biết được Dư Tiểu Ngư đánh mất sổ tay sự tình, nàng đưa ra hợp tác một chuyện. Vì vậy, hai người bẻ gỗ sáp nhập lên, Tiểu Ngư chất đống bởi vì không có chế tạo cột vật tư cũng có đất dụng võ, trải qua Tô Tử Tức chú tâm an bài, vật tư đều bị hợp lý vận dụng, cái này vì các nàng sơ kỳ tạo không ít ưu thế. Bởi vì bận việc kiến tạo bẻ gỗ cùng tìm kiếm vật tư, hai người rất ít tại nói chuyện phiếm tần đạo lên tiếng hoặc quan tâm nhân tình của hắn muốn hổ. Chính mình qua không phải rất tốt, làm sao lúc rảnh rỗi đi quan tâm người khác đâu. Đủ loại vừa khớp lệnh Sở Phong cùng các nàng chậm chạp không thể gặp nhau. 710 sau lại hai người cấp tốc quật khởi, suy nghĩ như thế không ngừng phiêu bạt cũng không phải là một tốt phương pháp, hai người quyết định ở một chỗ trước cảnh đặt chân tới, sau đó đang tìm hai người sở người muốn tìm. Vì vậy các nàng tìm được một hoàn cảnh coi như có thể trên đảo xây cái quán cà phê. Tên chính là Tiểu Ngư quán cà phê, còn như hòn đảo, vậy khẳng định là ạ lò là đảo. Nhàn rỗi xuống Tô Tử Tức hai người lúc này mới lúc rảnh rỗi đi quan tâm nói chuyện phiếm tần đạo cùng còn lại ngoạn gia tình huống. Rất nhanh Dư Tiểu Ngư ở một lần mua sắm lúc phát hiện Sở Phong thương phẩm cùng ghi chú tin tức. Kích động không thôi nàng đội vã có liên lạc Sở Phong. Nghe hắn thanh âm quen thuộc, Dư Tiểu Ngư càng chắc chắn Sở Phong thân phận cũng để lại cho hắn tin tức này. Chương 496, Hồng Tước Thỉnh Cầu. Chương 496, Hồng Tước Thỉnh Cầu. Hồng Tước Thỉnh Cầu còn như sự tình phía sau lại là cùng Sở Phong thấy giống nhau, Sở Phong đám người đạt đến quán cà phê. Dư Tiểu Ngư ngồi ở Sở Phong phía sau vị trí, Tô Tử Tức cho hắn làm Island Cafe. Thì ra là thế. Sở Phong thở dài, chắc không được hắn phía trước làm sao tìm được Dư Tiểu Ngư cũng không tìm tới, nguyên lai nàng bận bịu cùng với chính mình sự tình. Người đây. Dư Tiểu Ngư tò mò nhìn Sở Phong, đang mong đợi hắn nói một chút chuyện của mình. Thấy Dư Tiểu Ngư yêu cầu, Sở Phong cũng không cự tuyệt, cùng Dư Tiểu Ngư nói một chút ở trên biển phiêu lưu sự tình. Trên đường một sự tình lệnh Dư Tiểu Ngư lúc nào cũng lo lắng. Cuối cùng ngươi đem cái kia cá mập giết chết. Ân, dùng cái kia trường mâu đi xuống cắm xuống. Nói hắn còn làm một động tác. Quá lợi hại rồi, ta phía trước cùng Tử Tước gặp phải cá mập lúc hao tốn rất lâu mới, chỉ có thoát khỏi. Một bên Tô Tử Tước lại về đến trước quầy vội vàng, nàng cấp cho tiểu gia hỏa lại ép điểm nước trái cây. Không sai, nguyên lai ép đi ra nước trái cây đều bị tiểu gia hỏa một cái người uống xong. Thật là, cùng nàng rất giống đâu. Tô Tử Tức nhìn lấy uống nước trái cây tiểu gia hỏa, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Mấy người trò chuyện, bất chi bất giác trời liền sắp tối xuống dưới. Sở Phong nhìn một chút ngoài cửa sổ tối xuống bầu trời, lúc này phía ngoài mưa đã tạnh xuống tới. Sở Phong ánh mắt lạc hướng Dư Tiểu Ngư. Trời sắp tối rồi, chúng ta trở lại trên thuyền qua đêm á tốt, ta cố gắng muốn gặp ngươi một lần nói những cô gái này. Dư Tiểu Ngư gật đầu, hướng sau quầy vội vàng thân ảnh. Tô Tử Tức, ta đi a. Hy vọng ngươi nhất định có thể tìm được người ngươi muốn tìm. Sau quầy vội vàng thân ảnh dừng lại, trầm mặc không nói. Ân. Nhìn lấy Dư Tiểu Ngư cùng Sở Phong thân ảnh, không biết ôm loại tâm tình nào, Tô Tử Tức môi khẽ mím môi nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Dư Tiểu Ngư vui vẻ cùng Sở Phong kề vai đi tới, ôm thật chặt Sở Phong cánh tay. Rất sợ đây là một giấc mộng, chỉ cần nàng vừa buông lỏng, Sở Phong liền sẽ biến mất. Sở Phong nắm Dư Tiểu Ngư, phía sau theo Thần Hy cùng vẫn như cũ ôm lấy nước trái cây tiểu gia hỏa. Cửa tiệm đẩy ra, sau cơn mưa mát mẻ bùn đất bị khí tức phủ mặt mà đến. Giữa lúc Sở Phong đám người đi ra ngoài không xa thời điểm, phía sau hắn chuyển đến Tô Tử Tức thanh âm. Đem mới vừa ép tốt nước trái cây đặt ở trước mặt trên quầy. Tô Tử Tức ghé vào trên quầy, nhìn chăm chú vào vắng vẻ quán cà phê phát ra ngây người. Ánh mắt ngây người tiếp nhìn lấy vẫn còn đang dao động đi lại cửa tiệm. Không biết đang suy nghĩ gì, lại là cô đơn một người sao? Trung điệp hít hít không trung nồng nặc cà phê hương khí, Thương Thịnh có lẽ là bởi vì không có ai cùng nàng, Tô Tử Tức cảm giác bây giờ từng giây từng phút phá lệ dài dằng dặc, mỗi một phút hình như có ngàn năm lâu. Trước đây chí ít còn có Dư Tiểu Ngư cùng nàng cùng nhau nói. Tô Tử Tức cảm giác trong lòng trống không, làm bạn nàng chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Sờ sờ bằng gỗ quầy hàng xó xỉnh gian nàng dùng tiểu đao trước mắt dùng với ghi chép số trời vết chảy, cùng với một cái bị thật sâu khắc với phía trên tên, có thể thấy được tên này chủ nhân trọng yếu quan. Nhìn lấy tên, Tô Tử Tức hít sâu một hơi bao hàm cà phê mùi hương không khí, quét mắt cái này nương theo cùng với chính mình nhiều ngày quán cà phê, ánh mắt từng bước kiên định đứng lên. Tô Tử Tức biết trong lòng của mình xảy ra chút vấn đề, nếu bây giờ không thể bày ra hành động, nàng có thể sẽ vì vậy mà chết. Nàng vẫn không thể chết, chí ít hiện tại không thể. Ngươi nhất định phải chờ lấy ta. Dường như quyết định cái gì quyết tâm, Tô Tử Tức đem sau đầu thật dài tóc đỏ nặng tân chất bắt đầu, xoay người đi vào phía sau quầy trong phòng. Sở Phong, ta có thể gia nhập vào ngươi sao? Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dưới trời chiều, tóc đỏ thiếu nữ đứng ở Sở Phong phía sau cách đó không xa, môi nết, màu hổ phách đôi mắt lóe không biết tên qua mang. Chương 497, muội muội của ta, Tô Tiểu Tiểu. Chương 497, muội muội của ta, Tô Tiểu Tiểu. Vì sao? Sở Phong có chút hăng hái đánh giá trước mắt Tô Tử Tức. Tuy là đội ngũ của hắn còn có chỗ trống, thế nhưng hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, đội ngũ của mình không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Chính như Tiểu Ngư tỷ theo như lời, ta muốn tìm được một cái với ta mà nói người rất trọng yếu. Ai? Muội muội của ta, Tô Tiểu Tiểu. Tô Tử Tức liếm liếm có chút môi khô khốc, rõ ràng nhanh chóng thổ lộ ra những câu lời nói, nàng lúc này biến đến phá lệ lãnh tĩnh. Ở lại ngươi trong quán cà phê không phải cũng giống như vậy có thể tìm tới nàng?
Không phải.
Tô Tử Tức lắc đầu. Từ ta và Tiểu Ngư tỷ thành lập quán cà phê sau trong thời gian rất lâu, ta giờ nào khác nào cũng tại nếm thử tìm kiếm muội muội, thế nhưng không có bất kỳ âm tín. Sở Phong rất nhanh liền hiểu Tô Tử Tức ý tưởng. Giống như nàng chết như vậy 727 canh giữ ở quán cà phê không phải là một rất biện pháp tốt, muội muội của nàng vẫn không có bất kỳ âm tín gì, cùng với ở quán cà phê lung tung không có mục đích chờ đợi lấy muội muội tin tức hoặc chờ mong muội muội tìm đến nàng, còn không bằng gia nhập vào Sở Phong đội ngũ đi chủ động tìm kiếm muội muội của mình. Ngươi có thể làm cái gì? Tâm tư cực nhanh vận chuyển, Sở Phong đưa ra một vấn đề cuối cùng. Rất nhiều. Tô Tử Tức từ bên hông màu giám nắng trong túi eo xuất ra một vật đồ cho Sở Phong, vẽ hải đồ, thu thập tình báo, cơ bản chiến đấu cùng sinh tồn cũng không thành vấn đề. Sở Phong đem Tô Tử Tức ném tới được các thứ chính xác nắm trong tay, hắn mở ra đơn giản quét một vòng. Một chương hải hình ảnh cùng một phần bằng giấy tư liệu. Đều là ngươi làm. Giống như, đây là cái này một vùng biển hải đồ, còn có phần tài liệu kia, hai cái hao tốn ta không ít thời gian. Ta muốn phần tài liệu này chắc đúng trợ giúp của ngươi cũng rất lớn. Đem bằng giấy tư liệu mở ra, Sở Phong tế tế đọc. Cá mập nguy hiểm đẳng cấp nhị cấp nhược điểm nếu như có năng lực nói có thể đem bên ngoài lật lại, cái này sẽ khiến cho rơi vào mê muội. Nếu không thể nhất kích tất sát mời không nên tùy tiện công kích, vô cùng có khả năng lọt vào sau đó tiếp theo trả thù. Xuất hiện địa điểm đại bộ phận hải vực ghi chú đối với huyết dịch phi thường mẫn cảm, mặc dù là một tia huyết cũng có khả năng đưa tới phụ cận bồi hồi cá mập. Bộ phận thời gian xuống biển sẽ tao nộ bên ngoài tập kích, cực kỳ mang thủ. Hoàn mỹ cấp giã lang nguy hiểm đẳng cấp tứ cấp nhược điểm đối với lôi điện cùng hỏa có cực kỳ sợ hãi. Xuất hiện địa điểm đại bộ phận hải vực giữa núi rừng ghi chú phần lớn giã lang đều là quần cư động vật, như phát hiện một chỉ, vô cùng có khả năng phụ cận có một đám nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như thực lực đầy đủ, có đem thuần dưỡng khả năng. Hoàn mỹ cấp địa nguy hiểm đẳng cấp 3 cấp nhược điểm sát muối thủy hoặc kích thích tính dịch thể xuất hiện địa điểm đại bộ phận hải vực trong ao ghi chú tuy là loại vật nhỏ này cũng không thu hút, thế nhưng nó đã đủ đưa ngươi giết chết. Đương nhiên nếu như ngươi không ngại trên người treo loại này không ngừng hấp ngươi máu đồ chơi nhỏ, ngươi cũng có thể không quan tâm đến nó. Đã từng an lợi á đảo có cá nhân trên người treo đầy địa, cuối cùng bởi vì bị hút khô tiên huyết mà chết. Hoàn mỹ cấp ngư nhân nguy hiểm đẳng cấp 5 cấp nhược điểm muối đối với hắn thương tổn tương đối rõ rệt, như bị bên ngoài cuốn lấy có thể nếm thử hướng bên ngoài má trung lần khí. Xuất hiện địa điểm hư hư thực thực mê vụ hải vực ghi chú xin chú ý, đây không phải là đồng thoại bên trong nhân ngư. Theo quan sát nên sinh vật là thân người đồi cá quái vật, hàm răng chuyển răng cưa hình dáng, cực kỳ sắc bén, hai sườn cánh tay cùng trên lưng chiều dài vây. Chỉ số IQ cũng không cao lắm, không lớn đặc biệt nguy hiểm. Có người nói nó thịt cực kỳ ngon, là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Chương 498, lao công buổi sáng tốt lành. Chương 498, lao công buổi sáng tốt lành. Đây là một phần liên quan tới các loại dã thú nhược điểm cùng đặc thù, trong tài liệu nguy hiểm đẳng cấp càng cao càng muốn có nguy hiểm. Cả bộ thủ cảo có ngón tay cái dày như vậy, Sở Phong nhìn vài tờ liền phát hiện không ít lão đồng bọn, còn thừa lại là một ít hắn chưa từng thấy qua sinh vật kỳ quái. Như thế nào? Tô Tử Tức cắn cắn môi dưới, như mật đường màu hổ phách ánh mắt tâm thần bất định bất an ngưng mắt nhìn đang xem lấy tư liệu Sở Phong. Đem tư liệu khép lại, Sở Phong nhìn trước mắt lấy hắc sắc săn dùng thiếu nữ, khỏe miệng nhỏ bé câu: "Hoan nên gia nhập vào thuyền của ta đội, Hồng Tước." "Là Sở ca." Rất nhanh, Tô Tử Tức cất xong đồ đạc cùng Sở Phong bốn người cùng nhau trở về. Trên đường Tô Tử Tức cho ra một cái ngắn gọn mà nhanh chóng đường nhỏ. Vì vậy mấy người không có phế bao nhiêu thời gian liền trở về trên thuyền. Đối mặt mới thuyền viên Hồng Tức đến đám người cũng rất là nhiệt tình hoan nghênh. Vì nên tiếp hoàng hậu Dư Tiểu Ngư đến, trên thuyền mở một cái ăn mừng tụ hội. Đám người chơi đến rất khuya mới ngủ. Một đêm vô thư. Thái Dương từ trên mặt biển từ từ bay lên, đem mặt biển bung thành một mảnh xinh đẹp kim hoàng sắc. Sở Phong ung dung từ trong mộng tỉnh lại, xoa xoa bởi vì say rượu có chút đau đầu từ trên giường đứng lên, hắn ra khỏi phòng vừa lúc thấy dậy sớm Dư Tiểu Ngư đang theo lan can nhìn về phương xa. Ánh sáng màu vàng chiếu vào trên người của nàng. Hơi lạnh gió thổi trên biển đưa nàng tóc thổi bay lại bông, đẹp không sao tả xiết. Lao công buổi sáng tốt lành. Sớm a, ta hoàng hậu. Dư Tiểu Ngư nghe thanh âm hướng về sau cùng Sở Phong chào hỏi, Sở Phong cũng mỉm cười làm ra đáp lại. Hắn cúi thấp đầu, môi ở Dư Tiểu Ngư cái tráng sáng bóng bên trên điểm nhẹ. Cảm nhận được Sở Phong hôn, Dư Tiểu Ngư cười đến ánh mắt híp lại, như trang khuyết một dạng, hết sức đẹp mắt. Cùng ngộng giống nhau. Dư Tiểu Ngư nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy. Đúng vậy. Hai người ngồi ở một bên ghế trên, cùng nhau ngắm nhìn xa xa cảnh biển. Dư Tiểu Ngư đầu tựa ở Sở Phong trên vai, ai cũng không nói gì, hai người liền như thế đang ngồi yên lặng và lấy, thưởng thụ này nháy mắt an bình. Bên hai chỉ có tiêu tiêu vang rội gió thổi trên biển cùng nước biển vô ở trên bãi cát thanh âm, thỉnh thoảng truyền đến hải âu cao vút to rõ ràng tiếng kêu to. Lúc này không tiếng động càng hơn có tiếng, cảm thụ được mảnh này an bình, Sở Phong cảm giác mình quá khứ nội tâm chất chứa đồ đạc dần dần biến mất tìm không thấy, cả người biến đến dễ dàng hơn. Khí tức cả người nhất thời cùng lúc trước có chút không quá giống nhau. Còn đưa lại người cũng lục tục rời khỏi giường, trước hết lên là Tô Tử Tước, thấy hai người chung đụng vui vẻ nàng rất thức thời không có quấy rối. Dường như cảm nhận được Sở Phong khí chất cải biến, Tô Tử Tước có chút kinh ngạc nhìn Sở Phong liếc mắt, thanh tú lông mi hơi khơi mạo, thì thầm lẩm bẩm, dĩ nhiên tâm tình tăng lên. Xách xách xách, thực sự là may mắn. Dối người, Tô Tử Tước thật sâu nhìn Sở Phong liếc mắt liền đi bận việc cùng với chính mình chuyện đi. Ngồi sắp xỉ có một hai cái giờ đồng hồ, Sở Phong hòa Dư Tiểu Ngư hai người không nỡ tách ra, dù sao cũng không thể một ngày liền ngồi như vậy vượt qua. Sở Phong nhớ tới chính mình hôm nay thưởng cho còn không có lĩnh. Hắn lập tức mở ra hệ thống. Ký chủ, xin hỏi có hay không hiện tại bắt đầu hôm nay thần cấp tuyển trạch? Quen thuộc tiếng cơ giới ở vang lên bên hai. Bắt đầu. Hệ thống ước chừng 10 giây không có hưởng ứng. Chớ không phải là hỏng rồi. Sở Phong cau mày, có chút lo lắng, ngày xưa hệ thống đều là đúng lúc hồi phục chính mình, làm sao ngày hôm nay chậm như vậy? Đúng lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm rốt cuộc xuất ra rồi. 9898 ký chủ, hôm nay thần cấp tuyển trạch như sau, 1. Cần tuyển trạch phía sau mới có thể biểu hiện, một cái có thể để thăng tinh thần lực thư, tinh thần lực có thể làm cho tâm trí biến đến càng cứng cỏi, đối đãi một ít đặc thù vật phẩm có nhất định chống lại tính. 2. Vật phẩm thăng cấp tạm, một cái có thể sử dụng tùy ý vật phẩm thăng đến hoàn mỹ cấp. Chương 499, một người, một kiếm, chém hết trước mắt địch. Chương 499, một người, một kiếm, chém hết trước mắt địch. Nhìn lấy đệ nhất cái tuyển hạng ba cái dấu chấm hỏi, chính Sở Phong cũng là vẻ mặt che đậy. Check tích, không cho biểu hiện. Sở Phong trầm âm, tinh thần lực cái từ này ngược lại là hắn lần đầu tiên từ hệ thống nơi đây thấy. Hắn lại nhìn một chút cái thứ hai tuyển hạng, hoàn mỹ cấp bậc vật phẩm hắn cũng không phải là rất thiếu, nếu như là sử thi hoặc là càng cao cấp bậc hắn có thể sẽ không chút do dự tuyển trạch cái này. Rất nhanh Sở Phong liền quyết định ra đến, lựa chọn đệ nhất cái tuyển hạng. Ký chủ, chúc mừng ngươi, ngươi thu được ngươi lựa chọn thưởng cho, rèn linh quyết. Rèn linh quyết. Tâm tồn nghi hoặc, Sở Phong cấp tốc ở trên không thời gian đảo qua, rất nhanh tìm được một cái ngoại hình tương đối xưa cũ thư. Đem rèn linh quyết cầm ở trên tay, sách cổ vào tay là một mảnh lạnh lẽo, sách khuynh hướng cảm xúc rất kỳ quái, giống như là nào đó động vật thuộc ra. Sách bìa viết rèn linh quyết vài cái chữ to, Sở Phong mở ra trang thứ nhất, bên trong viết một loại minh tưởng phương pháp. Hắn lại lật đến trang sách trang cuối, trong lúc đó nơi đó viết một câu nói, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, để lộ ra vài phần nguyệt khí, đây là ta lưu lại một điểm tinh hỏa, lấy truyền thừa ta phần này lực lượng. Ta ở sách tường kép bên trong một bức tranh, làm ngươi có thể thấy rõ cô gái trong tranh mặt mũi lúc, ngươi tinh thần lực đã đến ta lúc này tài nghệ. Đáng tiếc, ta bản thân bị trọng thương, mệnh không lâu mình, cuộc đời này tiếc nuối duy nhất chính là không thể trước khi chết tìm được nàng. Tên của nàng Linh Mẫn Diều Hâu, nếu như ngươi gặp mặt nàng làm ơn tất nói cho nàng biết một câu nói, lần này là ta thắng. Tần Sinh tuyệt bút bên cạnh còn có chút ít vết máu, có lẽ là Tần Sinh ở viết lúc nhiễm ở phía trên. Nhìn xong đoạn này nhắn lại, Sở Phong nhíu mày một cái, nội tâm có càng nhiều hơn nghi vấn. Tần Sinh, cái kia là ai? Đúng rồi, hắn nói cái này thư có tường kép. Sở Phong tỉ mỉ quan sát đến thư, phát hiện bìa mặt nơi đó so với những thứ khác trang sách càng đại lượng. Sở Phong cẩn thận cầm lấy tiểu đao nhẹ nhàng ở trên đoan hoa, nỗ lực đem vẽ ra một cái miệng nhỏ. Lật tới cuối trang, nơi đó mang theo một tấm họa quyển, Sở Phong đem mở ra. Chấm như tuyết trên tuyên chỉ vẽ lấy một cái kỳ quái nữ tử, nàng quần áo váy trắng với đỉnh núi cao cầm kiếm mà đứng, sợi tóc bu phong bên trong bay múa, phía sau lại là một mảnh thi sơn huyết hải. Máu tươi đỏ thấm từ kiếm tiêm nhỏ, ở mặt đất văng lên trận trận huyết hoa, huyết dịch nhiễm với váy trắng bên trên, lại như đóa đóa với tuyết trung nở rộ hoa mai, biểu hiện ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Một mảnh tinh phong huyết vũ cảm giác phủ mặt mà đến, lại tựa như ngày xưa chi cảnh lại tái hiện ở trước mắt. Một người, một kiếm, chém hết trước mắt địch. Những thi thể này chỉ có một chút là tầm thường gia thú, càng nhiều hơn Sở Phong cũng chưa từng thấy qua, bọn họ dáng dấp cực kỳ kỳ quái, có chút lại vẫn bảo lưu lại vài phần người đặc thù. Bọn họ cho Sở Phong cảm giác cũng là cực kỳ không rõ. Lệnh Sở Phong kỳ quái là, nàng mặt mũi thập phần mơ hồ, cho người cảm giác giống như là ngăn cách lấy một tầng sương mù, tuy là thấy không rõ cô gái khuôn mặt, nhưng vẫn có thể từ nàng ấy dáng vẻ bất phàm khí chất trung đoán được đây là một cái mỹ nữ ấy nhất. Là nghiêng nước nghiêng thành cái loại này cấp bậc. Ba không Sở Phong thử tập trung tinh lực đi xem nàng, lại cảm giác càng xem càng mơ hồ, Sở Phong càng xem càng chăm chú, khuôn mặt cùng vẽ khoảng cách cũng càng ngày càng gần, như những người khác ở chỗ này thời điểm sẽ phát hiện Sở Phong lúc này trạng thái tinh thần đi theo ma mở dạng, nhãn thần ngày càng chỗ trống. Nhưng mà Sở Phong lại không có ý thức được điểm này, vẫn chuyên chú nhìn lấy họa quyển. Chương 500, vậy mọi người cùng nhau đi thôi, vừa lúc buông lòng một chút. Chương 500, vậy mọi người cùng nhau đi thôi, vừa lúc buông lòng một chút. Cô gái khuôn mặt vẫn là mơ hồ không rõ. Sở Phong chỉ cảm thấy trước mắt mê vụ càng ngày càng nhiều, một số gần như muốn đem hắn vây quanh thôn vệ một dạng. Sở ca, Sở ca. Trận trận tiếng kêu từ bên thai truyền đến, là Tô Tử Tức đang gọi hắn. Thanh âm phiêu miểu hư miễn lại tựa như ở phía xa hoặc như là bên người. Sở Phong cả kinh, thể xác và tinh thần từ trong bức họa thoát ra tới. Sở Phong hướng một bên Tô Tử Tức nhìn lại, nàng đang cầm một trang giấy, tựa hồ có hơi sự tình muốn cùng Sở Phong thương lượng. Giữa lúc Sở Phong chuẩn bị làm ra đáp lại lúc, hắn cảm giác đầu đột nhiên một mảnh đau đớn, giống như là có người ở đem cương châm ở hướng bên trong ghi một dạng. Đau đớn kịch liệt lệnh Sở Phong trước mắt biến thành màu đen, hắn cảm thấy thiên toàn 29 chuyển, phản phất hết thảy mọi thứ đều đảo mở dạng, lại có chút đứng không vững. Ý thức dần dần trở thành nhạt, xa xa là Tô Tử Tức kinh ngạc biểu tình cùng mới chạy tới kiểm tra Sở Phong tình huống dư tiểu ngư tiếng kinh hô, Sở Phong cảm giác ý thức của mình từng bước biến đến hỗn loạn, toàn bộ cảm giác dường như thủy triều chiều hạ một dạng bắt đầu cách hắn đi xa. Cỏ, cái này xóa bức sách cổ lửa ta. Đây là hắn ý thức sau cùng, hết thảy đều rơi vào đen kịt một màu, trong lúc mơ hồ hắn nghe một tiếng sành sạch giòn vang, giống như là mở ra một cái khóa thanh âm. Sở Phong nằm mộng, trong mộng hắn nhưng nằm ở trong một cái rừng trúc, một cái bạch y nữ tử đang cùng nam tử ngồi ở trong rừng trúc trên bàn đá, nâng chén ăn uống no say. Hai người mặt mũi đều bị mê vụ sở ngăn cản, xem không thanh nguyên bốn tướng mạo. Sở Phong cùng giữa bọn họ giống như là cách một cái bình chướng một dạng, làm sao đều không bước qua được. Chỉ có thể nghe hai người thanh âm từ trong mặt truyền ra. Cô gái thanh âm thanh thúy dễ nghe, dường như chảy nhỏ giọt nước suối một dạng, khiến người ta nghe xong cực kỳ thư thái. Chuyến này gian nguy, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chắc chắn phải chết, ngươi nhưng muốn đi sao? vậy liền một đi không trở lại. Làm Sở Phong tỉnh lại lần nữa lúc, bên ngoài đã bầu trời tối đen. Nhìn một chút bên ngoài lấm tấm màu đen bầu trời, Sở Phong trong lòng một mảnh không nói. Mới ngủ đứng lên liền rơi vào hôn mê, vậy là cái gì quỷ chuyện hay? Sở Phong xoa xoa mi tâm, lúc này đầu đã không phải là như vậy đau, ngược lại cảm giác có chút ung dung. Đây cũng là kỳ quái biểu hiện, Sở Phong không kịp ngẫm nghĩ nữa, một cái hắc ảnh cũng đã đánh ở trên người hắn ôm chặt lấy hắn. Lão đại, ngươi đã tỉnh. Một bên Tiểu Nguyệt Nguyệt thấy Sở Phong tỉnh, trực tiếp nhào tới chính là một cái ôm, dẫn tới đồng dạng chuẩn bị ôm Sở Phong tiểu gia hỏa rất là bất mãn. Sở Phong búng một cái Tiểu Nguyệt Nguyệt cái chán, bị đau Tiểu Nguyệt Nguyệt bùng ra, xoa chán một cái, rất là ủy khuất. Ngồi ở Sở Phong mép giường thần hy nữ thần cùng Dư Tiểu Ngư cũng là thở phào nhẹ nhõm, thấy Sở Phong bình an vô sự thật ra khiến trong lòng các nàng một tảng đá lớn rơi xuống. Tô Tử Tức đang dựa vào cửa phòng ở trên một tờ giấy viết cái gì, nàng ngẩng đầu thấy Sở Phong đã tỉnh, nàng đi đến bên giường mở miệng nói, mặc dù không biết tranh kia chính là cái gì, nhưng 080 họa quyển ta đã giúp ngươi thu vào ngăn kéo. Nhìn một chút ngoài cửa sổ như màu mực một dạng cảnh đêm, Tô Tử Tức đột nhiên nghĩ tới cái gì, á lọ là đảo buổi tối còn rất nóng gây, ta và Tiểu Ngư tỷ rất ít đi nơi quảng trường đi dạo, vừa lúc ngươi mới vừa dậy, không bằng chúng ta cùng đi. Á lọ là đảo phồn hoa Sở Phong ngược lại là gặp qua một điểm, bất quá đó là ở ban ngày, còn không hảo hảo đi dạo một chút hắn liền theo tiểu gia hỏa luyện lá gan đi, sau lại chính là đi tìm Tiểu Ngư các nàng. Vậy mọi người cùng nhau đi thôi, vừa lúc buông lòng một chút. Sở Phong trầm ngâm chốc lát liền làm quyết định. Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Niếp Niếp sau khi nghe được rất là nhảy nhót, liền tiểu tử cũng là nóng lòng muốn thử. A, tiểu hài tử thiên tính a. Chương 501, ngược lại là cố gắng hoài niệm. Chương 501, ngược lại là cố gắng hoài niệm. Ngân nguyệt treo cao tại bầu trời, ánh trăng sáng trong lười biếng chiếu vào đen nhánh như mực trên mặt biển, phản xạ ra trận trận vầng sáng màu trắng nõn. Không biết tên bầy cá ở bên bờ biển bồi hồi, thân thể nho nhỏ tản mát ra một chút xíu lam sắc ánh huỳnh quang. Cứ việc quang điểm rất nhỏ, nhưng cùng những thứ khác quang điểm hóa chung một chỗ lúc lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Bầy cá ánh huỳnh quang vu hải trong nước lóe ra, đem bãi cát nhuộm thành một mảnh xinh đẹp ánh lam sắc, hình như có tinh quang tô điểm với trên mặt biển. Nước biển vỗ ở trên bờ cát, kích khởi bọt màu trắng phía sau lại thốn trở về đại hải, như vậy nhiều lần không ngừng nghỉ. An tĩnh gió đêm cùng nước biển thanh âm hình thành một bài đặc biệt hòa âm, phối hợp ánh huỳnh quang, hiện ra phá lệ lãng mạn. Sở Phong lôi kéo Dư Tiểu Ngư tay đi ở trên bờ cát, lưu lại thật sâu nhàn nhạt vết chân. Phía sau lại là cùng nhau đi cùng chợ đêm đám người. Bất quá Tô Tử Tức cũng không có theo tới, nàng lưu lại xem thuyền. Để Tô Tử Tức lời nói mà nói, chợ đêm đã nàng đi dạo quá rất nhiều lần rồi, đi dạo nữa đi dạo cũng là buồn chán, không nhiều lắm cảm giác mới mẻ, còn không bằng lưu lại nhìn lấy thuyền, thuận tiện sửa sang lại phía trước bắt được tư liệu nhìn có cái gì không đặc thù phát hiện. Huống hồ nếu như mọi người đều đi đi dạo chợ đêm không có ai nhìn lấy thuyền rất có thể sẽ bị người trong lòng có quỷ cho len lén lên thuyền, tuy là phụ cận không có cái gì thuyền, thế nhưng nhiều cái bảo hiểm cũng là có cần thiết. Thấy Tô Tử Tức xung phong nhận việc lưu lại xem thuyền, Sở Phong mấy người cũng không nói gì, hạnh nhưng tiếp thu. Muốn nhất thuộc cao hứng chính là Tiểu Nguyệt Nguyệt, thường thường lưu lại xem thuyền, cả ngày hướng về phía cái thuyền nhìn chằm chằm, đây là một cái buồn chán hết sức sống, nếu như sẽ ở trên thuyền ngây người lâu một chút, Tiểu Nguyệt Nguyệt cảm giác mình đều nhanh chừng mốt. Dọc theo bãi cát đi tới, đám người quyết định đi trước gã lọ lạ đảo chợ đêm. Á lọ lạ đảo là một hòn đảo rất lớn, chứa vật tư cũng là cực kỳ phong phú, không ít người chơi đã tới nơi đây phía sau liền ở nơi này xuống tới. Lâu ngày liền thành một cái người chơi nhóm căn cứ, biến đến càng thêm phồn hoa cùng náo nhiệt, vì hòn đảo này tăng thêm không ít nhân khí, rất nhiều kiến trúc cũng ở này một lần nữa xây lên. Á lọ là đảo chợ đêm tại vị ở hòn đảo trung ương quảng trường bên trên, cái này cũng là toàn bộ hòn đảo phồn hoa nhất địa phương. Phía trước Sở Phong tìm quán cà phê thời điểm cũng ở nơi đây chuyển qua vài vòng, thế nhưng không có nhìn kỹ. Đi tới đám người liền đạt tới chợ đêm, có đối với á lọ là hòn đảo hết sức quen thuộc Dư Tiểu Ngư, căn bản không hao tổn bao nhiêu thời gian. Trong chợ đêm, các loại màu sắc ngọn đèn lóe ra, đám đông mặt chiếu thành màu sắc bất đồng. Lớn nhỏ quầy hàng ở quảng trường này bên trên tùy ý có thể thấy được, không ít quầy hàng còn bán hiện nướng hiện bán thức ăn. Nếu không phải biết mình hiện tại đang ở bệ gỗ thế giới, Sở Phong thiếu chút nữa thì đem nơi đây xem thành một cái phồn hoa thành thị ban đêm cảnh tượng, nơi này cùng những ngày qua hiện đại đô thị chợ đêm rất là tương tự. Sở Phong nhưng nhớ kỹ trước đây chính mình lúc nhỏ thường thường thích ở sau khi ăn cơm tối xong đi đường phố phụ cận bên trên đi dạo chợ đêm. Mỗi lần lân cận ban đêm thời điểm nơi đó đều biết bày đầy các loại quầy hàng, bán quần áo, bán đồ chơi, các loại đều có. Thức ăn hương khí tràn ngập ở trong không khí, biểu hiện ra một mảnh tràn ngập thành thị yên hòa khí tức hòa quyện. Ngược lại là cố gắng hoài niệm. Sở Phong không khỏi cảm khái đến, có chút nhớ tới cuộc sống trước kia tới, đáng tiếc mẹ gỗ thế giới tới quá đột ngột, làm cho hắn không hề bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá bây giờ cũng không sai, Sở Phong khỏe miệng nhỏ bé câu, chí ít làm cho hắn gặp phải những thứ này dường như đóa hoa một dạng khả ái diễm lệ nữ hài tử. Chương 502, Niếp Niếp bắt tiểu ngư. Chương 502, Niếp Niếp bắt tiểu ngư. Thật lâu chưa thấy qua náo nhiệt như thế chẳng cảnh, gợi lên Sở Phong không ít đã qua ký ức. Nhìn lấy vào một cái tiểu ngư ao, tiểu gia hỏa lôi kéo Sở Phong tay, mong đợi nhìn lấy Sở Phong. Ngươi muốn chơi cái kia? Sở Phong nhìn lấy cái kia giống như là bắt cá quầy hàng. Từng cái màu bạc trắng tiểu ngư đang ở trong hộp nhỏ bơi qua bơi lại, chắc là bởi vì nơi này không có kim ngư, sở dĩ thương gia không thể làm gì khác hơn là dùng loại này tiểu ngư thay thế. Sở Phong khỏe miệng nhỏ bé quất, bây giờ lại còn có bắt kim ngư loại trò chơi này, mặc dù nói bắt không phải kim ngư chính là. Bất quá nếu tiểu gia hỏa muốn chơi lời nói, thỏa mãn nàng một cái cũng là có thể, coi như là đối với nàng ở trong sơn động biểu hiện xuất sắc thưởng cho a suy nghĩ đến tận đây, Sở Phong bằng lòng dưới tiểu gia hỏa yêu cầu. Cái kia 127 thì đi đi. Sở Phong lôi kéo tiểu gia hỏa tay đi tới cái kia bắt tiểu ngư sạc trước, bao nhiêu tiền? À, lọ là đảo lúc này đại thể đã có hoàn chỉnh tiền tệ hệ thống, người chơi nhóm thường thường dùng vật tư tới tiến hành trao đổi hoặc mua sắm. Một quả chuối liền được. Chủ quán lười biếng vươn một cái ngón tay. Sở Phong vì thỏa mãn tiểu gia hỏa yêu cầu, rất là dứt khoát từ không gian xuất ra một cái chuối tiêu ném cho chủ quán. Chủ quán đem một cái tấm lưới túi đưa cho tiểu gia hỏa, sau đó lại đưa cho nàng một cái tiểu thủy tinh hộp, chắc là dùng để chở tiểu ngư. Ở bên cạnh đặt một cái tiểu đồng hồ cát, dùng để tính theo thời gian. Tiểu gia hỏa cầm tấm lưới túi đi đâu ngư, tiểu ngư nhóm rất là linh hoạt, hầu như nhiều lần tránh thoát tiểu gia hỏa túi lưới tử. Cái này khiến tiểu gia hỏa rất là sốt ruột, càng thêm ra sức đi dùng tấm lưới túi bắt cá. Nhìn lấy thời gian gần đình chỉ, tiểu gia hỏa càng phát gấp gáp, nhưng là vẫn là bắt không được. Lúc này tiểu gia hỏa đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt chủ ý, mình có thể dùng năng lực a. Tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí sử dụng năng lực, tựa hồ là nhớ lại cái kia hai chỉ biến thành than đen dã lang, tiểu gia hỏa không dám phóng xuất quá lớn điện tới, nàng có thể không muốn bởi vì uy lực quá lớn mà đem tiểu ngư điểm chết, chỉ có thể thử đi khống chế năng lực của mình. Tiểu gia hỏa đầu ngón tay phóng xuất một tia màu tím điện tới, điện hoa rất là thật nhỏ, một số gần như muốn tiêu thất một dạng, nếu không phải chăm chú xem hoàn toàn không nhìn ra. Đem điện bước xuống nước, lập tức liền nổi lên hiệu quả, từng cái tiểu ngư giống như là cảm thấy một dạng, lập tức hướng một cái phương hướng chạy thủ mạng, mà tiểu gia hỏa túi lưới lại là vừa vặn đặt ở cái hướng kia. Vì vậy, tiểu gia hỏa nhanh chóng đem túi lưới chụp tới, thoáng cái có 4-5 điều tiểu ngư bị nàng bắt lại. Đem tiểu ngư phóng tới chính mình thủy tinh trong hộ, tiểu gia hỏa rất là hưng phấn, dựa theo khi trước phương pháp tiếp tục nắm lên tới. Làm đồng hồ cắt bên trong hạt cắt lọt cho tới khi nào xong thôi, tiểu ngư đã bị bắt không sai biệt lắm, Sở Phong vừa vặn mắt thấy toàn bộ quá trình, rất là vô cùng kinh ngạc với tiểu gia hỏa phương pháp cùng nàng đối với năng lực trường khống. Suy tính về sau có muốn hay không dùng tương tự phương pháp cổ vũ tiểu gia hỏa để cho nàng luyện tập năng lực của mình. Chủ quán ngơ ngác nhìn trong ao cô linh linh bơi tiểu ngư, bối rối. Bất quá hắn cũng không làm khó dễ Sở Phong, nhận mệnh một dạng làm cho tiểu gia hỏa đem cái kia một thủy tinh cái hộp ngư cầm đi. Tiểu gia hỏa cầm một thủy tinh cái hộp ngư rất là mừng rỡ, Sở Phong xoa xoa đầu của nàng. Làm cũng đệ, rất tốt phương pháp. Tiểu gia hỏa hì hì cười, rất là ngượng ngùng đỏ mặt lên. Thần hy nữ thần cùng Sở Thanh từ đâu? Sở Phong nhìn lại, chỉ thấy được dư tiểu ngư đang ở cầm mấy phần cá nướng cùng tiểu tử cùng tiểu nguyện một chia. Nô, sứ men xanh nàng nói không quá vui vẻ chỗ quá náo nhiệt đi về trước. Dư tiểu ngư quay hàng phòng, nói tới nói lui mập mờ không rõ. Thần hy chính nàng đi đi dạo đi. Chương 503, vật tư trao đổi, kiếm. Chương 503, vật tư trao đổi, kiếm. Khuôn mặt nhanh chóng thành tiểu hoa miêu. Sở Phong đem dư tiểu ngư gò má tương chấp nhẹ nhàng lau đi, nhìn chúng quanh một chút như trước náo nhiệt chợ đêm. Nếu các nàng không ở, cái kia mấy người chúng ta trước đi dạo một chút à? Hảo a. Tiểu Nguyệt Nguyệt hoan hô. Cấm chỉ hảo a. Tiểu tử phản bác. Cấm chỉ hảo a. Buồn chán. Tiểu tử xem miệng, không để ý tới nữa Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hừ hừ, ta thắng lạc Tiểu Nguyệt Nguyệt hắc cười hắc hắc. Có dư tiểu ngư dẫn đường, mấy người dọc theo đường đi chịu không ít dễ ăn đồ vật, mặc dù không bằng Sở Phong làm, nhưng vẫn là có một phong vị khác. Đúng rồi. Dư tiểu ngư loạn xạ lau miệng, đem mới vừa nhiễm phải tương hoa quả lau, ta nhớ được không sai, nơi đây còn có một cái chuyên môn dùng để trao đổi các loại vật liệu phố nhỏ, dường như liền ở phụ cận đây. Nói dư tiểu ngư ánh mắt khắp nơi quét mắt náo nhiệt này vô cùng chợ đêm, mang theo vài phần ảo não, bình thường chúng ta quán cà phê vật tư cũng là từ nơi đó tiến hành trao đổi cũng bắt được, bất quá phần lớn thời gian đều là tự tức đang phụ trách chuyện này, ta rất ít tới nơi này. Dư tiểu ngư lôi kéo Sở Phong vừa đi vừa nhìn, ánh mắt mở to nghiêm túc quan sát đến bốn phía. Hôm tức nói, cái địa phương này vật tư trao đổi vẫn là rất phong phú, đôi khi thậm chí còn có sử thi cấp vật phẩm xuất hiện, bất quá tốt lắm giống như là nghe đồn, cụ thể cũng không người biết. Vật tư trao đổi. Sở Phong hơi chút nhắc lên một chút hứng thú, nhìn cũng không sao. Rất nhanh dư tiểu ngư liền tìm được rồi một cái đường phố. Cùng những thứ khác đường phố đã bất đồng, nơi đây so với phía ngoài chợ đêm thiếu vài phần lửa khói khí tức, nhưng là vô cùng náo nhiệt. Lít nhít quầy hàng, lui tới đi lại đoàn người. Thỉnh thoảng có mấy cái dừng lại cùng chủ quán hỏi giá cả hàng hóa hoặc là muốn cho chủ quán xuống giá lấy càng tiện nghi giá cả bán ra. Tuy là đoàn người cũng không phải là rất dày tập, nhưng vẫn là có làm mất phiêu lưu. Sở Phong cầm lấy dư tiểu ngư tay hướng trong đường phố đi tới, tiểu gia hỏa ôm chặt thủy tinh hộp, nắm bắt Sở Phong gấp áo, phía sau lại là vẫn còn ở cãi nhau tiểu tử cùng tiểu nguyệt nguyệt hai người. Sở Phong nhìn lấy từng cái quầy hàng, ngược lại là không có gì với hắn mà nói thứ hữu dụng. Tùy ý giao dịch một ít chính mình không có thu thập qua nguyên liệu nấu ăn, Sở Phong lại thay đổi tốt hơn nhìn vật phẩm trang sức, cho Sở Thanh Tử mua cái châm gài tóc, cho dư tiểu ngư mua cái vòng ngọc, thần hy nữ thần tương liên. Còn tiểu gia hỏa, tiểu tử cùng tiểu nguyệt nguyệt, Sở Phong làm cho các nàng tuyển chút mình muốn, coi như là cho các cô gái mua một ít quà nhỏ. Mắt thấy nơi đây không có vật gì tốt, Sở Phong cũng là chuẩn bị ly khai, hắn ngược lại là không có đặc biệt thất vọng, dù sao hắn cũng không có chờ mong quá có thể ở nơi đây thu được thứ tốt gì. Giữa lúc Sở Phong chuẩn bị hướng chợ đi ra ngoài thời điểm, hắn thị giác dư quang đảo qua một cái quầy hàng, đột nhiên phát hiện một vật, một cái thoạt nhìn lên coi như không tệ tiểu truy thủ. Chắc là hoàn mỹ cấp vật phẩm. Sở Phong có chút ngoài ý muốn, hắn đi tới cái kia quầy hàng, ngồi xổm xuống nhìn lấy cái này dao găm. Dao găm mặc dù coi như có chút cũ nát, thế nhưng sở dường như hàn ngọc vậy lạnh lẽo, chủy thủ cuối cùng khảm một cái lam sắc ngọc, mặt ngoài có chút ít vết rách. Sở Phong lại đem dao găm lật cái mặt, phát hiện thân đao một chỗ bị đỏ nhạt khối dạng vật thể bao trùm, giống như là có chút sinh dụ, Sở Phong móng tay ở phía trên khẽ méo. Dì sắt bể ra. Sở Phong sắc mặt có chút nghiêm trọng, so với dì sắt, cái này càng giống như là ngưng kết cục máu. Đem trên thân đao cục máu dọn dẹp sạch sẽ, phía dưới lộ ra phá sát mấy chữ này ngàn.